Chương 57, mất kiểm soát chương 57, mất kiểm soát hai đứa mau lên phòng đi. Dì ra nấu nước nóng rồi đấy. Tắm nhanh nếu không ngày mai sẽ cảm lạnh đấy. Dì Mai nhận thấy tình huống có chút phát triển theo chiều hướng xấu, ngay lập tức lên tiếng giải vây. Anh em Tường Khánh cùng Tường Minh liếc mắt nhau một cái, cũng không có nói gì thêm, bọn họ cũng dự định lên phòng rồi lấy quần áo đi tắm. Nhưng thật không ngờ lại gặp người phụ nữ này trong nhà. Sớm đã có khúc mắc gần 10 năm qua, đồng thời hai người còn cho rằng nguyên nhân cái chết của mẹ mình chính là do người phụ nữ này dẫn đến, cho nên cũng không cho dì Mai một chút mặt mũi liền nói. Chuyện của tôi, không cần bà phải lo. Tường Khánh tức giận hất tay dì Mai ra rồi đùng đùng bước lên lầu. Tường Khánh, xuống đây. Ai cho con ăn nói với dì Mai như vậy? Tường Long lúc này sặc mặt đã trở nên rất là khó coi, đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự tức giận của mình. Ăn nói như thế thì đã làm sao? Ông có bao giờ quan tâm đến chúng tôi đâu. Hôm nay sao tự dưng tốt tính vậy? Tường Khánh cô nàng ngay lập tức như một con mèo điên sủ lông lên. Bút! Mất dạy! Ai dạy mày ăn nói với ba mày như vậy hả? Tường Long lúc này tức điên lên, ông ta không thể kiểm soát được trạng thái của mình liền đứng dậy tắt vào má Tường Khánh một cái. Tiếng tắt rất là chói tai, vang vọng cả căn nhà. Tường Khánh đôi mắt trợn trừng, nàng không thể nào tin được rằng người đàn ông trước mắt lại có thể tắt mình như thế. Ông! Đánh tôi! Nàng nghi vấn mắt trợn tròn. Bút! Lại một cú tắt thẳng vào má còn lại nữa. Anh Long! Đừng mà! Con mẹ trẻ người non dạng! Đừng đánh nó! Dì Mai ngay lập tức lao tới kéo Tường Long ra. Con danh con! Mày đừng cho rằng tao không dám đánh mày! Tạo dạy mày trả lời với người lớn như thế à? Mày không biết tôn trọng bậc cha chú, bậc dì thím của mày hay sao? Hả? Ha ha! Đúng tôi là một đứa mất dạy! Mẹ tôi chết rồi! Còn cha tôi thì suốt ngày đàn đúm với mấy con chó cái ngoài đường! Thì ai dạy tôi? Hả? Ông dạy hả? Ông dạy tôi cái gì? Tường Khánh gào thét. Mày! Tường Long định lao đến tán một cái nữa, những gì Mai đã ngay lập tức dùng thân mình lao lên cản lại. Mày cút ra khỏi nhà tao. Biến! Biến! Tao không có đứa con gái nào như mày. Được! Tôi cũng không có một người cha như ông. Nói xong Tường Khánh ngay lập tức chạy ra ngoài, dù lúc này trời vẫn còn đang mưa ra rít. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tường Minh không thể làm gì hơn ngay lập tức chạy theo em gái. Khánh! Thôi! Vào nhà đi! Minh! Nó muốn đi thì cứ để nó đi. Để tao xem. Nếu không có tao nó sống ra sao. Còn mày. Muốn theo nó thì mày cứ theo. Người đàn ông hùng hổ. Anh. Bỏ tay em ra. Tường Khánh cũng không có nhân nhượng liền chạy ra ngoài. Ngay cả xe nàng cũng không cần đến. Cứ như thế chạy đi trong mưa. Mà nó. Lạnh bãi. Giờ này cũng gần 11 giờ mẹ rồi. Mà mày còn đợi bánh bao. Lúc này Phạm Long cùng Trọng Nhân sau khi rời khỏi quán nét thì chạy ngược lên khu đường dạy để mua bánh bao. Mẹ. Mày biết gì. Trời mưa lạnh như thế nào. Về nhà gặm cái bánh bao nó phê bại đái ra. Mày ăn mì cay với bò nẻ giết mày không ngán à? Chứ tao là tao ngán đến tận cổ rồi đấy. Phạm Long liếc nhìn thằng bạn bằng một ánh mắt khinh bỉ. Má, mày biết lạnh không? Giờ này mà còn đứng ngoài mưa đợi bánh bao. Thằng dở hơi. Muốn ăn ngon thì phải chờ đợi. Mày biết là chờ đợi là hạnh phúc không? Thôi được rồi. Bánh bao tới rồi đây. Đợi chưa đến 10 phút đã náo nhào lên rồi. Bà thím bán bánh bao bước ra trên tay là mấy hộp bánh bao lớn. Phạm Long lần này mua đến 10 cái bánh bao, hơn nữa còn là loại đặc biệt bánh bao xá xíu hai trứng. Có giá đến 20.000 một cái. Vào những năm này 20.000 chính là một con số rất lớn đối với một món ăn đêm. Dù sao thì một bát phở lúc này cũng có giá thị trường là 15.000 một bát thôi. Phạm Long ngay lập tức lấy ra tờ 200.000 trả tiền bánh bao rồi cũng ngay lập tức lên con cột bánh lùn của hắn. Long! Chạy chậm thôi mày. Má lạnh keo chim hết rồi. Thằng nhân ngồi phía sau hàm răng đánh bọ cạn. Ủa? Mày có chim à? Ghê thiệt! Phạm Long lúc này rất là tận hưởng cái cảm giác thoải mái dễ chịu, cùng một chút cảm giác nông cuồng, nông nổi của tuổi trẻ. Lúc này khi hắn đang vít ga đi ngang công viên 21/4 thì lại phát hiện một hình bóng khá là quen thuộc đang đi trong mưa. Nhân! Mày nhìn! Có phải là con Tường Khánh hay không? Phạm Long mắt tin chỉ về một góc phía bên kia công viên. Ừ! Hình như là nó. Nó ở đây. Rồi thằng Minh béo đâu? Chẳng lẽ tụi nó đi chơi về trên nên bị đuổi ra khỏi nhà? Thằng Nhân suy luận. Phạm Long chạy xe đến bên cạnh rồi lớn giọng hỏi. Này! Khánh! Sao giờ này lại ở đây? Tường Khánh chậm rãi ngâm đầu lên, chỉ thấy hốc mắt nàng đỏ hoe, hai bên gò má sưng lên vì bị đánh, mái tóc cùng quần áo ướt sũng rắt chặt lên thân thể của nàng. Phạm Long nhìn bộ dạng kia liền có chút hoảng sợ, hắn vội nhảy xuống xe. Khánh! Có chuyện gì vậy? Thằng Minh đâu? Phạm Ân cần hỏi thăm. Không hiểu tại sao lúc này cô nàng nhìn thấy Phạm Long bước đến hỏi thăm, liền đã không nhịn được nữa nước mắt lại dâng trào, tràn ra khỏe mi, nàng lao vào ngực Phạm Long rồi khóc giống lên. Phạm Long ngay lập tức đứng sững cả người, nếu như nói sự nhẫn nhịn, chịu đựng, mặt dày, khả năng kiếm tiền, tranh luận thì Phạm Long xin tuyên bố không kém ai, nhưng đối với con gái, đặc biệt là con gái xinh đẹp lại khóc thì Phạm Long không có một chút kinh nghiệm nào cả. Ai bảo kiếp trước cho đến lúc chết đi hắn vẫn chỉ là một con cẩu độc thân, không nhà, không xe, không gia đình, không bạn bè. Mà thằng Trọng Nhân ngồi trên xe lúc này cũng trố mắt ra mà nhìn miệng nó há to có thể nhét một lúc 3-4 cái trứng gà vào trong miệng luôn vậy. Khánh! Có chuyện gì vậy? Nín! Nín! Nín đi! Phạm Long không biết phải làm sao chỉ có thể dùng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng vừa an ủi. Thế nhưng không hiểu tại sao hắn càng dỗ dành, thì cô nàng trong ngực hắn càng khóc to hơn. Long, mày làm gì con gái nhà người ta vậy? Thang trọng nhân hết kinh ngạc rồi ngay sau đó bắt đầu châm chọc. Ách, cái này. Phạm Long ban đầu còn cho rằng khi nãy cô nàng bị hắn hành cho ra bãn nên mới bất ức khóc như thế. Nhưng sau khi hắn nghĩ lại thì trên má nàng có hai vết bàn tay, nhìn qua lực đánh không hề nhẹ chút nào. Chứng tỏ cô nàng này về nhà vừa mới bị đánh xong, rồi lại bị đuổi ra khỏi nhà nên mới chạy ra đây. Im. Phạm Long trừng mắt nhìn thằng bạn đối khố rồi lại nhìn về cô gái xinh đẹp đang khóc một cách thương tâm trong lồng ngực của mình. Lúc này hắn chỉ biết thở dài một hơi. Nhà bạn ở đâu? Mình đưa bạn về nhà. Phạm Long nhỏ giọng. Thế nhưng đáp lại chính là tiếng khóc càng trở nên nghẹn ngào hơn. Mình. Mẹ mình không còn nữa. Ba mình dắt gái về nhà. Còn đánh mình nữa. Tường Khánh nghẹn ngào phẫn nộ nói. Được rồi. Được rồi. Đừng khóc nữa. Thôi. Giờ này cũng đã khuya rồi. Bạn không về nhà thì mình cũng phải về chứ. Tối nay cứ tạm thời ngủ lại nhà mình một đêm. Sáng mai rồi tính tiếp. Chuyện nhà người ta hắn cũng không tiện can dự vào. Thế nhưng nếu để hắn một cô gái xinh đẹp như thế này một mình trong đêm hắn lại có chút không nỡ. Cho nên đêm nay cứ tạm thời để cô nàng này ở nhà hắn một đêm. Cũng không phải nhà hắn không có chỗ ngủ. Cùng lắm thì cho ngủ cùng với chị Tuyết dù sao đi năng nữa nhà hắn cũng bao ăn ở cho bốn cô gái rồi. Thêm một người cũng chẳng sao. Thế là Phạm Long dịu Tường Khánh lên chiếc cút bánh lùn của mình. Nhân. Thôi mày dáng đi bộ về giúp tao. Phạm Long vô sỉ nhìn thằng bạn. Má thằng này. Mày dại gái bỏ bạn à? Thằng Nhân kinh ngạc. Rồi mày muốn tao xử lý làm sao? Xuống xe. Tao chở nó về nhà rồi tao ra giúp mày. Phạm Long cường thế lôi thằng bạn xuống xe rồi hắn đặt cô nàng lên ghế sau. Tường Khánh ngồi lên xe, nhưng tay vẫn ôm chặt eo Phạm Long. Mày ở đây chờ tao. 5 phút sau tao ra. Thôi mày ăn đỡ cái bánh bao này đi. Tranh thủ còn nóng ăn cho ấm lòng. Chương 58, nửa đêm mang gái về nhà. Chương 58, nửa đêm mang gái về nhà. Tụi mày đi đâu mà giờ mới về? Được một bữa nghỉ là đi chơi tới sáng luôn. Phạm Long vừa mới về đến cửa tiệm, hắn chỉ vừa mới dừng xe xuống thôi thì đã nghe giọng cha hắn lẻm bẻm bên trong. Tuy lầu đầu một chút, nhưng vẫn mở cửa cho thằng con trai độc nhất vào. Nhưng lão ta chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức nhìn thấy phía sau Phạm Long là một cô gái tóc ngắn, đang dùng tay ôm chặt lấy eo Phạm Long, thậm chí cả thần hình đều dán chặt vào lưng con trai. Lão ta bộ dạng cũng kinh hãi không khác gì bộ dạng thằng trọng nhân khi nãy. Long! Đây! Đây! Mày đã làm gì con gái nhà người ta? Cha hắn tức giận quát lên. Con có làm gì đâu. Ba cứ mở cửa đi. Con sẽ giải thích sau. Con còn phải rước thằng Nhân nữa. Phạm Long lúc này biết có giải thích cũng không ai tin, cho nên ngay lập tức cường thế chạy xe bảo. Mà mẹ hắn đang ngủ bên trong, khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền mặc áo khoác chạy ra bên ngoài. Khi nhìn thấy bộ dạng của cô gái, toàn thân trên dưới đều đã ướt sũng, thậm chí viền áo ngực cũng đã ẩn ẩn hiện ra bên ngoài. Toàn thân cô gái lạnh đến mức rung lên cầm cập, vì mái tóc phủ xuống hai má tròn nên mọi người cũng không nhìn ra dung mạo của cô gái này ra sao. Nhưng nhìn vào đôi tay trắng mịn, thon dài thế kia thì chắc hẳn cũng là coi cái nhà có điều kiện khá giả. Long, cô gái này là ai? Mẹ hắn giọng có chút lạnh lùng hỏi. Phạm Long biết lúc này hắn cũng không thể nào lấp liếm cho qua chuyện được cho nên hắn liền bước đến bên mẹ hắn nhỏ giọng. Đây là bạn của con. Nó mới bị ba nó đánh. Mẹ nó mất sớm. Rồi ba nó hôm nay mang mẹ cái về. Có lẽ nó không chấp nhận được liền có chút xung đột. Nên mới bị ba nó đánh. Mặt sưng hết rồi. Khi nãy con với thằng Nhân đi ngang công viên. Thấy nó một mình khóc ở đó. Nên con mới mang nó về. Mẹ qua mượn chị Tuyết bộ quần áo đi. Rồi cho nó đi tắm. Nếu không mai nó bệnh nữa thì phiền lắm. Phạm Long tạm thời giảng sơ lược cho mẹ hắn hiểu. Dù sao ở căn nhà này ai là nóc nhà, ai nắm quyền trong cái nhà này thì hắn cũng thừa biết. Chỉ cần mẹ hắn thông qua thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ ngay thôi. Mẹ hắn trợn mắt có chút không tin vào những lời Phạm Long nói, nhưng khi nàng nhìn kỹ thì thấy hai bên má con bé sưng húp lên, thậm chí lúc này trên khuôn mặt trắng ngần kia còn hiện lên hai dấu tay rất lớn. Khốn kiếp, đúng là lúc đàn ông khốn nạn. Mẹ hắn nhìn bộ dạng Tường Khánh như thế trong lòng không nhịn được mà mắng chửi thật lớn. Thôi con, chuyện đã qua rồi. Thôi con cứ vào nhà gì đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, ông còn đứng đó làm gì? Bắt cho con bé ấm nước nóng. Mẹ hắn đôi mắt lạnh lẽo lườm ba hắn một cái. Ba, tiện thể nấu luôn cho con một ấm. Phạm Long nói xong cũng đội chạy xe ra bên ngoài ngoài đi rước thằng bạn nối cố. Nếu không thì ngày mai tất sẽ không xong với thằng kia đâu. Trong lúc Phạm Long đi thì mẹ hắn cũng mang Tường Khánh vào phòng của mình, vào trong nhà dưới ánh đèn sáng trưng bà lúc này đã toàn toàn nhìn rõ diện mạo của cô gái mà thằng con trai của bà vừa mới mang về. Đôi mắt đỏ ngầu cùng hai bên gò má sưng lên, trương đỏ, thậm chí còn có chút tím tái. Lòng bà đã không nhịn được mà ôm cô gái vào lòng. Thôi được rồi con gái, đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Con vào nhà tắm trước đi, một lát nữa dì mang nước nóng cho con. Mà con ăn gì chưa? Mẹ hắn không ngừng ân cần hỏi thăm. Lúc này đám người Tuyết, Mai cũng lục tục chạy ra. Tuyết, con có vóc người cũng tương tự con bé này. Con cho nó mù ẩn trước bộ đồ đi. Mẹ Phạm Long hướng chị Tuyết nói. Ách, dạ. Ngày hôm trước là người bưng thức ăn lên cho đám người Tường Khánh, cho nên nàng rất là ấn tượng về cô gái xinh đẹp này. Thế nhưng lúc này nhìn vào bộ dạng kia chắn hắn là vừa mới bị người đánh. Nhưng nàng cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vì sẽ có người thay nàng giải thích tất cả. Tuyết có dáng người khá cao, thậm chí ngoại hình, ý nói là bộ ngực, cũng có chút tương tự. Cho nên nàng đành phải lấy tạm một bộ đồ của mình cho con bé trước mắt. Nàng cũng chẳng có quá nhiều quần áo, cho nên cũng không quá nhiều sự lựa chọn. Sau một lúc nàng mới mang ra một chiếc quần đùi cùng một chiếc áo phông màu trắng. lúc này cũng vừa vặn Phạm Long cùng trọng nhân trở về, trên tay còn một đống lớn hộp bánh bao.
Long,
có chuyện gì vậy? Con bé kia sao lại có bộ dạng như vậy? Chị Tuyết vừa nhìn thấy Phạm Long thì ngay lập tức hỏi thăm sự tình.
Em cũng không quá rõ ràng, có lẽ bị bạo hành gia đình đi.
Thôi lạnh quá, em đi tắm trước đây.
Phạm Long cũng không muốn nói thêm về chuyện này nên đành lấy cớ cho qua.
Tường Khánh khi tắm xong cũng đã gần 12 giờ rồi, vì tóc nàng khá là dài và dày, cho nên khi bước ra ngoài tóc vẫn còn rất là ướt. Trên người nàng lúc này đang mặc chính là bộ quần áo mới mua nhất của chị Tuyết, với chiếc quần đùi ngắn kết hợp cùng với chiếc áo phông rộng thùng thình che phủ xuống bờ mông. Ban đầu nhìn vào kiểu giống như nàng chỉ mặc áo chứ không có mặc quần.
Con tên Khánh phải không?
Con ăn gì chưa?
Ăn chút mì cho nóng.
Con lại đây.
Để dì lau tóc cho.
Mẹ Phạm Long vào bộ dạng của Tường Khánh khiến cho bà rất là đau lòng cùng thương cảm.
Tường Khánh ban đầu có đôi chút ngại ngùng, dù sao người phụ nữ trước mắt vẫn là một người phụ nữ xa lạ.
Nhưng với sự tận tình quan tâm chăm sóc, cùng ánh mắt yêu thương, cùng đau xót kia nàng cũng đã có một chút buông lòng sự phòng bị.
Nàng có chút ngượng ngùng ngồi xuống, lúc này mẹ Phạm Long dùng khăn lông lớn lau tóc cho nàng.
Vì đây là những năm 2009 cho nên không phải bất kỳ ngôi nhà nào cũng được trang bị máy sấy tóc cả, phụ nữ vào thời gian này thường dùng khăn lông cùng quạt để thổi khô tóc.
Lúc này ba hắn bước vào phòng, trên tay còn một phần mì cay đặc biệt cấp độ không, nói hổi:
"Cháu ăn một chút cho ấm người."
Ba hắn cân cần nói:
"Thôi được rồi, ông đi ra đi."
Ông tranh thủ ra ngoài tiệm thuốc mua cho con bé thuốc bôi tiêu viêm. Nếu không sớm bôi thuốc ngày mai làm sao con bé có thể ra đường gặp ai?
Giờ này cũng 12 giờ rồi,
tiệm thuốc nào mở nữa?
Ba hắn có chút lèm bèm:
"Không mở thì gọi người ta dậy."
Mẹ hắn lườm ba bắn một cái rồi tiếp tục dùng khăn lau tóc cho Tường Khánh.
"Thôi được rồi bác ơi,
hôm nay con làm phiền hai bác quá."
Tường Khánh có chút ngượng ngùng:
"Không sao đâu con.
Con cứ coi đây là nhà của mình. Nếu con cảm thấy nhà con khó sống quá thì cứ đến nhà bác mà ở.
Nhà bác cũng không có gì nhiều nhưng chỗ ăn, chỗ ngủ thì vẫn có."
Mẹ hắn tận tình quan tâm nói:
"Bác, chuyện này có được không?"
Tường Khánh có chút không tin, thậm chí nàng còn cho rằng hôm nay mình đã rơi vào tay bọn buôn người, vì theo nhận thức của nàng không có bất kỳ ai mà không vì lợi ích lại có thể quan tâm, cứu giúp người khác như thế.
"Có gì đâu con. Ngày xưa dì cũng trải qua hoàn cảnh giống như con.
Cái cảnh mẹ đẻ con chồng.
Ba không thương mẹ không sót.
Đau khổ lắm con."
Mẹ hắn đôi mắt sâu lắng dường như nhớ lại những ký ức không được cho lắm.
"Dì. Dì cũng như con."
Tường Khánh quay đầu trận mắt có chút không tin nhìn lấy mẹ Phạm Long.
"Ừm.
Mẹ của bác mất sớm.
Mấy năm sau thì bố bác đi thêm bước nữa.
Thôi đứng nhắc mây chuyện đó thêm buồn lòng.
Thôi con ăn đi.
Để bác lau tóc cho."
Chương 59, lặng lẽ lướt qua nhau. Chương 59, lặng lẽ lướt qua nhau. Căn nhà số 28 đường Nguyễn Trãi. Căn nhà này chính là căn nhà của vị tân bi thư thị ủy thị trấn Long Khang. Lúc này tuy đã hơn 12 giờ rồi, thế nhưng căn nhà này đèn đuốc vẫn sáng trưng. Bên trong phòng làm việc, Nguyễn Tư Tường Long không ngừng rít lấy từng ngụm thuốc lá, ánh mắt vô định cứ nhìn chằm chằm ra bên khung cửa sổ bên ngoài. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã càng khiến cho lòng của ông càng trở nên chịu nặng hơi, đôi bàn tay nó cứ không ngừng xoắn xuýt hết xoa rồi lại nắn.
"Anh,
con bé vẫn chưa về.
Trời mưa như thế này,
con bé có thể đi đâu được chứ?"
Lúc này dì Mai cũng bước vào, bộ dáng rất là lo lắng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên nó bỏ nhà đi như thế.
"Em cứ mặc sắt nó,
cứ coi như anh không có một đứa con gái như nó."
Thanh âm của người đàn ông này vẫn lạnh lùng và tuyệt tình như thế, nhưng từ biểu cảm trên khuôn mặt, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài cùng động tác tay không ngừng xoa nắn đã không ngừng bán đứng lấy ông.
"Con bé Khánh nó vừa mới đến nơi này không quá được 3 ngày.
Đêm hôm như thế này,
nó có thể đi đâu được chứ?
Nó là con gái đấy.
Ai biết ngoài kia có chuyện gì." Nói đến đây dì Mai cũng không có nói thêm, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Nguyễn Tư Tường Long lão ra rít một hơi thuốc thật sâu rồi dùng đầu ngón tay bóp nát điếu thuốc đang hút dở kia rồi nhanh chóng bước xuống lầu.
Dì Mai nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang hối hả xuống lầu, trong nội tâm của nàng cũng thả lỏng đi đôi chút.
Chừng 5 phút sau, Nguyễn Tư Tường Long lái xe ra khỏi gara. Đây là một chiếc Nissan phiên bản 2000, đây chính là dòng xe phổ thông, chẳng có gì đặc sắc hơn nữa, nhìn bộ dạng bên ngoài của nó lại thập phần của kỹ. Nếu nhìn bề ngoài của chiếc xe thì chắc chắn sẽ không một ai tin rằng chiếc xe này chính là xe của bí thư thị ủy thị trấn Long Khang đâu. Trong đêm tối, chiếc Nissan vòng qua vòng lại khắp mọi con đường, ngõ hẻm, nó đi từ các khu công viên, quán ăn đêm cho đến các tụ điểm như nhà nghỉ, tiệm internet. Hầu như những nơi mà ông nghĩ rằng con gái mình có khả năng đi đến ông đều đi qua. Thế nhưng lại không có một chút tăm hơi hay dấu vết gì cả.
"Khánh, con đi đâu rồi?"
"Ba xin lỗi,
mà ba quá xúc động."
"Khánh ơi, con đâu rồi?"
Trong xe, người đàn ông không ngừng cầu nguyện, không ngừng mong mỏi tìm được đứa con gái yêu quý của mình. Nhìn bề ngoài, ông chính là một người đàn ông lạnh lùng, máu lạnh, không quan tâm đến gia đình. Là một người đàn ông cùng công việc chăm lo cho nhân dân. Thế nhưng nào ai biết rằng ông lại là một người cực kỳ yêu thương vợ con của mình. Sự kiện năm đó khi vợ của ông chết, không phải là ông không quan tâm, nhưng vợ của ông đã kiên quyết không cho ông biết. Vì bà quá am hiểu bản tính của chồng mình. Một khi ông hay tin bà bị bệnh nhất định sẽ bất chấp tất cả để trở về bên cạnh bà để chăm sóc. Thế nhưng một khi ông về thì dự án dầu khí cực kỳ quan trọng kia nhất định sẽ thất bại. Như vậy ông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với quốc gia, đối với đảng, với nhân dân. Khi này đất nước đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn, dự án đó không thể không thực hiện được. Hơn nữa đây là căn bệnh viêm gan B giai đoạn cuối, cho dù ông có trở về cũng không giúp ích được gì cả. Trước sau gì bà cũng sẽ chết mà thôi.
Nếu đã như thế, thì cần gì một chút cảm giác trước khi chết mà lại tổn hại đến tương lai của chồng.
Và đương nhiên với một người yêu thương vợ như Nguyễn Tư Tưởng Long thì việc mất đi người vợ của mình đó chính là sự đau đớn khôn nguôi. Sau khi vợ mất, ông càng trở nên điên cuồng với công việc hơn, thậm chí quanh năm suốt tháng ông không về nhà lấy một lần. Không phải là ông không quan tâm đến hai đứa trẻ ở nhà, mà chính là ông sợ phải đối diện với con gái, vì con gái khi lớn lên lại càng giống vợ của ông. Nỗi đau khổ giằng xé trong tâm khảm khiến ông thể nào ngôi ngoài được. Một người có thể lý trí trong công việc nhưng lại ngu ngốc trong việc xử lý chuyện gia đình, đặc biệt là đối với những người mình yêu thương nhất. Cũng không phải tự dưng trong các câu chuyện ngôn tình các vị tổng tài thường có xu hướng thích ngược thê, ngược người mình yêu thương đâu. Rồi chỉ khi nào mất đi, không nhìn thấy người mình yêu nữa rồi mới cuống cuồng lo lắng. Nguyễn Tư Tưởng Long chạy qua khắp mọi con đường trong thị trấn, nhưng ngay cả một chút bóng dáng của con gái ông không thể tìm ra được, cho dù là một chút. Ông chạy xe xung quanh công viên 21/4, rồi vòng xuống đường Nguyễn Văn Cử, dọc theo con đường này không có một bóng người. Thế nhưng bất chợt lại có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Tuy trời đang mưa, thế nhưng người này chạy xe bên ngoài lại không mặc áo mưa, trên xe còn treo một bọc thuốc nhỏ. Hai chiếc xe cứ như thế chậm rãi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Nhưng thực ra giữa hai người đàn ông này, bọn họ hầu như cả một cuộc đời này chẳng hề liên quan gì đến nhau, cho đến khi một ngày có một cô gái với hai má sưng phụ được con trai đưa về nhà. Thì lúc này vô hình chung giữa hai người đàn ông này dần dần xuất hiện một sợi dây liên hệ. Đúng, người đàn ông chạy trên chiếc xe máy kia chính là bố của Phạm Long, phải đội mưa ngoài đường mua thuốc tiêu viêm, tiêu sưng cho con gái của người đàn ông đang chạy trên chiếc ô tô kia. Quả nhiên đây là một câu chuyện cười đến mức không thể nào tưởng tượng được. Tối hôm đó sau khi Tường Khánh ăn xong thì thời gian cũng đã quá nửa đêm, cũng may ba Phạm Long cũng đã mua về được thuốc bôi tiêu viêm, nếu không ngày mai khuôn mặt Tường Khánh sẽ bị sưng lên như cái đầu heo mất. Để dỗ dành tâm hồn bị tổn thương của cô gái trẻ, mẹ Phạm Long đã mang Tường Khánh vào phòng mình ngủ, và đương nhiên ba hắn bị đuổi ra ngoài. Và cuối cùng ba gã đàn ông, không phải nói là một gã đàn ông cùng hai chàng thiếu niên phải cùng nhau chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Không biết trong đêm hai gì cháu nói gì với nhau, thế nhưng sáng ra chỉ thấy Tường Khánh gọi mẹ hắn là mẹ, thanh âm ngọt ngào còn hơn cả mía lùi khiến cho Phạm Long phải rợn cả tóc gáy. Được rồi, kể từ ngày hôm nay, Khánh sẽ là con gái nuôi của mẹ. Long, tuy Khánh với con là cùng tuổi thế nhưng Khánh nó sinh tháng 3, còn con sinh tháng 10, cho nên từ nay coi phải gọi Khánh là chị. Có biết chưa? Khu, hả? Dù gì vậy trời? Phạm Long đang uống sữa đậu nành, sau khi nghe mẹ hắn tuyên bố cái tin tức này liền trợn mắt ho sặc sặc sủa. Ha 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 ha, chết mày nhà con. Ha ha ha, thằng nhân bên cạnh cười như được mùa. Thôi được rồi, mọi người tiếp tục ăn sáng. Mẹ mang Khánh đi mua đồ, con bé cũng không thể ăn mặc như thế này được. Mẹ hắn nắm tay Tường Khánh rời đi để lại Phạm Long cùng thằng nhân đang cười ngọt ngào. Ê Long, lần này thì mày sướng rồi nha. Tự nhiên có thêm một bà chị gái xinh đẹp à? Thằng nhân kế bên không ngừng châm chọc. Thôi, mày im dùm tao một cái. Ăn cho nhanh đi rồi còn đi nhập hàng kia. Phạm Long có chút giận chó đánh mèo. Mà Long, vụ con bé kia là sao vậy? Chị nín từ tối qua đến giờ rồi. Nói cho chị nghe đi. Lúc này chị Tuyết liền sắp đến người người Phạm Long. Cũng không biết vô tình hay cố ý là cánh tay của Phạm Long lại bị ép vào giữa khe núi sâu hắm của chị Tuyết. Xúc cảm trên cánh tay truyền đến một cổ cảm giác ấm áp và mịn màng tạo cho hắn một cái cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng. Cái này, chị, cái này, em. Phạm Long lúc này có chút cứng họng nói không thành lời. Thằng nhân nó biết. Chị hỏi nó đi. Em qua tiệm của em đây. Phạm Long đỏ mặt chạy chối chết. Khỉ bố thằng nhắc gái, vậy mà suốt ngày cứ đòi kiếm tiền đi lấy vợ. Thằng nhân ha hả cười lớn tiếng, câu nói này khiến cho bốn cô gái còn lại đỏ mặt tiếp tục túi gầm đầu uống ăn sáng. Chương 60, cô là mẹ kế của con bé. Chương 60, cô là mẹ kế của con bé. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, thường thì vào ngày này, ban ngày sẽ ít người đi ăn hơn, nhưng vào buổi chiều tối sẽ luôn đông hơn bình thường rất nhiều lần, đặc biệt là ngày hôm qua mưa cả một buổi tối, cho nên ngày hôm nay sẽ đông khách hơn mọi khi rất là nhiều lần. Sau khi ăn sáng xong thì lúc này người giao nguyên vật liệu cũng đã tới, mọi người cũng bắt tay vào công việc sơ chế nguyên vật liệu cho cửa hàng ngày hôm nay. Mãi cho đến 9 giờ sáng Phạm Long cùng thằng nhân mới vác hết đồ vào trong bếp. Mà lúc này trong bếp bốn cô gái cùng hai bà thím đang không ngừng sơ chế nguyên vật liệu như cắt hành tây, thái bắp cải, sơ chế hải sản, thái thịt bò, nói chung là đủ kiểu cả. Thế nhưng lúc này lại không thấy mẹ hắn đâu cả. Chị Tuyết, mẹ em chưa về hả? Phạm Long nhìn quanh một hồi rồi mới hướng chị Tuyết hỏi thăm. Vẫn chưa. Có chuyện gì vậy Long? Chị Tuyết đôi mắt to tròn nhìn Phạm Long hỏi. Không có gì. Tại em có một chút chuyện muốn nói với mẹ thôi. Phạm Long nhìn vào đồng hồ rồi vắt chiếc cụt của mình chạy ra ngoài chợ mua nguyên liệu làm món trà mãng cầu. Dù sao đi chăng nữa đây là một thức uống khá là mới lại, được rất nhiều thực khách gọi đợi trong mấy ngày qua. Tính ra từ lúc được Tường Khánh mở hàng vào buổi chiều thứ năm thì đến lúc này Phạm Long đã bán được khoảng 350 phần trà mãng cầu. Lợi nhuận thu về ước tính khoảng 4 triệu đồng. Con số này đã trừ đi toàn bộ tất cả các chi phí nguyên vật liệu. Và đương nhiên số tiền này toàn bộ đều chảy vào túi Phạm Long. Hắn vừa mới dắt xe ra ngoài thì lập tức trước mắt hắn có một thân hình mập mạp béo ú đang hùng hục chạy xe đã tới. Long, Long, mày có thấy Khánh, em gái tao không? Nó bỏ nhà ra đi từ tối hôm qua tới giờ. Người đến không ai khác chính là tên Tưởng Minh Anh của Tường Khánh. Nhưng mọi người thích gọi hắn bằng cái tên Minh béo hơn. Em mày nó đi từ tối hôm qua tới giờ. Vậy mà mày giờ này mới đi tìm nó. Mày đúng là anh trai tốt. Phạm Long trừng mắt nhìn Minh béo. Cái này, mà mày có nhìn thấy nó không? Tao chạy khắp cả cái Long Khánh này rồi. Ta không tìm thấy nó. Ở nơi này, anh em bọn tao chỉ quen duy mất có mình mày thôi đấy. Minh Béo bộ dạng rất là gấp rút. Thôi, thôi, biết rồi. Vào vào trong đi. Tối qua tao đi mua bánh bao ở khi đường dậy thì nhìn thấy nó nên tao đưa nó về đây rồi. Phạm Long tùy ý. Ôi, vậy thì may quá. Nó đâu rồi? Minh Béo tỏ ra thở phào một cách nhẹ nhõm. Ai biết? Sáng nay mẹ tao mới nhận nó làm con nuôi. Rồi kêu tao gọi nó là chị kìa. Hai người kêu là đi chợ từ sớm. Mà tao nghĩ mẹ tao với em gái mày mua hết cái chợ rồi. Phạm Long trong lòng có chút hậm hực. Ha ha ha. Được. Em trai. Anh nhận chú. Minh Béo đột nhiên cười ha hả chạy tới vỗ vai Phạm Long một cái giống như ý muốn nói người anh em. Anh đây nhận người em như chú. Biến. Phạm Long hung hăng chừng mắt nhìn tên Minh Béo rồi rồ ga chạy ra ngoài. Phạm Long vừa đi chừng 10 phút thì cuối cùng mẹ hắn cũng đã trở về, ngồi sau xe đương nhiên mà cô nàng xinh đẹp năng động và đáng yêu Nguyễn Tư Tường Khánh rồi. Phạm Long nói không sai, hình như hai người này muốn mua hết cả cái chợ Long Khánh thì phải, có thể nói là tay xách nách mang, túi to, túi nhỏ cũng hơn chục cái. Tuyết, Mai, Như Ngọc, tụi con ra đây. Bác có mua cho tụi con mấy bộ quần áo này? Mẹ hắn vừa về đến cửa hàng ngay lập tức lên tiếng. Bốn cô gái nghe tiếng gọi liền chạy ra ngoài, nhìn thấy trên tay bà chủ là vô số túi lớn, túi nhỏ, liền kích động. Đáng lẽ ra là dì phải dẫn các con đi mua, nhưng thời gian không có nhiều, nên dì chọn đại. Các con vào phòng thử đi, nếu cái nào thấy không hợp thì để dì đổi lại. Chỗ này dì quen nên cũng không có vấn đề gì. Tuy miệng nói là chọn đại thế thôi, nhưng mẹ hắn nào có chọn đại mà chính là dựa theo vóc dáng cùng sở thích của từng người mà chọn lấy. Mỗi người một bộ, còn về phần Tường Khánh, bà mua hẳn một lần 4 bộ. Lúc này Minh Béo cũng đi ra. Khánh, em đi đâu vậy? Ở nhà lo lắng cho em làm đấy. Anh không thấy à? Em đang ở đây. Và sau này cũng thế. Em không về căn nhà địa ngục đó nữa đâu. Tường Khánh đối diện với anh trai mình một cách cứng rắn. Tối qua, em đi không lâu thì ba cũng ra ngoài tìm em. Ba. Tường Minh nói đến đây thì ngay lập tức bị Tường Khánh ngăn lại. Thế rồi giờ này ông ta đâu? Anh Minh, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Có phải ông ta lại đi công tác rồi phải không? Ông ta không có ở nhà rồi anh mới dám ra ngoài tìm em. Anh Minh, em nói rồi. Lần này em đi, là một đi không trở lại. Ông ta muốn sống muốn chết. Với con đàn bà kia, thì mặc xác ông ta. Em và ông ta cũng không còn liên quan gì cả. Tường Khánh lúc này tỏ ra là một người cực kỳ quận cường cùng cứng rắn. Khánh, em. Tường Minh định nói cái gì nhưng lại thôi. Tường Khánh lúc này cũng không thèm quan tâm đến anh trai mình nữa mà đã đi vào bên trong còn đám chị em gái làm quen cùng thử quần áo. Con là anh trai của con bé à? Thôi được rồi. Cháu cứ về nói với người nhà đến đây gặp gì một chút. Lúc này mẹ Phạm Long mới đi ra hướng Tường Minh nói chuyện. Dạ, ba cháu không có ở nhà. Sáng nay ông ta mới chạy lên tỉnh họp gấp. Tường Minh có chút xấu hổ nói. Vậy còn à không hiện tại nhà cháu còn có ai? Mẹ hắn định hỏi mẹ cháu đâu? Nhưng chợt nhận ra mẹ của hai đứa trẻ này đã mất sớm nên đổi lại câu hỏi. Còn dì Mai? Minh Béo nhỏ giọng trả lời. Vậy con về kêu dì Mai của con đến đây. Bác có chuyện cần trao đổi. Mẹ hắn giọng nghiêm túc. Mẹ hắn vừa dứt lời thì bên ngoài bước vào một cô gái đoan trang, xinh đẹp, trên người cô gái này mặc chiếc váy ngang đầu gối, mang theo một phong cách nhẹ nhàng. Trên người không có bất kỳ một món trang sức nào cả. Thế như từ phong thái cho đến phong cách ăn mặc là chứng tỏ người phụ nữ là một người có học thức, có lễ nghĩa, và biết cách đối nhân xử thế. Chào chị. Tôi là Mai. Chúng ta có thể ra ngoài kia nói chuyện được không? Dì Mai thật không ngờ lại có mặt tại nơi này khiến cho tên Minh Béo kia sợ hãi một hồi thật lâu. Mẹ Phạm Long nhìn người phụ nữ trước mắt thì cũng có chút ngẩn người, ngay sau đó hai người phụ nữ cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài từ sớm đã đậu một chiếc mẹ màu đen. Thậm chí biển chiếc xe này còn là biển số 60A màu xanh. Cô là mẹ kế của con bé. Vừa lên xe thì ngay lập tức mẹ hắn liền cường thế hỏi phủ đầu. Chị chắc hẳn đã có hiểu lầm gì rồi. Em là Mai đồng thời là trợ lý cho anh Long. Hiện tại em đang chú anh ấy quán xuyến chuyện nhà cửa cùng hai đứa trẻ. Dì Mai rất là bình thản nhỏ nhẹ trả lời. Vào những năm này mấy cái cụm từ như là nữ thư ký, nữ trợ lý thường hay bị mọi người gắn với mấy cái mác đại loại như tình nhân, tiểu tam của mấy ông giám đốc bụng bệ tham lam nào đó. Cho nên mẹ hắn sau khi nghe người phụ nữ đoan trang xinh đẹp trước mắt này lại là trợ lý ngay lập tức lộ ra ánh mắt khác thường. Nếu người phụ nữ này là mẹ kế thì cũng chẳng có gì đáng đó. Điều đó hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của bà, và cũng hợp tình hợp lý giải việc hai má Tường Khánh bị đánh sưng vùi như thế kia. Nhưng đằng này người phụ nữ này chỉ mới là trợ lý, một con hổ ly tinh mà thôi. Chương 61, về chung một nhà chương 61, về chung một nhà chắc hẳn tối qua con bé nó đã kể chuyện mẹ con bé mất sớm. Rồi ba nó không quan tâm chăm sóc nên mới dẫn đến sự ra đi của mẹ con bé. Nhưng sự thật bên trong hoàn toàn không phải như thế. Vợ anh Long năm đó mắc phải căn bệnh viêm gan B thời kỳ cuối, và đã chuyển sang giai đoạn ung thư. Vào thời điểm đó với nền y học trong nước không thể cứu được mẹ con bé. Mà lúc đó anh Long phải đi công tác ngoài Vũng Tàu hơn nữa còn phải theo đoàn khảo sát, thăm dò ngoài biển. Nhưng năm đó chị cũng biết tình hình nước ta khó khăn như thế nào mà. Đừng nói là gọi điện trong đất liền còn khó chứ nói gì đến ngoài khơi cách đất liền cả trăm hải lý. Khi anh Long trở về thì chị ấy đã an nghỉ rồi. Như vậy cũng không có khả năng đánh con bé một cách tàn nhẫn đến như thế. Cô có biết ngày hôm qua tình trạng con bé như thế nào không? Nửa đêm một mình nó ngồi ngoài công viên, ngoài trời thì mưa tầm tã. Hai má lại sưng mù. Tôi thật sự chưa từng thấy trên đời này lại có một người cha nào tàn nhẫn đến như thế. Mẹ Phạm Long lúc này tức giận vô cùng. Dì Mai hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. Kể từ lúc mẹ con bé ra đi thì mối quan hệ giữa hai cha con càng lúc càng trở nên căng thẳng, vì bọn chúng cho rằng cái chết của mẹ nó là vì anh Long gây ra. Nên ngay từ đầu chuyện giữa ba cha con bọn họ cũng đã không hòa rồi. Chuyện tối ngày hôm qua, việc anh Long đánh con bé là một hành động vô cùng sai trái. Nhưng thái độ của con bé ngày hôm qua cũng không phải là chuyện đúng gì. Hai đứa nó đi chơi cùng con trai của chị đến tận 11 giờ đêm mới về. Chị thử nghĩ mà xem. Vào trường hợp đó chị có dạy bảo con trai của mình không? Dì Mai có trước có sau nhẹ giọng nói chuyện. Chính cái sự nhẹ nhàng, lý trí và bình tĩnh xử lý này khiến cho trong bụng mẹ hắn có muôn vàng lời muốn mắng chửi nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ một lời. Mà chắc hẳn chị cũng không biết được anh Long hiện tại chính là tân thống đốc thị ủy thị trấn Long Khánh. Áp lực công việc hiện tại rất là lớn. Dì Mai lại tiếp tục nói. Thống đốc thị ủy là chức gì? Có lớn không? Mẹ Phạm Long tò mò hỏi. Đương nhiên với một người phụ nữ như mẹ hắn vì việc các chức vụ, vai trò trong hệ thống cơ quan nhà nước hầu như không có một chút nhận thức nào cả. Là người đứng đầu của thị trấn Long Khánh. Chị nói xem, người ngồi trên cương vị này áp lực sẽ lớn bao nhiêu? Ngày hôm qua, sau khi con bé rời đi không lâu thì anh Long cũng ngay lập tức chạy ra ngoài tìm con bé. Nhưng anh ấy tìm đến tận sáng cũng không thấy tăm tích con bé đâu. Một đêm lo lắng không ngủ như thế. Nhưng sáng hôm nay anh ấy lại phải lên tỉnh họp. Đây là một cuộc họp cực kỳ quan trọng đến sự phát triển sau này của hơn 300.000 dân cư tại thị trấn. Dì Mai có chút thở dài nói. Cái này, chức vụ như thế à? Mẹ Phạm Long trợn mắt kinh hô. Người giữ chức vị càng cao, thì trách nhiệm càng lớn. Chị không biết được đâu, mấy này qua thị trấn cũng náo động không nhỏ, cũng có không ít người bị bắt mang đi. Dì Mai có chút thở dài nói. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể tàn nhẫn với con bé như thế. Nó còn quá nhỏ, lý trí của nó vẫn chưa đủ thành thục để phân định đúng sai. Mẹ Phạm Long vẫn rất không đồng tình với cách xử lý này của bố Tường Khánh. Trong mắt bà những lời giải thích của người phụ nữ trước mắt này chỉ là những lời ngụy biện cho sự bất lực của một người cha mà thôi. Thật ra, đáng lẽ giờ phút này, em phải cùng anh Long lên tỉnh. Nhưng vì chuyện hai đứa trẻ, nên em vẫn chưa thể đi được. Kỳ thực trước khi bà con bé đi, anh ấy đã nhận được tin tức con bé đêm qua ở nhà chị rồi. Nên giờ phút này em mới đến đây gặp chị. Mai chậm rãi nói ra. Rồi làm sao? Cô muốn mang con bé về rồi để nó tiếp tục bị đánh. Mẹ Phạm Long lúc này như một con gà mái mẹ đang bảo vệ đàn con của mình trước một con diều hâu hung ác. Không phải như thế. Tường Khánh nó là một đứa trẻ tự lập từ nhỏ. Nhưng lại có một chút về vấn đề tâm lý. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, rất có thể sau này con bé sẽ bị trầm cảm mất. Mai có chút lo lắng nói. Vậy ý của ba nó là để con bé ở nhà tôi. Mẹ hắn nghĩ hoặc. Như vậy không biết có quá phiền hà gia đình chị quá không? Dì Mai nhỏ giọng dò xét. Nếu con bé ở nhà tôi, thì việc học hành của con bé ra sao? Còn anh trai của nó nửa mẹ hắn tiếp tục truy vấn. Nếu chị không phiền, thì em mong chị có thể cho hai anh em chúng nó đến nhà chị. Chị yên tâm về phần chi phí sinh hoạt của chúng nó. Em sẽ phụ cấp hàng tháng. Dì Mai nhỏ giọng ngỏ lời. Ở thì nhiều. Chứ ăn thì có bao nhiêu. Chuyện tiền nong thì không cần phải bàn. Nhưng quan trọng hơn đó chính là chuyện học hành của chúng nó. Mẹ hắn lại tiếp tục đặt ra câu hỏi mà bà quan tâm nhất. Đã sắp xếp ổn thỏa, ngay mai là có thể đến trường nhận lớp. Dì Mai giọng cũng có chút bình thản xem ra đã giải quyết được một vấn đề cực kỳ khó khăn rồi. Tốt. Cứ như thế đi. Nếu không còn việc gì khác thì tôi vào trong trước đây. Không đợi dì Mai trả lời, mẹ hắn đã bước xuống xe. Nhìn người phụ nữ rời đi trong lòng của nàng cũng có một chút buông lỏng, ngay lập tức nàng nhìn vào đồng hồ nhắm chừng một chút thời gian rồi nói với tài xế phía trên. Chở tôi về nhà. Cần chuẩn bị quần áo cùng đồ dùng cho hai đứa nó. Nàng nhỏ giọng với tài xế. Tài xế hiểu ý liền đội lái xe rời đi. Gì? Mụ ta vừa nói gì với gì vậy? Minh Béo từ nay đến giờ đứng bên ngoài, khi nhìn thấy mẹ Phạm Long bước ra thì liền đến hỏi. Không có gì. Thứ hôm nay cháu cùng em gái cháu cứ ở tại nhà gì. Lát nữa đợi thằng Long trở về cháu cùng nó đi mang quần áo cùng vật dụng cá nhân đến đây. Mẹ hắn ân cần nói. À, vậy thì tốt quá. Minh Béo mập mạp nhảy tưng tưng lên như vừa mới trúng số vậy. Vì có thêm Tường Khánh lẫn Tường Minh đến ở cho nên nếu tiếp tục nhét người vào trong hai căn phòng chật hẹp kia cũng có chút không ổn. Cho nên mẹ hắn đã quyết định buổi sáng hôm nay tập trung lực lượng dọn dẹp cái nhà kho còn trống. Rồi chỉnh chu, sửa sang thành một cái phòng ngủ lớn dành cho 5 cô gái. Còn phòng ngủ trước kia của bọn họ sẽ được mở rộng ra kết nối với phòng ngủ của Phạm Long tạo thành một phòng lớn cho bọn con trai ở nói thì nhanh. Nhưng đến lúc vận hành cùng sửa chữa thì đó lại là một vấn đề rất lớn, nhân thủ có chút không đủ, cho nên Phạm Long chỉ đành có thể gọi người đang thi công sửa sang bên cửa tiệm của hắn sang trợ giúp nếu không tối nay rất có khả năng hắn cùng đồng bọn sẽ ngủ dưới sàn mất. Rất may đội ngũ thi công bên quan bún đậu cũng mang theo rất nhiều vật liệu như giấy dán tường, tấm gỗ dùng để dựng vách tường, súng bắn đinh, súng bắn keo cùng rất nhiều vật liệu để có trang trí khác. Cho nên chỉ trong vòng một ngày căn phòng nhỏ được cải tạo từ căn nhà kho cũ kỹ, chật chội đã trở thành một căn phòng 6 giường cho tất các cô gái. Căn phòng được thiết kế theo dạng phòng ngủ của ký túc xá, với tất cả 3 chiếc giường đôi. Ở chính giữa là khu vực sinh hoạt chung được đặt một chiếc bàn rất lớn đủ để cho 5 cô gái cùng nhau học tập và làm việc cùng một lúc. Trên trần nhà được lắp một cái quạt trần cùng hai bóng đèn huỳnh quang công suất lớn. Ngoài ra mẹ hắn còn chơi lớn mua luôn cả một cái máy sấy tóc dành riêng cho các cô gái. Quả nhiên người đối với người thật tức chết người mà. V.S. Câu chuyện của Tường Khánh là một câu chuyện mình lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Đó chính là cậu bé Tiên là con trai của giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất. Vì quá áp lực với việc học và áp lực từ gia đình nên cậu bé này đã bỏ nhà ra đi. Gia đình tìm suốt một tháng vẫn không thấy một chút tăm tích nào cả. Nhưng thật không ngờ cậu bé này lại lưu lạc đến thành phố Vũng Tàu. Sau khi du lịch và tiêu sạch tiền trong người thì cậu ta xin vào làm việc ở một nhà hàng tại địa phương. Vì cậu bé này thành thật chăm chỉ nên chủ tiệm quyết nhận luôn cậu bé vào làm chính thức. Sau đó đi đến phường để đăng ký tạm trú cho cậu bé. Mà cũng vì việc đăng ký tạm trú này mà người nhà mới có thể tìm thấy và mang cậu bé kia về nhà. Chương 62, điểm yếu của Phạm Long. Chương 62, điểm yếu của Phạm Long. Đương nhiên với sự ưu đãi này thì cửa hàng chú cá mập của mẹ hắn lại có thêm hai nhân viên, một xinh đẹp, tinh lịch, thanh thuần tươi sáng và một tên béo ú mập mạp, vụ bể. Và đương nhiên đây cũng là hai con quỷ nghiện đêm. Không thể không nói thật lòng một điều rằng Tường Khánh lẫn Tường Minh đều là những người có tính thích nghi rất cao, cho dù có thể trong cuộc đời bọn họ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hai người này phải đi phục vụ người khác. Nhưng lại chỉ cần một chút thời gian là có thể thông thạo, thành thục như đám chị Tuyết, chị Mai. Vì là người mới cho nên Tường Khánh cùng Minh Béo chỉ có thể đảm nhiệm hai công việc đó là mang nước cùng order mà thôi. Tính ra cũng công việc cũng có chút nhẹ nhàng, như đối với hai vị thiếu gia tiểu thư này cũng là một thử thách khá lớn. Mãi đến gần 10 giờ mới không còn khách đến ăn, lúc này mọi người mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Tên Minh Béo trực tiếp nằm dài lên bàn rồi thở hồng hộc như chó. Tường Khánh thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt. Chị Tuyết, tối làm mệt như thế này, rồi làm sao sáng mai chị có thể dậy đi học nổi? Giờ này em ngay cả nhấc chân lên giường còn không nổi nữa chứ gì nói sáng mai chị còn phải đi học. Tường Khánh dựa lưng vào tường hơi thở có chút gấp rút. Tại em mới làm ngày đầu chưa có quen thôi. Một hai ngày nữa là em sẽ thấy bình thường à? Em nghỉ một chút đi. Chị đi tắm trước. Nói xong thì Tuyết cùng Mai dắt tay nhau vào trong phòng ngủ vừa mới làm hồi chiều lấy quần áo rồi cùng nhau đi tắm. Xem ra hai cô nàng này cũng rất thân với nhau, ngay cả tắm cũng đi tắm chung rồi. Thế nào? Mày cũng muốn vào tắm cùng à? Phạm Long nhìn thấy thằng nhân ánh mắt cứ liếc nhìn về phía Tuyết cùng Mai liền dở giọng trêu bừa. Thôi đi bố. Bố tha cho con. Thằng nhân trợn mắt nhìn Phạm Long rồi cũng lủi thủi vào phòng lấy quần áo. Còn lúc này mẹ hắn cùng ba hắn lại đang đếm tiền xem lợi lỗ hôm nay được bao nhiêu. Sau một lúc tỉnh toán lúc này mẹ hắn mới trừng mắt nhìn Phạm Long một cái. Hôm nay tổng doanh thu là 13 triệu 500 nghìn. Trong đó trà mãng cầu bán được 126 ly. Vậy quy ra là được 1.890.000. Nói xong mẹ hắn trực tiếp móc ra 2 TER đưa cho Phạm Long. Hôm nay khách rất đông. Mọi người cũng vất vả, nên dì quyết định thưởng cho một người thêm 200 tiền tươi. Ngọc. Cháu nhận trước đi rồi lát vào chia cho Tuyết với Mai. Nói xong mẹ hắn đưa ra một sấp 200 cho Ngọc. Dạ. Con cảm ơn. Ngọc lần này vui đến híp cả mắt. Dù sao những cô gái làm việc trong này đại bộ phận đều là những học sinh con nhà nghèo. Bọn họ phải làm việc bán thời gian để lấy tiền sinh hoạt phí hàng ngày. Cũng may bọn họ được mẹ Phạm Long giúp đỡ không những bao ăn, bao ở mà còn cấp tiền lương. Vào những năm này, đây là một điều khó lòng có thể tưởng tượng được. Anh Long này, em nghe chị Tuyết nói anh cũng học ở Long Khánh à? Trong lúc mọi người chia tiền thưởng thì Tường Khánh lại sắp đến gần Phạm Long nhỏ giọng hỏi. Ở khoảng cách gần như thế này, Phạm Long có thể cảm nhận được từng làn hơi thở của nàng phả lên cổ của mình. Đôi mắt long lanh, trong sáng kết hợp cùng đôi gò má đỏ hồng, di chứng bị đánh bất còn, khiến cho con tim của Phạm Long trở nên loạn nhịp. Phạm Long xấu hổ ho khan. Vậy anh học lớp nào? Ngày mai em cũng lên trường nhận lớp. Tường Khánh cô nàng ngay lập tức sắp tới gần hơn nữa, tay nàng nắm chặt cánh tay của Phạm Long rồi áp sát vào bộ ngực căng tròn của mình. Thôi. Lớp anh nhiều con gái lắm rồi. Thêm em nữa. Chắc anh chết mất. Phạm Long lúc này liền đứng dậy, hắn tốc độ chạy nhanh còn hơn thỏ. Ha ha ha. Chị Tuyết nói đúng. Anh chính là một kẻ miệng cọp nhưng gan thỏ. Nhắc gái. Ha ha ha. Tường Khánh dường như đã nắm bắt được điểm yếu của Phạm Long trong tay liền ha ha thích chí cười lớn. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ vào lúc 5 giờ sáng hắn đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó lại bắt con xe đạp thể thao của mình để đi hẹn hò buổi sáng sớm với tình nhân trong mộng của hắn. Long. Sao hôm nay bạn tới trễ vậy? Mình đợi chỗ này cũng hơn 10 phút rồi đó. Nhìn thấy Phạm Long đạp xe tới, Minh Phương có chút chu mỏ, nhỏ giọng nũng nịu. Tối qua ngủ chết quá. Sáng nay dậy không nổi Phạm Long tỏ ra khá là ngái ngủ. Bạn suốt ngày chỉ biết ngủ. Hôm qua mình nghe mọi người đồn rằng bạn lại xung đột với thầy chủ nhiệm. Minh Phương lúc này mới quan tâm hỏi. Hi. Đúng là chuyện tốt không truyền ra tới cửa. Chuyện xấu đã đồn khắp phố phường. Phạm Long lúc này lộ ra vẻ mặt như ăn phải trái mướp đắng. Mà hôm qua là chủ nhật, bạn không có ở nhà à? Phạm Long cố ý đánh lái sang chuyện khác. Chuyện này mình cần phải ra ngoài mới biết à? Cậu còn nhớ tên Lê Đình Cương lớp trưởng cấp 2 của tụi mình không? Ngày hôm cái tên kia cùng ba của hắn tới nhà mình để nói chuyện gì đó. Minh Phương có chút không vui khi nhắc lại chuyện này. Ủa, nó xuất viện rồi à? Bạn có hỏi cái mông nó nở hoa chưa? Phạm Long tà ác hỏi. Mông nở hoa? Minh Phương có chút ngơ ngác hỏi. Khu. Thì là mông nở hoa. Phạm Long bắt đầu kể lại chuyện ngày hôm trước cho Minh Vương nghe. Tường Khánh cùng Tường Minh. Đừng nói là con gái của thống đốc thị ủy mới nhậm chức nhà. Minh Vương tỏ ra kinh ngạc hỏi. Hả? Thống đốc thị ủy? Đừng nói đùa chứ. Phạm Long lúc này cũng trợn tròn con mắt. Ừ. Nhà của thống đốc thị ủy sát bên nhà của mình mà. Tối hôm thứ 6 chú ấy còn sang nhà mình ăn tối. Chú ấy còn nói con gái chú ấy cũng bằng tuổi mình. Nhưng lại suốt ngày rong chơi ngoài đường không chịu học hành gì cả. Minh Vương còn ưỡn ngực tỏ vẻ ta đây ngày hôm trước được thống đốc thị ủy khen là vừa xinh đẹp, vừa học giỏi các kiểu. Mà động thái ưỡn ngực này của nàng càng khiến cho Phạm Long nóng mắt, đồng thời theo bản năng của một thằng đàn ông hắn cũng âm thầm so sánh xem giữa Minh Phương cùng Tường Khánh ngực của ai to hơn, căng hơn, tròn hơn. "Này, bạn đang nhìn gì đó?" Minh Phương bất chợt nhận ra ánh mắt khác thường của Phạm Long liền dùng tay che ngực mình lại, rồi nhìn Phạm Long bằng một ánh mắt dè chừng cùng khinh bỉ. "Khu, mình đang ngắm xem. Bạn có thật sự xinh đẹp như lời đồn không thôi?" Phạm Long mặt dày không biết xấu hổ nói. "Vậy giữa mình và cô gái kia, ai đẹp hơn?" Minh Phương tò mò hỏi. "Ha ha ha, muốn biết không? Muốn biết thì hôn mình một cái đi rồi mình nói cho nghe." Phạm Long vô sỉ đến cùng cực. "Bạn đi chết đi, đồ dâm tặc, đồ biến thái." Minh Phương tức giận liền lên xe đạp chạy đi chỗ khác. Phạm Long lúc này cũng nhận ra bản thân giỡn có chút hơi quá đà liền đuổi theo năn nỉ giảng hòa. "Cứ như thế đôi bạn trẻ nhà chúng ta cứ một chức một sau, ngươi truy ta đuổi đến chừng 6 giờ thì ai về nhà nấy. Đáng lẽ ra vào thứ hai đầu tuần hai người sẽ cùng nhau ăn sáng rồi mới về, nhưng ai bảo hôm nay là ngày khai khảng cho nên buộc Phạm Long cùng Minh Phương phải về sớm để chuẩn bị. Vì đã phân công từ trước cho nên ngay từ 6 giờ 30 phút hầu như tất cả các thành viên lớp 10C3 đều có mặt, thế nhưng vẫn có một vài thành viên ngoại lệ mà điển hình chính là cô nàng đại tiểu thư Trần Kim Ngân vẫn chưa đến. Dựa vào một chút tin tức bắt quái của mấy bà tám trong lớp thì cô nàng Trần Kim Ngân này chính là con gái của ông Trần Hoàng Đức. Vào những năm này hầu như dân Long Khánh chẳng ai biết đến Trần Hoàng Đức là ai. Nhưng 2 năm sau thì toàn bộ dân Long Khánh đều biết cái tên Hoàng Đức. Vì khi đó ngay đối diện công viên 21, vốn sẽ khánh thành khu trung tâm thương mại đầu tiên tại Long Khang đó chính là Hoàng Đức Plaza. Mà cô nàng Trần Kim Ngân này chính là tiểu công chúa, đại tiểu thư của nhà Hoàng Đức. Chương 63, đại lễ khai giảng đầu năm. Chương 63, đại lễ khai giảng đầu năm. Tuy ngay từ đầu Phạm Long đã phân công cho tổ bà khiêng ghế, thế nhưng đối với mấy cô nàng láo nghèo này thì nói còn dễ hơn là làm. Tuy trong lòng rất là khó chịu, thế nhưng Phạm Long cũng phải mai cái thân giả của mình ra cùng với bọn con gái đi xếp ghế. Cũng may tuy cái lớp này có nhiều đứa con gái khó ưa, cứng đầu, nhưng cũng có rất nhiều cô nàng cũng rất nghe lời, thậm chí là thần tượng Phạm Long, ví như cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Lê Thảo Nguyên, hay là cô nàng lớp phó học tập Trần Thanh Mai. Mỗi người rút một tay, rất nhanh trong công việc vẫn đâu vào đấy. Chừng 6 giờ 50 phút cuối cùng lão Sơn Giòm mới phong thai mà tới chậm, hôm nay có lẽ là một ngày khá là trọng đại, hình như còn có phóng viên tỉnh về lấy tin viết bài. Cho nên mấy cái giáo viên rất là chăm chú vào trang phục. Giáo viên nữ tập thể đều mặc áo dài màu hồng cánh sen, còn tập thể giáo viên nam thì mặc vest thắt cạ dạ vạt màu xanh dương, toàn thể đều đồng nhất. Ai mặc vest lên người cũng đẹp, cũng sang trọng. Nhưng riêng lão Sơn Giòm thì trái ngược hoàn toàn. Thân hình lão quá gầy, lưng lại có chút còn xuống, nhìn bộ dạng của lão khi mặc vest cảm giác lão ta hèn hèn bẩn bẩn, tiện tiện làm ấy. Nhìn gai mắt không thể nào tả được. "Hôm nay lớp chúng ta đến đông đủ chứ?" Lão Sơn Giòm vừa đến thì ngay lập tức hỏi thăm sỉ số lớp. "Hiện tại chỉ còn bạn Kim Ngân tổ ba là chưa đến thôi. Còn tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi." Phạm Long tuy cực kỳ không thích ông thầy chủ nhiệm này, thế nhưng nếu xét về phần trách nhiệm thì hắn phải có nghĩa vụ báo cáo sỉ số lớp cho thầy giáo chủ nhiệm. "Được rồi, ngày hôm nay là ngày khai giảng của trường chúng ta. Khi nãy thầy vừa mới nhận được thông báo rằng ngày hôm nay trên tỉnh có cử phóng viên xuống lấy tin tại trường chúng ta. Tôi hy vọng các em cố gắng giữ trật tự tránh thực hiện các hành vi làm tổn hại đến danh dự của trường." Lão nhà vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phạm Long với ý như muốn cảnh cáo Phạm Long không được làm những chuyện quá mức, nếu không lão ta sẽ thẳng tay trừng trị. Và đương nhiên Phạm Long cũng không ngu đến mức ngay vào thời điểm này đi chống đối thầy giáo chủ nhiệm. Mà cho dù hắn có muốn chống đối thì hắn phải luôn nào ở kẹo trên thì mới dám chống đối. Chứ nếu ở kẹo dưới thì ngay cả cho tiền hắn cũng không dám. Vào đúng lúc 7 giờ buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Mở đầu cho buổi lễ chính là toàn thể khách mời, giáo viên cùng toàn bộ học sinh cùng nhau đứng lên chỉnh trang lại y phục để làm lễ chào cờ. Sau khi nghi thức chào cờ hoàn thành thì lúc này chính là thời khắc buồn ngủ nhất, đó chính là phải nghe bài diễn văn dài đến 3.000 từ của thầy hiệu trưởng. Sau đó là bài phát biểu của khách mời, bài phát biểu của đại diện phụ huynh học sinh. Thế nhưng ngày hôm nay chương trình có một chút khác thường, thầy hiệu trưởng chỉ phát biểu hoa loa một chút rồi sau đó ông ta lại trịnh trọng hướng về lễ đài cung kính nói: "Ngày hôm nay trường chúng hân hạnh chào đón thống đốc thị ủy thị trấn Long Khang của chúng ta, ông Nguyễn Tư Tường Long. Các em học sinh cùng nhau vỗ tay chào mừng Long thống đốc." Thầy hiệu trưởng hô lớn. Rầm rầm rầm, học sinh ba khối phía dưới đại bộ phận lúc này cũng không quá rõ ràng chức vụ thống đốc thị ủy là có quyền lực như thế nào. Nhưng thầy hiệu trưởng đã nói như thế thì đương nhiên bọn họ phải nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Tuy như vậy, nhưng vẫn có một số thành phần học sinh bên trong biết ý nghĩa của cụm từ thống đốc thị ủy có sức nặng như thế nào, trong đó có cả Phạm Long cùng Đặng Minh Phương. Minh Phương thì khỏi phải nói, nàng là con gái của thẩm phán tòa án nhân dân thị trấn. Còn Phạm Long là người trung sinh, cho dù kiếp trước hắn không tham gia vào công chức nhà nước, nhưng hắn cũng đã sống đủ lâu để đủ hiểu các tên gọi, chức danh trong bộ máy nhà nước là như thế nào. Lúc này một người đàn ông mang khí thế uy nghiêm, trang trọng chậm rãi bước lên lễ đài. Đáng lẽ người ở vị trí khách mời khi được mời lên phát biểu sẽ đứng uy nghiêm trên mục cao rồi dùng tư thái uy nghiêm, trịnh trọng để phát biểu. Nhưng người này phong thái lại trái ngược hoàn toàn. Người đàn ông cầm mịp rô tiến ra giữa lễ đài: "Xin chào tất cả ban giám hiệu nhà trường, tập thể thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và đặc biệt là toàn thể các em học sinh trường Trung học phổ thông Long Khang. Tôi tên là Nguyễn Tư Tường Long, hiện đang giữ chức vụ thống đốc thị ủy thị trấn Long Khang chúng ta. Ngày hôm nay, tôi có mặt tại đây. Đây là một bài diễn thuyết hơn 3.000 từ, nội dung chủ yếu là học sinh, sinh viên chính là mầm non, là tương lai của đất nước. Đất nước của chúng ta sau này có phát triển hay không chính là nhờ vào thế hệ trẻ, thế hệ tương lai, niềm hy vọng của đất nước. Rồi nhắc đến tầm quan trọng của việc học, học không những để biết mà còn học để hiểu, học cách đối nhân xử thế, học cách làm người. Và mục cuối cùng đó chính là nhắc đến tình kinh tế, chính trị, văn hóa trong nước và các mục tiêu của đất nước trong tháng 10 năm 2005 tới, và lời kết cuối cùng đó chính là chúc tất cả học sinh có một năm mới học tập thật tốt xứng đáng làm con ngoan trò giỏi cháu bác Hồ kính yêu. Kết thúc buổi diễn thuyết thì vị thống đốc thị ủy này đại diện cho thị ủy tặng học đồng cho các học sinh nghèo vượt khó, rồi học đồng cho thủ khoa đỗ vào trường Long Khang năm nay. Đó chính là Đặng Minh Phương. Phía bên dưới ngoại trừ những người đầu hàng là phải giữ bộ dáng nghiêm túc ra thì đại bộ phận học sinh bên dưới đều nói chuyện riêng, học sinh khối buổi chiều thì còn đỡ, chứ học sinh khối 12 thì khỏi phải bàn, vừa dự lễ khai giảng lại vừa phải học bài có thể nói là khổ không tả nổi. Lúc này ngồi bên cạnh Phạm Long là bí thư lớp tên là Đỗ Kim Thư. "Này Long, ông quen người đang phát biểu trên kia à?" Cô nàng rất là chịu khó quan sát khi nhìn thấy Phạm Long đang chăm chú quan sát người đang phát biểu trên lễ đại. "Người ta là thống đốc thị ủy, tôi có tư cách gì mà quen?" Phạm Long lắc đầu nói. "Thì tôi cũng là thống đốc nè, có gì đâu." Cô nàng này có chút không vui chú mỏ. "Thôi đi bà cô, người ta là thống đốc thị ủy nắm trong tay quyền sinh sát trong cả thị trấn này. Còn bà, ha ha ha, thôi bỏ đi." Phạm Long lắc đầu tiếp tục quan sát người trên mục diễn thuyết. "Ghê vậy, thống đốc to đến thế cơ hả?" Đỗ Kim Thư có chút không tin. "Thím chịu khó về nhà đọc sách thêm đi. Làm thống đốc mà không bí thống đốc quyền lực như thế nào? Vậy là chết rồi." Phạm Long bĩu môi. "Vậy ông biết à?" Đỗ Kim Thư cũng có chút không phục. "Thôi bỏ đi. Lao Sơn Giòm đang nhìn kìa. Chiều này muốn bị Lao ta làm thịt à?" Phạm Long liếc mắt về hàng ghế giáo viên thì nhìn thấy Lao Sơn Giòm đang nhìn chằm chằm về phía bên này, sắc mặt cũng không được tính là tốt cho lắm. "Ha ha ha. Cũng đúng. Lão này mang tiếng là thù dai, mấy bữa nay ông không cho lão ta mặt mũi. Thế nào chiều nay lão cũng gọi ông lên làm khó. Ha ha ha." Đỗ Kim Thư dường như là đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Và đương nhiên nếu như trong tiết anh văn mà Phạm Long gặp xui xẻo, thì tất cả mọi người còn lại sẽ dễ thở hơn rất nhiều. "Tưởng gì? Kha kha kha. Chiều nay anh cất tất." Phạm Long cũng không sợ hãi. Nếu Lao Sơn Giòm dạy môn các môn tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh thì hắn còn sợ, chứ anh văn thì chưa biết ai hơn ai. À, chương 64, mẹ cũng từng có một đứa con gái nuôi. Chương 64, mẹ cũng từng có một đứa con gái nuôi. Vì buổi sáng không có tiết, cho nên sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc thì ai về nhà nấy. Phạm Long cũng không có ngoại lệ. Hắn cũng phải nhanh chóng trở về, đi chợ tiếp tục chuẩn bị nguyên vật liệu để làm món trà mãng cầu, đồng thời còn phải ra sức học bài cùng soạn bài môn anh văn. Kỳ thực đối với môn anh văn Phạm Long cũng không có sợ gì cho mấy, tiếng Anh vào thời gian này đối với đại bộ phận học sinh chính là một môn khó nhằn nhất. Nhưng đối với một người trùng sinh như Phạm Long, thì đừng nói tiếng Anh ngay cả tiếng Trung hắn còn có thể giao tiếp thông thạo. Không phải vì hắn ham học hỏi gì, thế nhưng sau này ngoại ngữ chính là một trong những kỹ năng thông dụng để tìm việc làm. Tuy trong công việc chẳng ai dùng tiếng Anh giao tiếp cả, vì tháng 2 năm 30 năm sau, khi nền kinh tế Đông Lào lên ngôi trở thành cường quốc đứng thứ 3 về kinh tế tại châu Á thì địa vị của tiếng quốc ngữ cũng cao hơn gấp nhiều lần hơn bây giờ. Trong công việc thật sự cũng không cần dùng ngôn ngữ khác, vì đại bộ phận doanh nhân nước ngoài đến Đông Lào đại bộ phận cũng học qua tiếng quốc ngữ. Nhưng dựa theo yêu cầu của công việc thì cần phải có một hoặc hai bằng ngoại ngữ mới có thể xin được một công việc có chút gọi là phổ thông mà thôi. Cho nên trong tiết học đầu tiên Lão Sơn Giòm dùng đòn phủ đầu nói lên tầm quan trọng của tiếng Anh. Tiếng Anh quan trọng như thế này, quan trọng như thế kia. Phải biết tiếng Anh mới tốt nghiệp được đại học, ra trường mới có được việc làm các kiểu thì Phạm Long làm ra phản ứng cực kỳ lớn. Dù sao đi chăng nữa việc của tương lai thì cứ để tương lai tính. 15 năm sau đi ra đường tùy tiện hỏi một anh shipper, một anh cờ giáp, thậm chí mà một bạn bán trà sữa, trà trái cây nào đó ngoài đường thì bọn họ đều có thể cầm ra một vài cái bằng cử nhân đại học. Phạm Long sau khi về cửa tiệm thì cũng thấy mẹ hắn cùng cô nàng Tường Khánh đang sùm xím làm cái trò gì đó mà hắn không thể hiểu nổi. Còn thằng Nhân cạnh bên lại tỏ vẻ bất lực nhìn Phạm Long. "Nhân, có chuyện gì vậy?" Phạm Long không hiểu tình hình ra sao liền thấp giọng hỏi. "Thì còn chuyện gì nữa? Chiều nay không phải chị gái mày cũng đến trường à? Mẹ mày đang chuẩn bị áo dài cho chị mày đấy." Thằng Nhân cũng thấp giọng trả lời. "Hả?" Phạm Long chau mày lại. "Mà sao nhanh như vậy được? Áo dài đâu sẵn mà mua thế?" Phạm Long nghi hoặc. Tại Đông Lào ngoài trừ các trường quốc tế, dân lập, tư thục thì tất cả các trường trung học phổ thông thuộc hệ thống công lập thì bắt buộc 100 nữ sinh khi đến trường đều mặc áo dài. Đây chính là bản sắc, là nét văn hóa của nữ sinh Đông Lào. "Sao tao biết? Sáng nay hai người đó đi chợ về là có áo dài mà rồi. Mà dường như mẹ mày không vừa ý lắm, nên tính đi sửa lại kìa. Ôi phiền chết được. Tao thật sự không biết giữa mày cùng con Khánh ai mới thật sự là con ruột ai mới thật là con nuôi nữa." Thằng Nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phạm Long nhìn thấy cảnh trước mắt thì trong lòng cũng có chút ngậm ngùi khi hắn nhớ lại một số ký ức ngày trước. Năm đó khi ba hắn công việc làm ăn vẫn còn rất tốt, thì ngày đó mẹ hắn cũng từng nhận cô nàng Lê Thảo Nguyên làm con gái nuôi. Mỗi lần cô nàng kia đến nhà chơi thì giọng cô nàng cứ ngọt như mía lùi, suốt ngày cứ gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Mà kể từ sau khi ba hắn tán ra bại sản, thì chẳng còn cái gì mà con gái nuôi, ngay cả cái bóng còn không có chứ nói gì đến người. "Nay mày chịu khó tranh thủ giúp tao một ngày. Giờ tao vào học bài. Nếu không chiều nay chắc tao lên bảng đếm số mất." Phạm Long nhìn Tường Khánh cùng mẹ hắn líu díu một hồi rồi mới nhỏ giọng nói với thằng Nhân. "Đù má. Thằng này. Hôm nay trời lộ chắc luôn. Nó hôm nay cũng biết đi học bài." Thằng Nhân kinh hô giống như vừa nhìn thấy thiên nhân vậy. Phạm Long mặc kệ thằng kia, đi vào phòng làm việc của mình. Thật ra bộ môn anh văn trong hệ thống giảng dạy tại trong hệ thống giáo dục từ lớp 6 đến lớp 12, phần cơ bản đều như nhau. Chủ yếu là học các cấu trúc câu, cách phát âm sao cho đúng chuẩn, ngữ pháp rồi thông qua các cú nịt học phần để tăng thêm lượng từ vựng. Ban đầu nhìn qua thì phương pháp này cũng rất là bình thường, phổ thông cho tất cả mọi học sinh có thể làm quen với tiếng Anh. Thế nhưng về bản chất và tính áp dụng vào thực tế lại không đáng mấy đồng, vì học sinh không thể vận dụng được vào trong thực tiễn. Thậm chí theo phương học bắt buộc và đại trà như thế này sẽ dẫn đến hiện trạng học đối phó, học cho qua. Chỉ có những thực sự cần họ mới học chuyên sâu. Còn Phạm Long tuy hắn trình độ ngoại ngữ chỉ tương đương với TOEIC 550, nhưng được một cái là hắn từng vận dụng, áp dụng vào thực tế, từng giao tiếng với người ngoại quốc bằng tiếng Anh thông qua các công việc như chạy gọi dạng, bán thức ăn nhanh tại chợ đêm. Tuy ngôn từ, từ ngữ, cách phát âm và ngữ pháp không được tốt cho lắm, câu nói cũng có chút lọng quọng không quá rõ ràng. Thế nhưng giữa hai bên đối thoại cả hai đều có thể hiểu lẫn nhau đang nói cái gì. Cho nên vào lúc này về trình độ ngoại ngữ của hắn trước chương trình học phổ thông thì hắn sẽ không có một chút lo sợ, thậm chí ngay lúc này hắn còn có thể tự tin chửi à không phải nói là giao tiếp thiện cảm với Lao Sơn Giòm bằng tiếng Anh. Chứ nói gì đến mấy cái vớ va vớ vẩn kia. Thế nhưng ngặt một nỗi trong chương trình học phổ thông thì anh Văn cũng cần phải làm bài tập, phải soạn bài như các môn khác như ngữ văn, hay toán, lý, hóa, sinh. Thường thì giáo viên anh Văn sẽ không động đến thứ này, chỉ cần học sinh lên lớp nghe giảng và chép bài đầy đủ là tốt rồi. Nhưng ai biết được Lão Sơn Giòm kia sẽ đối phó Phạm Long như thế nào. Cho nên hắn cứ tạm thời làm cho đầy đủ trước đã. Phép đua thì thua ở lệ nàng. Học ở lớp nào thì phải tuân theo quy củ ở lớp đó. Hắn cho dù muốn cãi lại, muốn chống đối giáo viên thì ít nhất hắn phải làm đúng sự tình, hắn luôn phải nằm ở kẹo trên. Nếu không thì hậu quả của hắn gánh phải sẽ rất là nặng. Và đương nhiên từ đầu năm đến giờ Phạm Long chưa soạn một bài, vẫn chưa hề làm một bài tập anh văn. Cho nên hắn mới cuống cuồng như thế. Giờ cuốn bài tập anh văn 10 mới tinh lên bàn, hắn lật qua lật lại một chút rồi cắm đầu chép, miệng không ngừng chửi. Mẹ nó, tao ghét anh văn. Còn bạn nó, tao ghét anh văn. Tổ sư tiên bố tổ nhà nó. Miệng chửi thì cứ chửi, nhưng học vẫn phải học, làm bài tập thì vẫn phải làm bài tập. Đến tận 10 giờ hơn hắn mới làm xong đại khái hết tất cả bài tập trong unit. Còn về phần vợ soạn tí nữa lên lớp mượn tập nhỏ cùng bạn, việc này cũng có thể tính là hoa loa cho xong chuyện. Phạm Long lúc này mới dở thời khóa biểu ra thì nhìn thấy hôm nay có 4 môn bao gồm anh, toán, toán, tin và tiết cuối cùng là trò cờ. Xem ra hôm nay thứ hai đầu tuần cũng khá là nhẹ nhàng. Hắn tiện tay soạn tập vỡ rồi đi ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn, cũng đã 10 giờ 30 phút rồi, lúc này cửa hàng cũng đã ngo ngoe không ít người đến ăn trưa. Phạm Long vừa mới bước ra thì đã nhìn thấy thằng nhân đang ngồi ôm tô cơm vừa ăn vừa lẩu đầu cái gì đó. Gì mà ngồi đây mày? Ngoài kia lại có vấn đề gì hả? Phạm Long nhíu mày hỏi. Ừ. Mẹ mày với ba mày đang tiếp khách. Thằng nhân vừa gặm cái cánh gà chiên vừa nhỏ giọng. Chương 65, đây là một quả bom nổ chậm chương 65, đây là một quả bom nổ chậm ngày hôm nay Phạm Long khi đến trường trên tay lại mang hai ly trà mang cầu, một là cho cô bạn Thanh Mai, còn gái nuôi của mẹ hắn Lê Thảo Nguyên, còn một ly khác thì lại mang cho Trần Thanh Mai lớp phó học tập. Cũng không phải Phạm Long dạy gái cho nên mới mang đồ uống cho bọn con gái, mà Phạm Long là cái dạng người bánh ít đi bánh quy trở lại, người ta đã giúp mình thì mình cũng phải biết điều mà tiếp lễ. Trên thế gian này không ai cho không ai cái gì mà không tính đến một lợi lộc bên trong chỉ trừ có cha mẹ cho con cái mà thôi. Ngon thiệt. Cái này ở đâu bán vậy? Trần Thanh Mai vừa uống một ngụm lớn liền ồ ồ lên khen ngon. Ha ha ha. Muốn uống à? Kha kha. Vậy cho mượn vợ soạn anh văn đi. Phạm Long đưa tay ngoắc ngoắc. Ủa? Môn đó cũng cần soạn nữa hả? Cô nàng Lê Thảo Nguyên cạnh bên liền chu môi hỏi. Có chứ. Anh văn, nữ văn đều có. Mà trước nay không ai kiểm tra thôi. Cái này là lớp trưởng chúng ta hôm nay sợ bị gọi lên bảng nên mới chuẩn bị trước đó mà. Trần Thanh Mai cũng rất là thành thật lấy từ trong cặp ra một quyển tập, bìa bên ngoài được bao bằng ảnh ạ niềm xạ cụ dạ trong loạt sệ gì mạn gạ ạ niềm đỉnh đám lúc đó là nạ dù tổ. À, thì ra là một con ngoại bù. Phạm Long nhìn thấy cái ảnh bìa kia liền có chút kinh ngạc. Gì mà ngoại bù đây là xạ cụ dạ? Chứ ngoại bù cái gì? Trần Thanh Mai có chút xem thường Phạm Long. Phạm Long lúc này mới sực nhớ, đây là năm 2009 cho nên cái danh từ ngoại bù lúc này vẫn còn chưa xuất hiện hay là đã xuất hiện rồi nhưng vẫn còn chưa được sử dụng rộng rãi như 20 năm về sau. Cho nên khi Phạm Long nói hai từ ngoại bù, cô nàng Trần Thanh Mai chẳng hiểu gì cả, chỉ cho rằng Phạm Long đang nói nhân vẫn trên hình mà thôi. Vào thời điểm này danh từ chỉ những người nghiện anime, mà gạ là otaku. Còn ngoại bù là từ để phân biệt chủng tộc với bọn otaku da trắng. Ngoại bù là thuật ngữ chỉ những người phát mê, phát mệnh, phát cuồng với mà gạ, anime. Chứ không phải nhân vật xạ cụ da đâu. Khắc khắc. Phạm Long cướp quyền tập trong tay Trần Thanh Mai rồi nói ra. Có luôn. Trần Thanh Mai nghi hoặc. Đúng. Tôi cũng là ngoại bù mà khắc khắc. Phạm Long tuy không phải là bái bù chính hiệu thế nhưng hắn cũng biết chút ít về cái thể loại này, đặc biệt là trong những năm hắn chạy vợ dặm thì thường xuyên chở mấy cái bái bù tham gia các sự kiện quần tợ lại các kiểu nên cũng khá hiểu biết. Phạm Long những câu nói vô tình lúc này thật không ngờ lại kích thích sự tò mò của một cô gái tuổi đôi mươi thậm chí nó còn có thể thay đổi một tương lai khác cho cô gái. Phạm Long sau khi chép bài soạn anh văn rồi đến chép luôn cả bài tập toán thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Không lâu sau thì Lão Sơn Giòm vẫn phong thái đó, vẫn chiếc áo sơ mi sọc màu xám trắng, vẫn là đôi giày sạn đặn và bên hông vẫn là chiếc cặp táp màu đen. Mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng lúc này bên cạnh ông ta lại là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc ngả màu vàng nâu. Chiếc áo dài trắng tinh ôm sát thân thể nàng tạo ra những đường cong tuyệt mỹ. Ừ. Phạm Long nhịn bộ dạng của cô hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái ực. Ngay sau đó hắn ngay lập tức nhận về mấy cái ánh mắt cực kỳ bất thiện của bọn con gái đặc biệt là Lê Thảo Nguyên cùng Trần Thanh Mai. Đồ dê sồn. Trần Thanh Mai hừ lạnh một câu rồi tiếp tục quan sát tình hình. Vào những năm nay, hành động vừa rồi của Phạm Long thường được gọi là dâm tặc, dê sồn, chứ không có dùng từ biến thái như nhiều năm về sau. Vào thời điểm này, từ biến thái chính là ám chỉ bọn không phải là con người, bọn châu bò, học giỏi, chứ không có liên quan gì đến các vụ dâm dê đổi bại. Nhưng sau này khi hội nhập kinh tế và sự bùng nổ internet thì các cụm từ này được du nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và từ từ trở thành những từ ngữ phổ biến như ngày nay. Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Khánh, em giới thiệu bản thân cho tất cả mọi người đi. Lão Sơn Giòm bình thường luôn trương ra cái bộ mặt cao có, khó ưa, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lão ta lại tỏ ra thái độ rất là thân thiện, liên khiến cho đám học sinh có chút không tiếp nhận được. Nhưng Phạm Long thì cũng đã hiểu ra được điều gì rồi, không phải cô nàng tưởng Khánh này chính là con gái của thống đốc thị ủy hay sao? Bây giờ dù cho lão 10 cái lá gan cũng không dám tùy tiện làm bậy sự tình. Xin chào các bạn, mình là Tường Khánh. Mình rất vui được học cùng lớp với các bạn. Tường Khánh lúc này tỏ ra một nụ cười rạng rỡ, cho dù lớp này toàn bộ đều là con gái đi chăng nữa thì cũng cảm nắng trước sắc đẹp và phong thái của nàng. Được rồi, bàn thứ tư còn trống một chỗ. Em vào ngồi chỗ đó đi. Lão Sơn Giòm nhìn một lúc thì cũng phát hiện ra vẫn còn một chỗ trống ở bàn thứ tư, liền chỉ Tường Khánh vào chỗ đó. Vừa vặn lần thứ tư kia lại là bàn của đại tiểu thư Trần Kim Ngân. Tường Khánh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nàng liếc qua một vòng lớp rồi chỉ tay về phía Phạm Long. Thầy, em ngồi bàn kia được không? Giọng Tường Khánh rất là ngọt ngào, kết hợp với đôi mắt to tròn cùng đôi má ửng hồng càng khiến nàng trở nên xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Vậy cũng được. Lão Sơn Giòm cũng không quá quan tâm, dù sao cô nàng xinh đẹp trước mắt kia là con gái của thống đốc thị ủy, chỉ cần cô nàng không phải phá chọc mấy cái chuyện thủng trời thì cô ta muốn làm gì cũng được. Phạm Long nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nhưng tràn ngập tinh quái kia liền cảm giác lạnh cả sống lưng. Cứ như thế Tường Khánh ngồi ở phía trước Phạm Long, phía sau là lớp phó học tập Trần Thanh Mai, còn ngồi cùng bàn lại là cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Lê Thảo Nguyên. Với cái thế cục như thế này, không hiểu tại sao hắn lại cảm giác được một cô áp lực vô hình, đặc biệt là ánh nhìn của Trần Thanh Mai cùng Lê Thảo Nguyên. Không biết do hôm nay Lão Sơn Giòm đổi tính, hay chỉ là có sự hiện diện của Tường Khánh cho nên ngày hôm nay Phạm Long cũng không có bị làm khó làm dễ. Tiết học đầu tiên trong tuần cứ như thế trôi qua rất là lặng lẽ, rất là bình thường. Riêng chỉ duy nhất một việc đó chính là cô nàng Tường Khánh ngồi trước mặt chính là một khối bom nổ chậm, không biết sẽ bạo phát bất kỳ lúc nào. Dựa vào những hiểu biết của Phạm Long về cô gái này, thì đây xác thực là một cô gái có tính tình táo bạo, thích đi gây chuyện, nhưng lại sở hữu khuôn mặt ngây thơ, trong sáng đáng yêu đến cực hạn. Không phân biệt giới tính, lứa tuổi, chỉ cần nàng ta mẹ nheo thì mọi người nhất sẽ chịu theo ý của nàng. Tính cách này của nàng hoàn toàn trái ngược với Minh Phương, từ trước đến nay theo cảm giác của Phạm Long thì Minh Phương là một cô nàng ít nói, hành động theo lý trí, là một người sống theo khuôn phép, kỷ luật, lại mang theo vẻ đẹp băng sương, lạnh lùng, luôn tạo cho người khác một cảm giác khó gần. Nhưng lại phải kính nể nàng tôn xưng nàng đầu danh bảng hoa khôi học đường, vừa xinh đẹp, lại vừa học giỏi, là nhân vật thường xuyên được xuất hiện trong các giấc mơ của các chàng trai tuổi mới lớn. Và cứ như thế Trường Long Khánh lại một lần nữa xuất hiện thêm một cái hoa khôi giảng đường, một băng lãnh như sương tuyết, còn một thì nóng rực cuồng nhiệt như lửa, khiến cho bất kỳ ai nghe qua cũng phải phấn khích không thôi, nhất định phải sang lớp C3 nhìn xem mỹ nhân có thể sánh ngang với băng tuyết nữ thần Minh Phương có bộ dạng như thế nào. Chương 66, khai trương thuận lợi. Chương 66, khai trương thuận lợi. Những ngày tiếp theo của Phạm Long cũng có thể nói là những ngày vô cùng yên bình, sau sự kiện uy hiếp thầy giáo chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ 6, dường như nó cũng đã có một chút tác dụng. Hay khả năng khác là vì Tường Khánh vào lớp C3 học cho nên lão ta cũng không dám làm gì quá phận. Tuy như vậy danh tiếng của Phạm Long vẫn tiếp tục nổi lên như cồn, cũng không kém gì so với hai đại mỹ nữ hoa khôi của trường, đó chính là Đặng Minh Phương cùng Tường Khánh. Nguyên nhân thì theo góc nhìn của Phạm Long thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng dưới cái nhìn của người khác lại là một câu chuyện động trời. Đó chính là vào tiết thể dục cùng giáo dục quốc phòng vào buổi sáng ngày thứ tư, trong lúc nghỉ giải lao thì có một cô gái xinh đẹp ở khối lớp 12 mang cho Phạm Long một lon Coca-Cola. Cô gái này tên là Bảo Yến, là nữ sinh lớp 12 C1, nếu dựa theo vai vế mà nói thì Phạm Long phải gọi cô gái này là gì? Thế nhưng cả hai chỉ cách nhau chỉ 2 tuổi, cho nên ngay từ nhỏ Phạm Long cũng không có xưng hô là gì cháu mà là đại tỷ. Mối quan hệ gia đình này cũng tính có chút sâu xa, vấn đề này thì phải bắt nguồn từ ông ngoại của hắn. Ông ngoại của hắn quê gốc ở Quảng Ngãi, gia đình có tất cả 7 anh chị em, trong một lần làng bị bọn giặc Hàn đi càn quét, gia đình bị ly tán. Ông ngoại hắn theo dòng người đi thuyền tha hương về khu Đồng Nai. Còn đại bộ phận anh chị em trong gia đình thì lên rừng trốn vào các khu giải phóng rồi tham gia vào đội du kích đánh Mỹ. Còn ông ngoại hắn thì theo dòng người xuôi về khu chợ lớn ở Đồng Nai, làm dân bụi lời, sau đó đi ở đợ cho chủ quán chợ Biên Hòa. Vì ông ngoại hắn có tài nấu ăn, nên nấu ăn rất ngon, làm việc cũng rất giỏi cho nên ông chủ mới mang vào nhà làm đầu bếp nấu riêng cho gia đình công chủ cũng như là thiết đại khách của ông chủ. Ông ngoại hắn nấu ăn ngon đến mức mà nấu luôn cả con gái ông chủ, cũng tứ là bà ngoại của hắn. Nhưng sau 5-7 năm, khi đất nước thống nhất thì những người từng phục vụ cho chính quyền Sài Gòn phải đi vào các trại tập trung cải tạo. Tuy ông ngoại hắn chỉ là một cái đầu bếp, nhưng trong thời gian phục vụ cũng tiếp được không ít chất béo, cho nên cũng được đưa vào diện cải tạo. Mà khi đó bà ngoại hắn ở bên ngoài, một mình chăm lo cho ba đứa nhỏ, lại vừa mang thai, một mình cơ cực không ai chăm sóc, cho nên sau khi sinh xong cậu năm của hắn thì cũng qua đời. Khi ông ngoại hắn ra trại cải tạo thì bà ngoại của hắn mộ cũng đã xanh cỏ. Sau khi ra trại cải tạo, rồi dùng số tiền tích góp trong nhiều năm qua liền xuôi về khu kinh tế mới ở Đồng Nai, cũng bắt đầu khai hoang, lập nghiệp. Sau này ông ngoại hắn cũng cưới thêm một người vợ khác, cho nên lúc đó mẹ hắn mới phải chịu cảnh mẹ đẻ con chồng, uất ức đến cùng cực. Còn về phần dì Yến kia chính là con cái của ông bảy, tức là em trai thứ bảy của ông ngoại hắn. Ông ngoại hắn xếp thứ ba. Còn về phần ông hai cùng ông tư thì đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước rồi. Cái họ hàng này tính cũng có chút xa, thế nhưng vì ngày trước cũng ở gần nhau, hàng năm vào các dịp dỗ, lễ, Tết đều cũng đến thăm hỏi chung vui chén rượu đồng. Cho nên cũng không tính là quá xa cũng không được tính là quá gần. Tuy như thế việc gì mới cháu một lon coca thì có gì đáng để bàn luận, đồn đoán chứ. Nhưng ai bảo Phạm Long trong thời gian này danh khí quá thịnh, mỗi một hành động khác thường của hắn đều bị người khác chú ý, bàn tán. Đặc biệt là ba cô gái khi nhìn thấy có một nữ sinh khác mang cho Phạm Long một lon coca mát lạnh không hiểu sao lòng lại cảm giác có chút chua chua. Đặc biệt là Tường Khánh ngay khi đi học về liền chạy đến mách với mẹ hắn rằng Phạm Long nay có bạn gái, hơn nữa còn là học sinh lớp 12 của trường cấp tiểu. Nhưng sau khi Phạm Long trở về liền nói cô gái đó là dì Yến con của ông bảy thì ngay lập tức cô nàng đỏ mặt chạy vào trong phòng. Rồi cả ngày hôm đó nàng cũng không dám ngẩng đầu đối diện với Phạm Long. Tuần học thứ ba cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua. Và ngày mong đợi nhất của Phạm Long cuối cùng cũng đã đến, vào lúc 9:30 phút sáng vào ngày lành tháng tốt, Phạm Long chính thức khai trương cửa hàng bún đậu mắm tôm đầu tiên tại thị trấn và cũng là bước đầu tiên trên con đường khởi nghiệp của hắn. Mọi thứ đều diễn ra một cách vô cùng thuận lợi, riêng hắn có một chút tiếc nuối đó chính mà ngày hôm nay chủ đầu tư là Đặng Minh Phương lại không có tham gia vào ngày khai trương này. Nghe nói đâu ngày hôm nay nàng phải đi lên tỉnh cùng với mẹ, cũng không biết có việc gì xảy ra thế, nhưng thời gian gần đây Phạm Long thường nghe nàng phàn nàn rằng mấy ngày hôm nay mẹ nàng thường xuyên phải đi sớm về muộn, học hành liên tục. Thậm chí nhiều lúc nửa đêm lại có người đến nhà giao tài liệu hồ sơ. Vì bí mật công việc cho nên dù là người thân trong đình mẹ nàng cũng rất ít khi bình luận hay nói về một số vấn đề trong công việc. Đặc biệt là những câu chuyện quanh các vụ đại án. Do Phạm Long ngay từ sớm đã chuẩn bị cho công tác quảng cáo, như phát tờ rơi tại các ngã tư nơi có lưu lượng người qua lại lớn, trước các cổng trường học cấp 3 như Long Khang, Văn Hiến, Trường Vĩnh Ký. Hơn nữa món bún đậu mắm tôm này đối với người ở thế hệ trước đặc biệt là những người dân gốc Bắc như Bắc 54, Bắc 75 thì đây là món ăn gợi nhớ hương vị của quê hương. Còn đối với thế hệ trẻ thì đây có thể gọi là món ăn độc lạ, lần đầu tiên nghe đến nên đã tạo ra một sự tò mò kích thích khiến cho giới trẻ ai cũng muốn thử một lần. Nó tương tự giống như cái nên mì cay Hàn Quốc 7 cấp độ vậy. Ngoài hai nguyên nhân trên thì việc cửa hàng trang trí để có theo phong cách mới lạ mang theo phong cách miền quê đồng bằng Bắc tạo một cảm giác vừa mới lạ, vừa thân quen, với điểm nhấn là bụi chuối xanh bên cạnh đống rơm cùng bãi nước, đã khắc họa một phần quê hương đồng bằng Bắc Bộ, tạo một sự kích thích và tò mò về thị giác. Có thể nói khi Phạm Long mở cửa hàng bún đậu mắm tôm này, hắn đã vận dụng hầu hết các chiêu trò để có thể thu hút được khách hàng. Quả nhiên việc gì cứ đầu tư mạnh tay vào quảng cáo thì cho dù hàng có tệ thì ít nhất doanh thu trong mấy ngày đầu sẽ bạo tăng. Còn về sau thì cứ để chất lượng lấy lòng thực khách. Với ngày đầu khai trương vẫn như cũ với hình thức siêu khuyến mãi mua 4 tặng 1, đi 2 tặng 1 thức uống tùy chọn. Có thể nói với chiêu trò này trong ngày đầu tiên khai trương cửa hàng bún đậu của Phạm Long đông nghìn người, thực khách đông đến mức phải ngồi tràn ra ngoài, ai đi 2 người thì phải ngồi ghép bàn lại. Nhân viên trong quán hầu như chỉ trong ngày hôm đó bọn họ chỉ biết thở và uống nước mà thôi, chứ không còn một chút sức lực nào để ăn cả. Và đương nhiên với sự thành công của Phạm Long thì cửa hàng mì cay, bò né ba ngon của mẹ hắn phải ngáp rồi chờ khách. Đến tầm 8 giờ tối thì toàn bộ nguyên vật liệu trong cửa hàng đã triệt để cháy, đừng nói là đậu hũ mà ngay cả bún cũng đã không còn một cọng, chứ nói gì đến các món ăn kèm đi theo khác như thịt luộc, rồi, cà pháo, rau thơm. Ngày hôm nay Phạm Long đáng lẽ ra cũng không cần phải lăn xả cùng nhân viên chạy như chó đâu. Vì hắn đã hình thành một đội ngũ quản lý từ trên xuống dưới phân theo phân khu, từ cấp bậc. Quản lý cửa hàng là chị Thủy, từng có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà hàng khách sạn tại Phan Thiết. Nhưng khi lấy chồng thì về lại Long Khang sinh sống và làm việc. Phạm Long phân chia quản lý cửa hàng theo 5 cấp bậc khác. Vị trí đầu tiên là quản lý cửa hàng, thứ hai là thu ngân, thứ ba là bếp, thứ tư là kho và thứ năm là nhân viên phục vụ. Tất cả nhân viên có 15 người kể cả bảo vệ trong xe. B.S. thuật ngữ Bắc 54 là ám chỉ người gốc miền Bắc vào Nam vào giai đoạn năm 1954. Còn Bắc 75 là ám chỉ người gốc miền Bắc vào Nam sau khi giải phóng. Chương 67, kế hoạch tiếp theo. 1 triệu đô la chương 67, kế hoạch tiếp theo. 1 triệu đô la sau khi kế toán kiểm kê thu ngân xong thì cũng đã công bố tổng doanh thu ngày hôm nay là 38.750.000. Phạm Long vừa nghe xong công bố này cũng có đôi chút choáng ngợp. Thật sự hắn không thể nào ngờ rằng chỉ trong vòng một ngày doanh thu cửa hàng của hắn thu về lại đạt gần được 40 triệu. Đây là một con số không thể nào tưởng tượng được. Nên nhớ rằng đây là năm 2009 thời điểm mà tiền công của một lao động phổ thông, lao động chân tay là 150.000 đối với lao động nam và 120.000 với lao động nữ. Thì doanh thu một ngày gần đạt 40 triệu là con số khủng khiếp đến nhường nào. Tuy đây chỉ là tổng doanh thu vẫn còn chưa tính đến các khoản như nguyên vật liệu, tiền mặt bằng, tiền điện nước, tiền thuê nhân công. Nhưng nếu chỉ tính riêng lợi nhuận dòng thì ngày hôm nay Phạm Long lợi ít nhất 10 triệu. Được rồi. Chị Thủy. Chị ký một cái giấy biên nhận đi rồi sáng mai chuyển tiền vào trong tài khoản ngân hàng. Sáng mai khi nhập hàng nhớ ghi rõ số liệu, kiểm tra hàng hóa trước khi nhập kho. Phạm Long hướng chị Thủy quản lý nói. Mọi người hôm nay vất vả rồi. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi nhé. Đây là một chút lòng thành. Mọi người cố gắng làm tốt công việc nhé. Phạm Long vừa nói vừa móc ra một sấp phong bì màu đỏ, sau đó lần lượt phát cho từng người. Bên trong cũng chỉ là một tờ 200.000 thôi, thế nhưng vào những năm này 200.000 có giá trị hơn một ngày lương của một người lao động bình thường. Việc tưởng tượng như thế này càng khiến cho nhân viên kích động và ra sức làm việc hơn. Phạm Long từng làm nhân viên phục vụ nên hắn biết rất là rõ ràng sự khó khăn của nhân viên phục vụ là như thế nào. Gặp khách tốt tính thì dễ nói chuyện, nhưng gặp bọn khách chó cắn hay mấy đứa ham thì người lãnh đủ chính là nhân viên. Làm nhân viên đã khổ mà còn làm nhân viên phục vụ lại càng khổ hơn gấp chục lần. Hắn luôn quan niệm rằng muốn trâu cày thì phải cho trâu ăn, nhân viên đi làm nói thẳng ra một câu là vì tiền. Ngày trước từng có một vị doanh nhân nổi tiếng đã phát ngôn như thế này: lương nhân viên mà 5 triệu sẵn sàng cãi lại sếp, nếu lương 7 triệu nhân viên nói xấu sau lưng sếp, nếu lương 10 triệu, sếp la nhân viên không dám phản đối, nếu lương 15 triệu thì sếp nói gì cũng đúng miễn là trả lương đúng ngày, còn nếu lương 30 triệu thì nhân viên sẵn sàng ở lại tăng ca, làm thêm giờ mà không có một chút phản nàn, còn 50 triệu thì công ty chính là nhà của nhân viên sẽ coi sếp không khác gì là cha mà mẹ mình, còn lương 100 triệu một tháng thì lý tưởng của công ty chính là mặt trời chân lý chói qua tim. Đã là nhân viên, đã là người lao động, thì bọn họ cần cái quái gì lý tưởng của ai, sự phát triển của ai. Điều quan trọng nhất của họ là bọn họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Mà đồng tiền thì lại đi liền với trách nhiệm. Nhân viên càng quan tâm đến tiền thì càng có động lực để cống hiến. Nhân viên cấp dưới nói về quyền lợi và lương hưởng, quản lý cấp trung thì nói về quy trình về vận hành và quản trị rủi ro. Quản trị cấp cao thì mới quan tâm đến tầm nhìn và sứ mệnh. Mỗi một người, mỗi một chức danh đều có trách nhiệm, quyền lợi và sứ mệnh của mình. Không thể bắt một nhân viên phục vụ tầng cuối lại phải nhìn rõ tương lai, sứ mệnh của công ty, nhà máy, xí nghiệp cả. Sau khi phát thưởng, kiểm kê tất cả thì Phạm Long cũng nhanh chóng đi bộ về cửa hàng của mẹ hắn. Tuy ngay hôm nay cửa hàng bún đậu của hắn hòa bạo, khách đông nghìn nghịt, nhưng đông quá cũng không đủ bàn. Cho nên số khách thừa ra vì không có chỗ cho nên cũng đành phải cửa hàng của mẹ hắn ăn cho thèm, nên mẹ hắn ngày hôm nay cũng không được tính là thất thu cho mấy. "Mẹ ơi, anh Long về rồi kia." Tường Khánh nhìn thấy Phạm Long bước vào liền hô lớn. Mẹ hắn trong bếp cũng ngoái đầu nhìn ra liền nói: "Hôm nay khai trương thế nào? Ổn không?" Giọng của mẹ hắn có chút chua chua. Xem ra ngày hôm nay cửa mì cay doanh thu cũng bị vơi đi không ít. Tối rồi nói: "Con mệt quá, giờ con đi tắm trước đây." Phạm Long đương nhiên cũng muốn quay mẽ. Thế nhưng ở đây có khách, hắn không thể nào nói toẹt móng heo ra hết được. Phạm Long vừa về phòng thì ngay lập tức nằm dài ra giường, hắn mệt đến mức không thể tả nổi. Vì hôm nay khách quá đông hắn cũng phải vào chạy như nhân viên hết bê đồ ăn rồi pha chế nước uống. Thậm chí đang bán giữa chừng hết bún, hết rau, hết đậu hũ thì hắn cũng phải chạy đi mua. Tuy mệt như thế nhưng doanh thu ngày đầu tiên lên đến gần 40 triệu thì có mệt cũng đáng. Ngày mai là thứ hai, doanh thu sẽ có đôi phần giảm đi, thế nhưng nếu xét về độ nóng của cửa hàng thì doanh thu mang về cũng không phải là con số nhỏ, ít nhất cũng 20 triệu một ngày. Cho nên theo nhận định của Phạm Long ban đầu với Minh Phương là chỉ trong vòng 3 tháng sẽ thu hồi vốn và tháng thứ 4 sẽ sinh ra lợi nhuận sẽ không được đúng cho lắm. Thậm chí nếu theo tiến độ này ngay trong tháng đầu tiên cửa hàng sẽ sinh ra lợi nhuận chứ không cần phải đợi đến tháng thứ 4. Khai trương thành công cửa hàng cũng xem như là một trong những bước khởi nghiệp thành công. Đến lúc này Phạm Long cũng có thể tính đến bước khởi nghiệp thứ hai của hắn, đó chính là đồng bị bịn. Vào thời điểm này khi bị bịn vừa mới xuất hiện, thật sự là chẳng có mấy ai quan tâm đến nó, chỉ xem nó là một thứ vô dụng thôi. Thế nhưng ngay sau khi bị quyền được đưa lên sàn giao dịch tiền ảo được gọi với cái tên chung là sàn giao dịch cờ dị tổ, mà vào thời điểm sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất đó là sàn giao dịch bị nện có trụ sở đặt tại Thượng Hải Trung Quốc. Phạm Long đã xác định ngay từ đầu, việc nuôi châu cày bị quyền vào thời điểm này mục đích chính không phải để nói sinh ra lợi nhuận ngay trước mắt, vì cái giá lên sàn của bị quyền quá mức rẻ mạt, không xứng đáng với giá trị thực của nó vào mười mấy năm sau. Ý đồ thật sự của hắn đó chính là tạo ra những chiếc ví bị quyền cổ đại có nhiệm vụ là bảo tồn, lưu giữ và bán ra khi các con cá voi đẩy giá lên cực điểm. Còn về phần kiếm tiền bằng bị quyền thì Phạm Long cũng đã có dự tính từ trước, đó chính là hắn sẽ tham gia vào sàn thương mại bị nện, nhân lúc đồng bị quyền giá rẻ mà sẽ mua vào số lượng lớn. Tuy Phạm Long lúc trước cũng không phải là dân trong ngành tiền ảo, nhưng trong một đoạn thời gian dài, trước khi hệ thống tiền ảo sụp đổ thì ai, những người biết đến một chút công nghệ và tiền ảo thường nhắc đến hai giai đoạn vàng trong đầu tư bị quyền. Giai đoạn thứ nhất đó chính là vào năm 2011 khi giá bị quyền từ 0.3 đô la Mỹ tăng lên 100 lần, đặt giá đỉnh điểm là 32 đô la Mỹ, sau đó nó lại sụt xuống còn lại 2 đô la Mỹ một đồng bị quyền. Điều này có nghĩa gì? Đó chính là nếu đầu tư thích hợp thì tài sản của Phạm Long sẽ nhanh chóng tăng lên 100 lần chỉ trong một vài tháng. Đó là cơn sốt thứ nhất. Và cơn sốt thứ hai đó chính là sau khi đại dịch COVID-19 quét ngang toàn cầu thì giá của bị quyền đạt đỉnh với giá 69.000 USD một đồng bị quyền. Thử nghĩ mà xem giai đoạn đó nếu ai có được một đồng bị quyền trong tay sẽ có giá trị bao nhiêu tiền. Cho nên sau khi suy nghĩ một cách tường tận, cũng như vạch ra kế hoạch tương lai của mình, Phạm Long bắt đầu khởi động kế hoạch tiếp theo của mình. Đó chính là trong giai đoạn cơn sốt giá đầu tiên vào 2 năm sau, hắn nhất định phải kiếm được 1 triệu đô la từ thị trường tiền ảo này. Chương 68, gọi người này. Khánh, bạn làm phục vụ ở nhà lớp trường hạ. Tường Khánh vừa lên đến lớp thì ngay lập tức bọn con gái nhao nhao đến dò hỏi. Thì ra ngày hôm qua cửa hàng bún đậu của Phạm Long khai trương cho nên cũng có rất nhiều nữ sinh trong lớp đến ủng hộ. Nhưng vì cửa hàng kia quá đông không có chỗ ngồi cho nên đám người mới kéo nhau sang ăn mì cay. Thật sự không ngờ bọn họ lại bắt gặp Tường Khánh đang làm nhân viên trong quán ăn nhà Phạm Long. Bọn họ ban đầu có chút không tin vì trên người Tường Khánh phát ra một khí thế tự tin, hào hoa, phong nhã, tay chân, da vẻ trắng nõn, mịn màng hơn nữa từ trên các phương diện khác như quần áo, giày dép và trang sức trên người tất cả tập hợp lại đều chứng tỏ điều kiện kinh tế gia đình Tường Khánh cũng phải rất khá giả. Làm sao? Tường Khánh lúc này trên tay còn mang một ly trà giấm mãng cầu phiên bản đặc biệt nhiều mãng cầu, ít trà và còn cho thêm cả chân châu.
À, cũng không có gì. Tại mình thấy tò mò thôi.
Mấy cô gái giọng điệu có chút niệm ai, coi thường.
Tường Khánh chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn ra sự niệm ai, khinh thường từ bọn con gái kia, nàng cũng chẳng thèm để ý, dù sao đi chăng nữa mấy người kia cũng chẳng có liên quan gì đến cuộc đời của nàng cả. Bọn họ muốn làm sao thì làm, nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng nếu động chạm đến nàng thì đừng có trách tại tại nước biển nó lại mặn.
Tường Khánh vừa ngồi vào bàn thì phía sau lại truyền đến tiếng nói của Lê Thảo Nguyên.
Này, Khánh, cái đó có phải là bạn mua từ nhà của Long không?
Thảo Nguyên do dự một chút rồi nói.
À, cái này à,
là anh trai mình làm cho mình đây. Phiên bản đặc biệt nhiều mãng cầu, ít đường, cho cả vào thạch chân châu nữa.
Ngon lắm.
Tường Khánh cười hít mắt.
Anh trai.
Thảo Nguyên do hỏi.
Ờ, đúng rồi.
Tường Khánh đang nói gì thêm thì ngay lúc này ở cửa lớp bước vào một tên to béo.
Khánh,
em quên đồ này. Mẹ dặn lát nữa khi đi học về ghé chợ mua cho mẹ ít táo đỏ. Minh béo chậm rãi đến trước mặt Tường Khánh nhỏ giọng.
Tường Minh bước đến trên tay còn cầm một cái túi gì đó màu đen cùng một chiếc bình giữ nhiệt.
Mẹ dặn em là không được uống đồ lạnh.
Uống cái này đi.
Nói xong tên béo kia ngay lập tức cướp ly trà mãng cầu trong tay nàng rồi cứ như thế rời đi.
Béo,
em giết chết anh.
Tường Khánh tức giận quát lên.
Nhưng tên mập kia chân cũng khá nhanh, nhanh lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Đó là anh trai của bạn hả?
Thảo Nguyên nhìn thấy liền hỏi.
Đúng.
Là tên béo chết bẩm.
Thử.
Thứ lát nữa về biết tay với bà.
Tường Khánh vẫn tỏ ra rất là tức giận.
Tuy miệng thì nói như vậy nhưng nàng vẫn mở nắp chiếc bình giữ nhiệt kia ra, nắp vừa mở ngay lập tức một mùi hương thơm thoang thoảng của táo đỏ phát ra khắp nơi.
Cái này,
bạn tới rồi hả?
Thảo Nguyên thấp giọng hỏi.
Bất giác mặt của Tường Khánh đủ ửng lên nhìn quyến rũ và xinh đẹp vô cùng.
Cái gì?
Tới cái gì?
Ai tới?
Lúc này Phạm Long cũng bước vào vẫn như thường lệ, trên tay hắn vẫn là hai ly trà mãng cầu dành cho hai cô nàng. Vẫn không để cho Phạm Long kịp phản ứng, tay của Tường Khánh giống như một con độc xà ngay lập tức lao ra rồi vặn hông hắn một cái. Nàng vận sức mạnh vô cùng, Phạm Long không biết làm gì khác ngoài việc hét lên, nhưng tiếng heo bị chọc tiết.
À, tiếng hét của hắn vang vọng khắp cả mấy gian phòng học.
Trong lúc Phạm Long đang vui vẻ tận hưởng những giây phút thư thái, vui đùa cùng các bạn nữ trong lớp thì hắn nào biết rằng phía bên ngoài kia lại có những âm mưu đang nhằm vào hắn. Tại một quán trà sữa nằm trong khuôn viên sân vận động thị trấn Long Khánh. Cái sân vận động này nằm ngay trung tâm thị trấn cho nên từ nơi này đến trường Văn Hiến hay Long Khánh hầu như chỉ mất 5 phút đi xe đạp. Cho nên nơi này thường tụ tập không ít học sinh, đặc biệt là cái dạng học sinh bất hảo thuộc cái dạng bất trị.
Thế nào?
Hôm nay mày tìm đến tao có việc gì?
Mày không còn đi tranh gái với thằng Phi nữa à?
Lúc này trong quán có mấy tên thanh niên đang mặc đồng phục học sinh Văn Hiến đang cùng một tên học sinh Long Khánh đang ngồi nói chuyện với nhau. Cái tên mang đồng phục trường Long Khánh không ai khác đó chính là tên Lê Đình Khương, vừa mới xuất viện cách đây mấy ngày. Còn mấy tên học sinh nhưng mang trên người bộ dáng du côn kia lại đám bạn anh em từng chơi rất thân với hắn. Nếu xét sâu xa cách đây 2 năm về trước, trong một lần ẩu đả đánh nhau hội đồng trong lầu cao su khiến cho một học sinh bị đánh chết thì vụ án kia cũng có liên quan đến mấy tên này. Mà tên chủ mưu chính là cái tên Lê Đình Khương này. Mày bất dùng cái thái độ đó nói chuyện với tao đi. Tao cũng không có dánh hơi mà ra đây nói chuyện nhảm nhí với mày.
Lê Đình Khương thái độ trịch thượng nói.
Thôi được rồi.
Đại thiếu gia.
Hôm nay thiếu gia có việc gì tìm em?
Hay là có thằng nào chọc giận thiếu gia?
Để em đi xử nó.
Thằng kia tiếp tục lộ ra thái độ cập nhả.
Bịch.
Lê Đình Khương không nói không rằng trực tiếp móc từ trong túi ra một sấp tiền xuống bàn rồi nói.
Tao cần mày xử một thằng.
Đánh gãy chân nó là được.
Chuyện làm xong.
Tao thưởng thêm.
Lê Đình Khương sắc mặt lạnh lùng.
Tên kia thấy tiền ngay lập tức sáng mắt ra.
Anh Khương.
Là thằng nào?
Để em xử nó.
Tên kia ngay lập tức thay đổi giọng điệu.
Là thằng này.
Nó là lớp trưởng lớp C3.
Nó thường đi bộ đến trường.
Nhà nó là cái tiệm mì cay ở đường Nguyễn Văn Cử.
Chiều nay nó vừa ra khỏi trường là mày đập nó cho tao.
Đập kiểu nào cũng được.
Có việc gì tao lo.
Lê Đình Khương lạnh giọng.
Được.
Được.
Anh Khương.
Chiều nay anh cứ đợi mà xem cho vui.
Chuyện này tụi em lo được.
Tên kia thái độ cung kính vô cùng.
Được.
Tao phải đi.
Làm nhanh tao thưởng thêm.
Nói xong Lê Đình Khương cũng đi ra ngoài rồi leo lên chiếc mát màu xanh của mình.
Nhìn thấy bóng lưng của Lê Đình Khương rời đi, khỏe miệng tên kia lộ ra một nụ cười tà dị.
Anh Hảo.
Chiều nay mình có nện thằng kia không?
Để em đi lấy hàng.
Một tên tiểu đệ đứng phía sau nhỏ giọng hỏi.
Làm sao không làm?
Lát nữa mày về lấy chiếc xỉ bò của ba mày cho tao mượn một chút.
Mẹ nó đúng là con nhà giàu, động một phát là một sấp tiền nện vào mặt.
Má nó sướng.
Tên kia cầm sấp tiền lên hít một phát thật sâu.
Tên này có tên là Trần Anh Hảo, ngày trước từng là tiểu đệ dưới tay của Lê Đình Cương. Hắn từng tham vào rất nhiều trận đánh nhau lớn nhỏ trong trường cấp 2. Mà lần có quy mô nhất cũng chính là lần đám học sinh này hội đồng chết một trên ngay trong lầu cao su. Và đương nhiên lần đó mấy tên này làm theo lệnh của tên Lê Đình Cương vì tên kia dám công khai giành gái với hắn. Vụ đó ban đầu dẫn đến rất nhiều manh động. Thế nhưng đã bị Lê Đình Lễ cường thế đè xuống, dùng tiền tráng miệng lại hết tất cả. Mấy tên này cũng được chuyển đi trường khác. Sau lần đó đám này cũng yên phận không dám làm gì quá lố, nhưng đám này là đám du côn, thiếu giáo dưỡng cho nên chứng nào thì tận ấy. Chỉ sau mấy tháng đám này lại một lần nữa gây sự đánh nhau rồi tuyên bố làm chùm cái trường kia. Và đương nhiên hết cấp 2 thì phải lên cấp 3, đây là điều hiển nhiên. Cho nên sau 2 năm không gặp đám này lại một lần nữa hội tụ với nhau vào chung một lớp.
Nếu như lúc này có thằng nhân ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, mấy tên này chính là bạn cùng lớp với hắn. Cái lớp hổ báo nhất hối, nhất trường lớp 10A12. Chương 69, đàn ông làm việc phải dùng cái đầu, chứ đừng dùng cái đầu B. Chương 69, đàn ông làm việc phải dùng cái đầu, chứ đừng dùng cái đầu B. Lúc này Phạm Long không hề hay biết bản thân đang bị người khác nhằm vào, hắn vẫn đang tung tăng, vui vẻ hi hi ha ha cùng mấy con mắm trong lớp. Nè Long, hôm qua bạn khai trương, thế nào? Bán được không? Có đủ tiền cưới vợ chưa? Lúc này nhân lúc dở ra chơi Trần Thanh Mai chợt lên tiếng hỏi. Ha ha ha, cưới một lúc ba em còn đủ, chứ gì là một. Phạm Long dâm tà nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Mai khiến cho cô nàng ngượng đỏ cả mặt. Đi chết đi, ai thèm chứ? Trần Thanh Mai tiện tay ném quyển tập lên người Phạm Long. Ơ, mình có nói là sẽ cưới bạn đâu mà xoắn lên thế? Phạm Long chơ chén, mặt dày nói. Trần Thanh Mai tức giận đến ngứa cả răng đang định lao lên sống mái với Phạm Long một phen thì bên ngoài cửa lớp có tiếng vọng vào. Long, mày ra đây. Phạm Long đang định cùng Trần Thanh Mai đùa giỡn một câu thì từ phía cửa lớp lại chuyển đến thanh âm của tên Minh Béo. Sự xuất hiện của Tường Minh khiến cho Phạm Long cùng Tường Khánh có chút khá là bất ngờ. Thế nhưng nhìn sắc mặt lộ ra sự trầm trọng của tên Minh Béo kia thì nhất định có chuyện chẳng lành. Phạm Long cũng nhận thức được chuyện gì đó liền đi ra ngoài. Ngay lập tức Tường Khánh cũng đi theo ra. Anh Minh, có chuyện gì vậy? Tường Khánh nao nao lên đầu tiên hỏi. Qua bên kia đi, chỗ này đông người. Minh Béo trông ngốc ngốc thế kia, nhưng lại là người biết suy nghĩ trước sau, cũng không phải là cái dạng người tình trùng thượng não là trước rồi mới xử lý hậu quả sau. Cả ba cùng nhau tiến về một góc vắng người, lúc này Tường Minh mới nhỏ giọng nói. Vừa rồi thằng nhân nó mới trèo tường chạy qua đây báo cho tao một cái tin tức. Rằng mấy thằng lớp nó đang nhắm tới mày. Tường Minh nhỏ giọng hướng Phạm Long nói. Hả? Thằng nhân? Sao nó qua đây? Rồi ai nhắm tới tao? Phạm Long có chút ngạc nhiên. Tao không biết. Nó chỉ nói như vậy thôi. Bữa giờ mày có gây thù với ai không? Tao nghe thằng nhân nói bọn lớp nó cũng không phải dạng vừa đấu. Minh Béo tiếp tục nói. Mày ở nhà tao? Thì mày cũng biết mà. Chứ hôm trước trời mưa tao đi chơi với anh em tụi mày. Thì tao còn đi đâu nữa đâu? Phạm Long lắc đầu thế nhưng hắn sực nhớ ra một chút sự tình, sau đó lại nói tiếp. Nếu như có gây thù thì chắc cho anh em nhà mày gây ra. Phạm Long liếc mắt lườm Tường Khánh một cái. Hả? Liên quan gì đến em? Tường Khánh chu môi nói. Không phải cô chứ ai? Hôm trước đang yên đang lành tự dưng gài hàng hai thằng ngu kia. Phạm Long đang nhắc đến sự kiện hai thằng ngu phi đầu bằng ngựa cùng thằng Khương vì một chút lời khích bát của Tường Khánh mà hút nguyên tô mì cay cấp 5 và cấp 6. Vậy rốt cuộc là thằng đầu bằng ngựa hay là thằng lùn mỏ vịt kia? Minh Béo bắt đầu xoa xoa nắm đấm. Nếu xác định là vụ đó thì chỉ có mỗi thằng Khương mỏ vịt kia thôi. Thằng đó là con của giám đốc công ty cao su. Mấy năm trước tụi nó từng gây sự đánh nhau, thậm chí gây ra án mạng. Nhưng ba nó dùng tiền trám hỏng hết nên tụi nó được thoát. Mà mấy tên cùng tham gia kia vừa vặn xếp chung với lớp của thằng nhân. Xem ra thằng Khương kia nó bị không cam lòng nên kêu tụi kia đánh tao. Mà trong lúc tụi nó bàn lại bị thằng nhân vô tình nghe được mới chạy qua đây mà báo. Phạm Long suy ngẫm một hồi rồi mới nói ra nhận định của mình. Rồi mày tính làm sao? Chơi không? Lâu rồi tao cũng không có vận động. Minh Béo nghe thế liền có chút kích động thân thể không ngừng bận bẹo bẻ các khớp tay, khớp cổ chuẩn bị cho một trận ác chiến. Làm sao? Mày sợ à? Mày yên tâm. Ở đây, tao tuyên bố mày được tao bảo kê. Thằng nào động đến mày, tao cất tất. Minh Béo tỏ ra anh hùng nói. Thôi, dẹp mẹ mày đi. Thời gian gần đây, tao gây ra sóng gió nhiều lắm rồi. Lần này tao mà gây sự nữa chắc đầu tuần sau lên đứng cột cờ mất. Phạm Long lắc đầu. Má, chơi mà nhùng mày. Tường Minh có thất vọng nói. Chấp gì chúng nói. Thằng đó có còn làm càng được bao lâu nữa đâu. Phạm Long có chút khinh thường nói. Là sao? Tường Minh có chút hỏi ngược lại. Không phải ba mày sự hả? Phạm Long bĩu môi. Sao? Sao mày biết? Tường Minh trợn mắt. Vậy tao hỏi mày. Mày tên là Nguyễn Tư Tường Minh, em mày là Nguyễn Tư Tường Khánh. Vậy cái thằng cha tên Nguyễn Tư Tường Long chắc không phải là ông già mày đi. Phạm Long có chút khịt mũi nói. Phạm Long nói đến đây thì hai cái anh em này cũng có chút cả lời, không biết nói gì thêm. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Mà giờ mày tính làm sao? Chẳng lẽ mày trốn? Mày trốn như vậy? Lỡ đâu đám người bên kia biết thằng nhân mật báo cho mày, rồi tụi nó xử đẹp thằng nhân thì phải như thế nào? Tường Minh có chút lo lắng. Phạm Long ngâm thấy chuyện này cũng khá là hợp lý, nếu như lúc này hắn dùng động thái trốn cũng không có được. Nhà sự chạy được chứ chùa cũng đâu có chạy được. Cái đám giang hồ các ké kia tuy cũng không phải là cái dạng tay anh chị gì có tiếng, nhưng cái đám này lại chơi rất ngông, ai biết nửa đêm tụi này có ném mắm tôm vào cửa tiệm nhà hắn hay không. Mẹ nó, yên lành không muốn, lại muốn đi gây sự. Phạm Long có chút bực mình. Giờ làm luôn không? Giờ tao với mày quá lớp A5 nện chết mẹ thằng lùn mỏ vịt đó, rồi chiều tao gọi người làm luôn mấy thằng kia. Mẹ chúng nó, dám động đến anh em của tao. Minh Béo có chút phấn khích. Rồi ở đây mày quen ai? Mà mày đều. Phạm Long trừng mắt. Hơn nữa giờ mày đánh thằng Khương trước là mày có lỗi trước. Đến lúc đó lên phòng hội đồng kỷ luật là đi bán muối cả một lũ. Phạm Long tức giận nói. Mày lo gì? Ngày xưa tao còn kéo băng cả chục thằng đi đánh lộn. Mà nhà trường có làm gì tao đâu. Mày yên tâm. Tao lo tất. Minh Béo cười hắc hắc khiến cho cái thân hình to béo của hắn rung lên bần bật. Đàn ông á. Thì hành động dựa theo cái đầu nè. Dùng lý trí để quyết định. Còn tao thấy mày. Cũng là đàn ông con trai. Mày cũng dùng cái đầu để giải quyết sự việc. Những cái người ta dùng là cái đầu trên này.
con may thì dùng cái đầu bê. Phạm Long nói đến đây thì im bặt mà dừng.
Đầu gì?
Cái đầu gì hả?
Long.
Nói em nghe. Tường Khánh ngay lập tức sáng mắt lên hỏi.
Khu.
Khu.
Là đầu gối.
Là đầu gối. Phạm Long ngay lập tức sửa lại lời.
Ha ha ha.
Em còn nghĩ là cái đầu thứ hai của bọn anh chứ.
Ha ha ha.
Tường Khánh lâu lắm mới có cơ hội cười vào mặt Phạm Long như thế này.
Mày làm việc bằng cái đầu trên.
Vậy thì cách của mày là gì?
Mày nói tao nghe.
Minh Béo có chút không phục.
Ha ha ha.
Nếu bạn đã thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn sàng trả lời.
Thôi.
Vào vấn đề chính đi.
Tường Khánh gấp gáp cắt ngang lời của Phạm Long.
Thật ra mấy thằng mà đánh tao, tao cũng biết một số thông tin về tụi nó. Vì mấy năm trước tụi nó với tao học cùng trường cấp 2.
Bọn này rất là hồ báo.
Là tay chân của thằng Khương Mỏ Bị kia.
Hồi đó là năm tao học lớp 8.
Mấy thằng kia lúc ra chơi không làm chuyện nghiêm túc mà chắn giữa đường rồi đèo gái.
Tụi nó thấy đứa con gái nào đẹp thì hú lên như chó dại vậy.
Rồi có thằng kia thấy như vậy gai mắt quá liền chửi tụi nó là một lũ chó dại, chó cái đứng đường.
Tụi nó bị chửi là chó dại, có cái nên lao vào hội đồng thằng kia.
Mà thằng kia cũng thuộc dạng đầu gấu trong trường, cũng không sợ ai.
Nó bị đánh hội đồng liền cũng chạy về nhà kêu người lên.
Hai bên đánh qua, đánh lại, đến đỉnh điểm là hai bên cùng nhau hôn chiến trong lầu cao su.
Tụi nó lúc đó không có cầm hàn hay đồ chơi nóng gì,
chủ yếu là cầm vậy, cứ như thế lao vào phang nhau.
Lần đó đánh lớn, một thằng bị đánh hội đồng đến chết.
Phạm Long lần lượt kể lại sự kiện năm đó cho Tưởng Minh cùng Tưởng Khánh nghe.
Chương 70, đánh rắn phải đánh dập đầu. Chương 70, đánh rắn phải đánh dập đầu trời.
Có nhân mạng.
Vậy mà tụi nó không bị bắt vào trại giáo dưỡng à?
Tưởng Minh trợn mắt há mồm.
Thì ai bảo tụi nó đánh lộn trong lô cao su, là lô cao su là thuộc sự quản lý của công ty cao su.
Hơn nữa ba thằng kia là giám đốc công ty cao su.
Trong cái khu đó bố nó chính là thổ hoàng đế.
Ai làm gì được cha con nhà nó?
Chỉ cần chức đủ cao, quyền đủ cứng, túi tiền cho thật dày thì cái gì mà chẳng giải quyết được.
Phạm Long xem thường nói.
Rồi sau đó làm sao nữa?
Tường Khánh sắc mặt lúc này cũng không được tốt cho lắm.
Thì còn làm sao nữa?
Bố thằng kia nện cho vài cục tiền là im hết.
Nghe nói nhà bên kia cũng đền bồi một khoản rất khá nên mới im.
Phạm Long nhỏ giọng nói.
Má!
Tụi này thật là vô pháp vô thiên. Minh Béo cũng tức giận không kém.
Rồi giờ phải làm sao?
Chẳng để tụi nó ngông cuồng như vậy.
Tường Khánh cũng tỏ ra rất là tức giận.
Người xưa có câu đánh rắn thì phải đánh dập đầu.
Đánh một phát là chết luôn, chứ không cho nó một chút cơ hội để mà trở mình.
Cho nên muốn xử tụi nó, thì nhất định phải xử hết.
Xử từ trên xuống dưới.
Cho dù ở phía sau nó có gốc rễ to đến bao nhiêu cũng bị quốc móc ra cho bằng hết. Lúc này Phạm Long tỏ ra thâm sâu nói.
Long!
Mày có cách gì để chơi chết tụi nó à?
Tường Minh tỏ ra phấn khích.
Cái này thì phải tùy thuộc vào lực lượng trong tay mày có thể vận hành được bao nhiêu.
Không phải nói chính xác mà ba của mày đã khống chế tình hình tại thị trấn này được bao nhiêu phần rồi.
Phạm Long lại một lần nữa nghiêm nghị nói.
Là sao?
Minh Béo mập mạp có chút khó hiểu.
Vậy để tao hỏi mày.
Tại sao bọn kia lại có thế hung hăng càn quấy mà có thể ngồi xổm trên pháp luật như thế?
Phạm Long không có trả lời mà trực tiếp hỏi ngược lại.
Thì không phải mày vừa nói là do thằng cha của nó đứng phía sau hay sao?
Chỉ là giám đốc công ty cao su thôi mà.
Có gì ghê gớm vậy?
Minh Béo khịt mũi coi thường.
Vậy,
cái này là bậy rồi.
Một mình cha nó cũng không đủ năng lực để một tay che trời như vậy đây.
Muốn che trời thì phải coi ô, có dù đủ lớn để có thể che được một góc nhỏ của bầu trời.
Mày nghĩ xem,
một cái giám đốc công ty cao su thì có bao nhiêu quyền lực để có thể làm được những chuyện kia?
Phạm Long lại tiếp tục đưa ra nghi vấn.
Ý mày là nhà nó có ô dù bên trên?
Minh Béo nhỏ giọng.
Chính xác.
Người kia tao không biết là ai,
nhưng tao biết chắc người kia có thực quyền ở trên tỉnh.
Nếu như ba mày muốn làm thịt được ba của thằng kia,
thì đầu tiên chính là phải làm thịt được cái tên trên tỉnh.
Phạm Long thấp giọng.
Mẹ kiếp,
nói thế tao cũng nói được.
Minh Béo nghe Phạm Long nói như thế liền tức giận không thôi.
Tưởng có trò hay để xem ai rẻ thằng này nói chuyện như không nói.
Vậy để tao nói cho mày một bí mật.
Mà cái bí mật này,
mày có thể nói cho ba mày nghe.
Phạm Long tỏ ra thần bí nói.
Tụi mày ở nhà tao cũng được mấy tuần rồi.
Chắc hẳn tụi mày cũng biết ngày trước nhà tao cũng không sống ở thị trấn mà sống ở dưới xã đi.
Phạm Long bắt đầu kể chuyện.
Ừ,
tao còn nghe thím nói ngày trước nhà mày còn mở một xưởng may nữa.
Minh Béo tiếp lời.
Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi.
Ngày trước chỗ khu tao sống ngoài có một cái hồ lớn được gọi là hồ Cầu Dầu Ra, thì phụ cận nơi đó còn có một ngọn đồi lớn được gọi là đồi Ông Hồ.
Cái ngọn đồi này ngày trước chỉ là một ngọn đồi hoang chỉ trồng chuối mà thôi,
nhưng mấy năm nay lại nghe có một đại gia nào đó trên tỉnh xuống mua đứt ngọn đồi này rồi xây một cái biệt thự vườn bên trên.
Rồi làm sao?
Căn biệt thự kia có ma hả?
Phạm Long chưa kể hết lời thì con nhỏ Tường Khánh lại chen miệng vào.
Không phải
ma có gì tầm này.
Phạm Long trừng mắt nhìn Tường Khánh rồi mới kể tiếp.
Vì ngày xưa nhà tao gần chỗ đó,
cho nên lúc hè
tao không có việc gì làm nên làm bậy nó một cái cần câu đi câu cá.
Rồi tao nghe nói trên khu biệt thự đó người ta trồng rất nhiều xoài, cho nên nhân lúc trưa nắng tao lẻn lên đó định trộm ít xoài.
Phạm Long cứ từ từ chậm rãi kể khiến cho Minh Béo cùng Tường Khánh gấp đến mức không thể nhịn được rồi làm sao nữa.
Kể nhanh lên.
Gấp chết em.
Sắp vào lớp rồi nè.
Tường Khánh gấp rút hối thúc.
Từ.
Phạm Long thấp giọng. Căn biệt thự vườn đó tuy lớn như thế, nhưng chỉ có một mình ông già làm vườn ở đó mà thôi, mà buổi trưa cái ông già kia thường sẽ ngủ trưa. Thế là tao nhân lúc lao ta ngủ trưa rồi trèo rào lẻn vào trong khu biệt thự.
lúc đó tao vừa hái mấy trái xoài chín trên cây rồi định chuẩn lẹ, nhưng thật không ngờ lúc đó lại có mấy chiếc xe hơi chạy vào. Lúc đó tao hoảng quá, không dám làm gì nên cứ trốn ở trên cây không dám xuống. Mày biết tao nhìn thấy gì không? Phạm Long gian tà cười hỏi. Mẹ kiếp, Long, tao giết mày. Tướng Minh bị Phạm Long làm cho gấp muốn hoảng. Thật ra Phạm Long cũng muốn đi vào vấn đề chính lắm, thế nhưng hắn phải lựa chọn ngôn từ và sắp tình tiết sao cho nó hợp lý nhất, chứ hắn nào có thời gian đi câu cá rồi đi ăn trộm xoài. Thời gian đó toàn bộ thời gian hắn đều cùng thằng Nhân đi cày nét rồi. Phạm Long cố gấp sắp xếp ngôn từ một chút rồi kể tiếp. Tuy lúc đó tao ở trên cây, nhưng tao vẫn có thể thấy rõ có hai người bước tới, một người là ba của thằng Khương, một người khác tao không có quen biết, nhìn lạ mặt lắm. Nhưng tao nghe ba thằng Khương gọi người kia là chú ba. Rồi làm sao nữa? Tường Khánh gấp rút hỏi. Lúc đó rối qua, tao không dám cử động gì luôn, chỉ có thể chăm chú nghe động tĩnh phía dưới. Tao cũng không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng có nghe loáng thoáng là lần này kiếm được mấy chục cây vàng. Một lúc sau tao lại nghe có thứ gì được ném xuống hồ nước. Hai người kia ném chừng mười mấy phát rồi mới lên xe rời đi. Chỉ có vậy thôi. Minh Béo có chút thất vọng. Ừ, chỉ có vậy thôi. Phạm Long gật đầu. Mẹ kiếp, vậy mà cũng là bí mật à? Bộ mày đùa tao vui lắm hay sao? Minh Béo tỏ ra tức giận vô cùng. Anh Minh, nhỏ tiếng chút. Anh Long, ý của anh là cái thứ mà hai người kia ném xuống hồ là vàng hả? Tường Khánh thấp giọng. Khả năng cao là như vậy. Chứ em nghĩ xem, giữa trưa hai người đàn ông không có việc gì làm rồi chạy lên biệt thự trên núi, cũng không có vào nhà mà ném mấy cục đá xuống hồ rồi rời đi hả? Có ai rảnh đến mức đó không? Phạm Long bĩu môi nói. Vậy chiếu theo những lời anh nói thì căn biệt thự kia chính là nơi tàng trữ và cất giữ của cái tham ô, nhận hối lộ của bọn chúng. Tường Khánh lại tiếp tục nói. Khả năng cao là như vậy. Hơn nữa người được gọi là chú ba kia rất có khả năng là cái ô đứng phía sau cho cha con nhà Lê Đình Cương, Lê Đình Lễ. Phạm Long tỏ ra chắc chắn khẳng định nói. Như vậy thì đã sao? Trước mắt cho dù biết chỗ kia là nơi cất giấu tiền của bọn chúng, nhưng điều tra thì cũng cần có thời gian. Còn việc trước mắt là chiều tuổi kia kéo người đánh mày, làm sao giải quyết? Hay là tao gọi dân quân tự vệ qua? Minh Béo thấp giọng cho ra ý kiến. Mày nghĩ mày là ai mà điều dân quân đi qua? Tụi mày đừng có ép ba tụi mày vào thế khó nữa. Phạm Long không cho là đúng nói. Vậy thì mày có cách gì? Nói mau lên đi. Đúng là gấp chết tao. Minh Béo kích động vô cùng, dường như muốn đưa tay bóp cổ Phạm Long vậy. Trương Minh có hai cổng mà. Lát chiều tao đi bằng cổng sau. Tụi nó ở cổng trước. Tao cho nó đợi tới sáng hôm sau luôn. Nhưng trốn cũng không phải là cách. Còn thằng Nhân nữa. Minh Béo không cho là đúng. Ai nói trốn không phải là cách? Mà chính là tạo cơ hội để một lưới hốt trọn ổ. Phạm Long tự tin vô cùng nói. Chương 71, ba bút cùng vẽ. Chương 71, ba bút cùng vẽ. Thằng Khương lùn đó nó kêu người đánh tao. Không phải là vì nó cảm thấy bị mất mặt khi bị tao cho ăn ớt. Mà cái chuyện đó tao cũng chẳng muốn nói ra làm chi. Nhưng thằng Tình tính tình lại tiểu nhân, nhỏ mọn tích ghi thù lại đặc biệt bệnh xỉ gái. Cho nên, theo tao nghĩ cái chuyện đó cần phải tung ra không ít tin đồn ra bên ngoài. Thằng này là cái dại tinh trùng tướng não, đầu óc ngu si tứ chi kém phát triển. Chỉ cần chọc cho máu điên của nó lên là nó nhất định sẽ kéo người đánh lộn. Phạm Long chậm rãi phân tích. Trong khoảng thời gian tao chọc máu điên của thằng kia lên, thì mày về nhà báo với ba mày cái tin mà tao vừa nói cho ông nghe. Mà tao biết mà mày ông sẽ không tin đâu. Nhưng nhất định ông sẽ cho người đi chứng thực. Mà một khi chứng thực được thì sẽ điều tra được cái người gọi là chú ba kia trên tỉnh có thực lực như thế nào. Sau đó người đứng sau lưng ba mày cũng sẽ nhân cơ hội này hốt trọn ổ cái tên chú ba kia. Còn tao với mày ở dưới này nhân lúc bên trên đang đấu cờ giành quyền lợi thì cũng kéo băng nện thằng Khương kia một trận rồi cho nhau cái hẹn ra ngoài sân vận động. Tao biết với bản tính của thằng kia nó nhất định kéo người, thậm chí còn mang theo hàng nóng. Đến lúc đó kêu công an cũng không muộn. Thế nào kế hoạch ổn chứ? Phạm Long tự đã nói. Mà hai tên kia lại nhìn Phạm Long với ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, chấn nhiếp linh hồn mắt trợ to, miệng há rộng có thể nhét cả quả trứng gà vào. Má mày Long, mày đỉnh bãi. Ngay cả ông già tao, mày cũng tính vào trong đó. Đủ. Thằng này được. Bao năm qua tao chưa thấy một hai từng tính kế được ông già của tao. Mày hôm nay được. Thằng em rể này, Tường Minh tao định chắc rồi. Má nó. Minh Béo kích động vô cùng. Thôi bất sầm đi. Sắp vào lớp rồi. Phạm Long phất phất tay đi vào trong lớp. Tường Khánh ngay lập tức đuổi theo. Anh Long, có được không? Chiều nay á? Hay là chiều nay em đi theo anh? Em đánh cũng được. Một đấu ba thì em lo không nổi. Chứ một đấu hai thì em vẫn cân được. Tường Khánh có chút lo lắng. Không cần. Chạy nhanh chân là được. Lát nữa em vào lớp. Rối loạn cái tin hôm trước thằng Khương lùn kia ăn mì cay nên đít hắn mới nở hoa, nhập viện mấy ngày liền. Chỉ cần có lời đồn nhất định tên kia sẽ dính bẫy. Đến lúc đó anh em mình cứ qua bên lớp nó dần nó một trận. Thằng kia sĩ diện, coi trọng mặt mũi lắm. Nó sẽ mắc đầu thôi. Phạm Long gian manh bày kế. Tường Khánh trong đầu ngay lập tức nhảy số rồi theo sau Phạm Long như một cái đuôi. Long, có chuyện gì vậy? Phạm Long vừa về chỗ ngồi thì Lê Thảo Nguyên ngay lập tức hỏi thăm. À, không có gì, chỉ anh của Tường Khánh nói lát nữa cùng nó đi tán gái đó mà. Phạm Long tùy tiện trả lời cho qua chuyện. Ừ, xấu chết đi được. Cô nàng ngay lập tức đỏ mặt. Hôm nay là thứ hai cho nên tiết cuối cùng chính là tiết chào cờ. Do tuần trước Phạm Long cũng không có đi gây chuyện với lại cả lớp cũng thành thành thật thật học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ cho nên lớp của hắn đạt được thành tích thi đua tối đa, và được nhận cờ luân lưu Tuyên Dương nhà trường nhằm cổ vũ tinh thần phấn đấu trong học tập, rèn luyện thi đua, thì tổng kết mỗi tuần lớp nào trong vòng liên tiếp 3 tuần liền đạt được danh hiệu cờ luân lưu thì sẽ được thưởng nóng 200.000, số tiền này sẽ được sung vào quỹ lớp. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng coi như là một cái khích lệ cho các lớp thi đua. Lúc này khi hắn nhìn ra cổng trường cũng đã nhìn thấy không ít thằng bộ dạng hung hăng, bằng trận không ngừng nhìn ngó nghiêng vào trong trường. Hắn biết những tên kia là đang tìm kiếm hắn, cho nên dù lớp của hắn có được lên nhận cờ luân lưu thì hắn cũng không dám vác cái mặt lên để nhận thưởng. Hắn đành phải nhờ bí thư lớp là Đỗ Kim Thư lên nhận giúp. Rồi sau đó nhân lúc mọi người không chú ý hắn liền lén xuống cuối hàng rồi lén chạy ra cổng sau leo rào mà về sớm. Mà trong lúc Phạm Long trèo rào thì lúc này tại lớp 10C3 thậm chí là hai lớp kế bên là 10C2 cùng 10C1 đều tụ lại một chỗ rồi lấy Tường Khánh làm trung tâm bắt đầu tám chuyện đến mức hôn thiên ám địa. Chuyện của con gái mà một khi bàn chuyện thì đầu tiên chính là bàn về mấy bộ phim thần tượng Hàn Quốc đang nổi dần dần đang được chiếu trên truyền hình như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly rồi Khu Vườn Bí Mật, Nàng Công Chúa Của Tôi. Ngoài ra thì còn có muôn bản chủ đề khác như Trai Đẹp Của Trường, rồi bàn đến chuyện bảng danh sách top 10 Hoa Khôi Học Đường. Mà trong đó Tường Khánh được xếp hạng thứ 2 chỉ sau Đặng Minh Phương lớp A1. Mà nếu dựa theo cái bảng danh sách thì này lớp 10C3 lại có đến tận 2 cái tên trong đó lần lượt là Tường Khánh cùng Lê Thảo Nguyên. Lớp A1 cũng có 2 người là Đặng Minh Phương cùng Lê Thị Ái Nhân. Lớp D1 cũng có một người cô nàng này tên là Dương Hải Quỳnh. Còn 5 cái tên trong danh sách còn lại thì được bổ đều cho khối lớp 11 cùng khối lớp 12. Mà cái danh sách bình chọn hoa hậu giảng đường kia lại được con trai của hội trưởng hội phụ huynh học sinh đưa ra để bầu chọn. Khánh, mình nghe nói bạn đang làm việc bán thời gian ở nhà lớp trường hạ. Bình thường cái tên đàn bà kia nó có làm khó gì bạn không? Trần Thanh Mai là người lên tiếng đầu tiên. Hả? Gì mà làm thêm chứ? Mình ở đó mà. Mình là em gái nuôi của Long đây. Tường Khánh có chút đỏ mặt. Hả? Là em gái nuôi? Hay là nuôi để dành? Ngay lập tức cả đám con gái cười phá lên. Thôi dù có nói mấy bạn cũng không tin đâu. Mà nè để mình kể cho mấy bộ chuyện này. Ha ha ha. Nhiều lúc mình đang ăn mà nghĩ đến chuyện kia mà cũng nhịn không được mà cười phun cơm đấy. Tường Khánh tỏ ra bộ dáng sắp nói ra một cái chuyện bí mật nào đó. Hả? Có chuyện gì? Một đám con gái bắt đầu xuống lại. Còn phía bên trên thầy hiệu trưởng đang tiếp tục triển khai công việc trong tuần cho đám học sinh nghe. Biết thằng Cương lớp A5 không? Cái thằng mà bố nó làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh đấy. Tường Khánh gian manh nói. Biết. Biết chứ. Mà công nhân bố nó nhìn đẹp trai, phong độ như thế kia. Mà thằng Cương nó lại vừa lùn, mỏ vừa móng nữa chứ. Đúng là mất hết hình tượng lúc này cạnh bên là lớp D11 cũng xen miệng vào. Thì nó có phải là con của ba nó đâu mà giống chứ. Lại có đứa khác lên tiếng, lần này không phải là con gái mà là một thằng con trai khác bên lớp D1. Tường Khánh nhìn người kia ngay lập tức cũng có một chút ấn tượng về cái tên kia. Thì ra lúc trước nàng cùng anh trai nàng đang chơi net trong quán net Tuấn Khanh thì có bắt gặp tên này. Hình như cái thằng này chính là tiểu đệ đi theo tên phi bờ ngựa kia. Chơi. Kiên. Sao ông biết? Có chuyện gì hả? Mấy đứa con gái lại một lần nữa nhao nhao lên. Có gì đâu mà không biết. Thì mấy bà cứ mang ra so sánh đi. Bố nó thì đẹp trai, phong độ như vậy. Con mẹ nó. Thôi bỏ đi. Bà này đi sửa nát hết cả người rồi. Không có gì để nói. Mà mấy bà có phải công nhận là thằng kia nó không giống ba nó một chút gì hay không? Tên kia tiếp tục nói. Đúng. Đúng, một đám con gái cũng gật gù. Còn Tường Khánh sắc mặt cũng có chút một bước, nàng kéo người từ nay đến giờ để đồn cái chuyện tên Khương lùn kia vào tiệm mì cay ăn đến mức ngông nở hoa. Chuyện này chưa kể ra được thì đã có người kể thêm cái tin chấn động hơn. Chương 72, bịa chuyện chương 72, bịa chuyện những điều Phạm Long nói cho anh em từ mình, Tường Khánh nghe vừa rồi hoàn toàn là do hắn bịa ra mà thôi. Thế nhưng những thứ mà hắn kể từ cái biệt thự vườn cho đến cái hồ cá chứa tang vật tiền tham nhũng, hối lộ của Lê Đình Lễ cùng người được gọi là chú ba kia hoàn toàn là sự thật. Phạm Long lúc đó còn nhớ rất rõ, đó là vào năm 2011 là thời gian làm nhân viên phục vụ trong quán karaoke. Trong năm đó thị trấn Long Khang đã tổ chức một cuộc truy quét tội phạm với quy mô cực lớn, trong đó hai con cá bự nhất đó chính là Nguyễn Văn Phi cùng Lê Đình Lễ. Trong đó Lê Đình Lễ bị bắt và bị khởi tố với một loại tội danh như tham nhũng, hối lộ, biển thủ tài sản công, tổ chức sòng bạc, giết người, cho vay nặng lãi cùng rất nhiều tội danh khác. Vì Phạm Long có liên quan đến vụ karaoke tay vịn dưới quyền kinh doanh của Nguyễn Văn Phi cho nên lần đó hắn cũng chú tâm đến tin tức có liên quan đến vụ này. Và năm cũng chính năm này cũng là năm mẹ hắn mất vì bà bệnh mà không có tiền chữa bệnh. Đến lúc đó hắn mới chính thức lãng tử hồi đầu, làm lại cuộc đời của chính mình. Nhưng đáng tiếc hay, mọi sự nỗ lực và cố gắng của hắn hoàn toàn vô nghĩa về sau này hắn chỉ còn có thể tự đổ lỗi cho bản thân, cho số phận của mình mà thôi. Năm đó dựa theo báo chí đưa tin thì tại căn biệt thự trên đồi ổng hồ thuộc địa bàn ấp Đồi Dịu, xã Hàng Gòn thị trấn Long Khang tỉnh Đồng Hưng lực lượng chức năng đã phát hiện một số lượng tiền vàng ngoại tệ rất lớn. Và nghi vấn đây là số tiền trong quá trình làm việc Lê Đình Lễ tổng giám đốc công ty cao su Hàng Gòn tham ô, như lợi mà có được, tổng giá trị hiện kim lên đến 890 tỷ đồng. Vụ đại án này còn liên quan đến rất nhiều nhân vật, những con cá bự có gốc rễ rất lớn bên trên. Nhưng những con sâu mọt này cũng lần lượt bị bóc ra và trừng trị thích đáng, cho dù bọn chúng có chạy trốn, lưu vong, tị nạn ra nước ngoài thì cũng bị lần lượt truy bắt về nước. Việc Phạm Long nói cho Tường Minh biết trước việc này cốt chỉ để đẩy nhanh tiến trình một chút mà thôi. Nếu xét về mặt đại cục cũng không có ảnh hưởng vấn đề quá lớn, nhưng lại có thể giúp đỡ cho công việc của nhà Tường Khánh thì đây cũng là một cơ hội tốt để giúp hắn phát triển nhanh hơn sau này. Tạm gác lại những kế hoạch thậm chí là tương lai sau này, nhiệm vụ trước mắt của hắn lúc này đó chính là làm sao có thể thoát khỏi cái ải ngày hôm nay. cái đám lưu manh các ké kia nếu đem ra so với tuổi bụi đời khu chợ Long Khang thì chẳng là một đám sâu bọ không đáng để nhắc đến. Thậm chí nếu mang ra so sánh với đám đàn em của tên Long Bờ Ngờ kia cũng không bằng. Nhưng được cái đám này chơi rất ông, chơi rất liều, cũng thuộc cái dạng không dễ dàng gì chọc đến. Một khi chọc đến thì bọn chúng nhất định sẽ sống chết tới cùng, thậm chí trên người của bọn chúng còn luôn mang theo dao bấm cực kỳ nguy hiểm. Cho nên lúc này Phạm Long mới tránh đối đầu trực tiếp với bọn này, nhất định phải nhờ cơ quan chức năng một mẹ bắt hết, đưa cái đám bất hảo này cách ly ra khỏi xã hội. Như vậy mới là điều đúng đắn nhất. Còn nếu như lúc này Phạm Long cùng đám kia cứng đối cứng thì nhất định sẽ không giải quyết được vấn đề, thậm chí càng náo càng sẽ lớn chuyện. Đến lúc đó dựa vào chiến tích chống đối giáo viên của Phạm Long và thêm một chút sức ép từ bố của thằng Cương, thì nhất định Phạm Long sẽ bị đưa lên hội đồng kỷ luật, thậm chí trường hợp xấu nhất là đình chỉ học hoặc là bị đuổi khỏi trường. Phạm Long sau khi trèo tường từ phía cổng sau, hắn cũng không dám đi về bằng con đường cũ nữa, mà trực tiếp chạy vòng qua khi chợ nhỏ kế bên trường rồi đánh nguyên một cái vòng lớn, chạy xuống đường Hùng Vương rồi lại vòng xuống đường Nguyễn Trung Trực rồi mới dám vòng về đường Nguyễn Văn Cử để về nhà. Nguyên một quãng đường dài lên đến 3 km, gấp đôi thậm chí là gấp 3 đoạn đường bình thường hắn đi về nhà. Khi Phạm Long về đến cửa tiệm thì bọn Minh Méo, Tường Khánh rồi thằng Nhân cũng đã về đến cửa tiệm. Long, làm sao rồi? Mày có bị tụi nó phát hiện ra không? Thằng Nhân vừa nhìn thấy Phạm Long ngay lập tức hỏi thăm. Không có gì. Tụi nó tạm thời cũng không làm gì được tao. Mày nên lo cho mày trước đi. Tụi nó biết mày làm ở nhà tao, nhất định sẽ làm khó làm dễ mày cho xem. Phạm Long lo lắng cho Trọng Nhân hơn. Không sao. Trong trường tụi nó cũng không dám gây sự đâu. Còn ra bên ngoài, mày nghĩ tụi nó chạy lại tao hả? Thằng Nhân cũng có chút tự đắc. Nhưng dù sao đi nữa, thì mày cũng phải cẩn thận. Tuy biết thằng Nhân thể lực nó rất tốt, tốc độ chạy của nó cũng rất nhanh. Thế nhưng đám người kia quá đông, trong tay lại có hàng nóng. Tình thế này quả nhiên đối với thằng Nhân là một tình thế vô cùng nguy hiểm. Với cái bọn trẻ trâu, tinh trùng thượng não kia hành động sẽ không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả cả. Đừng nói là áp lực từ nhà trường, thậm chí áp lực từ gia đình, từ xã hội, thậm chí cơ quan chức năng có thẩm quyền, bọn chúng còn chưa sợ. Phạm Long từng nhớ rằng vào mùa hè năm 2012 tại thị trấn đã xảy ra một vụ đại trọng án, khiến cả nước thậm chí là quốc tế báo chí đều lần lượt đưa tin về vụ đại trọng án này. Vụ đại trọng án này chính là vụ giết người và cướp tài sản diễn ra tại tiệm vàng Kim Long Tuấn thuộc xã Hàng Gòn thị trấn Long Khang. Trong vụ đại trọng án kẻ thủ ác chính là Trần Anh Hảo cùng hai đồng bọn khác là Lưu Khánh cùng Lưu Cao, và cả ba người này chỉ vừa mới 17 tuổi. Trần Anh Hảo, Lưu Khánh cùng Lưu Cao vì mắc nợ một số tiền lớn do cá độ đá bóng, mùa Euro 2012 tổ chức tại Ukraine và Ba Lan, không có tiền chi trả, đồng thời không có tiền tiêu xài vào các cuộc đánh bài, cá độ thâu đêm, cho nên cả ba đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Cả ba sau khi tìm hiểu kỹ rằng bọn chúng chưa đủ 18 tuổi, cho nên dù cho có phải đại trọng án thì án xử phạt cũng không quá nặng, cùng lắm vào trại giáo dưỡng mấy năm là xong, cho nên đã lập lức ý định cướp tiệm vàng. Dựa theo báo chí đưa tin thì vào rạng sáng ngày 24 tháng 6 nhân lúc đêm mưa dông bão, cả ba đã lẻn vào tiệm vàng từ cửa sau, rồi đánh thuốc độc chết hai con chó bẹt giữ nhà. Một mặt khác Lưu Khánh ở bên ngoài nhận lệnh cắt cầu giao điện bên ngoài nhằm vô hiệu hóa hệ thống giám sát camera an ninh. Sau khi xử lý mọi chướng ngại vật bên ngoài thì cả ba leo theo đường ống nước lên tầng 2 rồi đột nhập vào trong nhà. Lúc này chủ tiệm vàng là Đỗ Minh Tuấn ngay sau khi nghe tiếng chó sủa dữ dội đã tỉnh dậy. Sau đó nhà lại bị cúp điện nên Đỗ Minh Tuấn đã đi ra ngoài kiểm tra. Vô tình Đỗ Minh Tuấn đã phát hiện ra Trần Anh Hào đột nhập vào nhà mình. Liền muốn hét lên, thế nhưng Trần Anh Hào đã nhanh tay hơn dùng dao đâm thẳng vào ngực Đỗ Minh Tuấn, sau đó là tên Lưu Cao cũng lao vào đâm liên tiếp vào lưng Đỗ Minh Tuấn bàn át. Biết chuyện đã bại lộ cho nên cả ba quyết giết sạch toàn bộ người trong nhà rồi cướp hết tài sản. Sau đó cả ba sẽ bỏ trốn lên Tây Nguyên. Trần Anh Hào tiếp tục cầm dao xông thẳng vào phòng ngủ chính trên tầng 2 rồi ra tay sát hại vợ của Đỗ Minh Tuấn là Trần Mỹ Ngọc bằng 5 nhát dao liên tiếp vào các vị trí ngực, bụng và cổ. Lưu Cao thì đi xuống phòng ngủ bên dưới tiếp tục truy sát con gái 6 tuổi của Đỗ Minh Tuấn cùng Trần Mỹ Ngọc. Cả nhà ba người không một ai sống sót. Sau đó cả ba cùng nhau lục soát hết căn nhà cướp được 107 triệu cùng rất nhiều nữ trang, trang sức vàng có tổng giá trị hơn 800 triệu đồng. Sau khi cướp đoạt xong tài sản thì cả ba theo ngõ tối chạy vào rừng cao su rồi men theo con suối nhỏ trốn về nhà. Thu gom quần áo rồi cả ba vào lúc 5 giờ sáng bắt xe lên Sài Thành định trốn lên Đà Lạt. Nhưng khi bọn chúng vừa mới đến bến xe miền Đông đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ. Mà ba tên thủ ác, tội phạm giết người này chính là cái tên Trần Anh Hảo cùng hai tiểu đệ của hắn là Lưu Khánh cùng Lưu Cao. Cũng tức là cái tên được Lê Đình Khương thuê để dạy cho Phạm Long một bài học. V.S. Vụ trọng án này được lấy cảm hứng từ vụ trọng án Lê Văn Luyện chương 73, chó cùng rất dậu chương 73. Chó cùng rất dậu vì Phạm Long nhận thức được sự nguy hiểm của những tên kia, cho nên hắn nếu có thể tránh né thì sẽ tránh né, không đối đầu sẽ trực tiếp không đối đầu. Còn nếu như muốn động thủ thì phải nhất định một đòn chí mạng không cho bọn chúng có khả năng làm hại chính mình cùng người thân trong gia đình. Thì mày cứ cẩn thận, đừng có chọc đến tụi nó. Nếu mày nhắm không được thì để tao gọi cho mẹ mày xin chuyển lớp. Nếu chuyển lớp không được thì mày chuyển xuống Trương Vĩnh Ký luôn đi. Phạm Long cho ra đề nghị. Sì, mày lo xác quá. Thằng Nhân không cho là đúng liền đi vào trong thay đồ rồi ăn dặm một chút gì đó chứ nếu không một lát nữa bọn họ sẽ thở không ra hơi mất. Minh, mày về nhà nói chuyện kia với ba mày đi. Tao tin chắc ba mày sẽ rất kích thích đó. Phạm Long vô vai Minh Méo. Mẹ kiếp, mày phải cho tao ăn đã chứ. Chiều nay vì tao lo cho mày bị đập nên tao đói xanh xương rồi đây này. Mẹ kiếp, mấy thằng hồi chiều tao thấy rồi. Toàn bọn lưu manh các ké. Một mình tao cân được hết. Minh Béo có chút khịt mũi xem thường. Tao nói cho mày biết, tao là đại đệ tử của Lý Tiểu Long. Thằng nào vào đây? Tao cân hết. Ồ a i i i i a. Minh Béo làm theo động tác của Lý Tiểu Long trong phim. Thôi, dẹp mẹ mày đi. Phạm Long cũng lười quảng mấy thằng trẻ trâu này. Đừng nói là Lý Tiểu Long mà Lý Đại Long hay Lý Trung Long gì đó thì đứng trước hàng nóng cũng phải bỏ chạy thôi. Võ công tuyệt thế trong tay đứng trướng A cờ chúng sinh cũng bình đẳng mà thôi. Khương, hôm nay tao nghe người ta nói mày lại đi gặp lũ cặn bã kia trong căn biệt thự tại số 23 đường Nguyễn Trãi. Đây chính là căn nhà được Lê Đình Lễ xây dựng từ 3 năm trước. Thế nhưng bình thường lão ta rất ít ở lại đây. Chỉ khi nào có công việc tại thị trấn, hay sáng đi họp sớm thì lão mới ở lại. Còn bình thường lão sẽ ở trong khu biệt viện xây trong công ty cao su. Và đương nhiên cái biệt viện kia là nơi lão nuôi tình nhân. Lúc này Lê Đình Lễ đang ngồi đối diện trước con trai mà chất vấn, bên cạnh còn có mụ vợ của lão ta. Thằng Khương nó đã làm cái gì mà ông dạy nói như vậy hả? Làm sao? Hôm nay uống vào 3 miếng nước đái chó rồi muốn phản tiên à? Mụ vợ của lão là Trần Ngọc Hà trên mặt vừa đắp mặt nạ dưỡng da rất vàng vừa dùng cái thái độ trịch thượng mắt mỏ Lê Đình Lễ. Ngày hôm nay quả thật là một ngày tràn ngập khó khăn của Lê Đình Lễ. Từ hôm thứ 6 tuần trước, cái ngày mà hắn nhận được cái xét nghiệm ADN giữa hắn cùng thằng con nghiệt chủng trước mắt không phải là cha con, thì cũng từ ngày đó vận xui của hắn lần lượt kéo tới. Đầu tiên chính là ngày hôm đó tân thống đốc trực tiếp ra lệnh bắt người khám nhà điều ra rất nhiều quan chức có địa vị cao cùng quan trọng trong thị trấn. Mà trong đó nhân vật quyền uy nhất, cũng là nhân vật được hắn cúng cho nhiều tiền nhất là nguyên thống đốc thị ủy cũng đã bị mang lên tỉnh điều tra rồi. Tưởng chừng như vậy là đủ để hắn lo mất ăn mất ngủ trong thời gian dài đi. Nhưng không tối hôm đó mưa to, hồ chứa nước thải cao su bị tràn, vô tình ngập luôn cả một đường dây điện cao thế, đã khiến cho 5 công nhân trong xưởng bị điện giật chết. Sự việc này quá lớn, nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, lão không dám công khai ra bên ngoài, mà trực tiếp dùng một lượng lớn tiền chám vào miệng đám người nhà công nhân kia. Như vậy sự việc mới có một chút yên ổn. Nhưng yên ổn lại không được mấy ngày, vì lúc này đã có người bên công an xuống điều tra đòi khám nghiệm tử thi rồi mới cho phép đi chôn cất. Theo lẽ thông thường vào trường hợp này hắn sẽ vận dụng mối quan hệ bên công an để điều đình một chút. Thế nhưng lần này dù cho hắn có muốn gặp mặt để nói chuyện đối phương cũng không dám ra mặt. Thậm chí ngay cả điện thoại đối phương cũng không dám bắt máy. Cuối cùng sau một tuần chạy vạy vật vã cuối cùng hắn cũng đã mới được một nhân vật khá là quan trọng trên tỉnh mời đi dùng cơm. Thế nhưng cho dù hắn tiếp đại như thế nào quả biếu ra sao thì đối phương vẫn giữ thái độ bình thản. Chỉ ăn, chỉ chơi, chỉ nhận quà, nhưng lại không nhận lời làm việc. Thế nhưng trước khi đối phương rời đi thì lại cho hắn một câu rằng dạo gần đây bên trên đang muốn đánh cờ. Sẽ rất là tàn khốc. Sẽ có rất nhiều tốt sẽ chết. Đừng nói là tốt. Dù cho có là xe phá mã. Khi cần cũng sẽ bị mang đi thí trình vì câu này của người kia thì cho dù hắn có say chết đi sống dậy cũng phải hoàn hồn tỉnh rượu. Tâm trạng của hắn lúc này có thể nói là cực kỳ trăng trường, lo lắng, sợ hãi. Mà những lời này của con mụ đàn bà phụ tỉnh, bà nghĩa, xấu xa không khác gì những con dao đâm sâu vào trái tim của hắn. Thấy Lê Đình Lễ im lặng Trần Ngọc Hà tiếp tục mắng giết, chỉ chết mà nói. Đồ cái thứ đàn ông vô dụng. Ngay cả việc con trai bị người ta ăn hiếp đè lên đầu lên cổ như thế mà một thằng cha như ông không giải quyết được. Đúng là một thằng đàn ông vô dụng. Không biết tại sao ngày trước tôi mù mắt mới lấy thứ đàn ông vô dụng này về làm chồng, giọng mụ ta cực kỳ chanh chua đánh đá. Lê Đình Khương ngồi cạnh bên nhìn thấy mẹ hắn đang đối móc, sai sẻ, nhục mạ ba hắn như thế, nhưng hắn vẫn bình chân như bại, thậm chí còn có chút đồng tình với mẹ hắn, rằng cha hắn thật là vô dụng, chỉ có một việc còn con mà không thể giải quyết được. Như vậy hắn cần một người cha vô dụng, vô năng như thế để làm cái gì? Thấy chồng im lặng Trần Ngọc Hà tiếp tục dở ra cái giọng trịch thượng hơn cao giọng quát. Lê Đình Lễ, để tôi nói cho ông biết, nhưng gì mà ông có ngày hôm nay? Tất cả là nhờ tôi mà có. Nếu không có tôi, thì mấy chục năm qua ông chỉ có thể đi cắt đất, đi ăn cất mà thôi. Thứ đàn ông phế vật này. Bút. Trần Ngọc Hà đang mắng rất khí thế bỗng dưng Lê Đình Lễ đứng dậy rồi tán một tát như trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng trơ chén của mụ ta. À, Trần Ngọc Hà hét lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Ngay sau đó dường như hóa điên. Mụ ta quát lớn Lê Đình Lễ. Mày điên rồi hả? Loại người như mày sao dám đánh tao? Mày cho tin ngay lúc nào tao gọi điện thoại cho ba tao, cho chúc ba tao đuổi mày ra ngoài đường không? Mày có tin chỉ cần một lời của tao mày sẽ bị tù mọt gông không hả? Trần Ngọc Hà lao lên, mụ ta muốn dùng móng tay của mình cào nát mặt Lê Đình Lễ. Ngày trước Lê Đình Lễ có thể vì một chút công danh, một chút sự nghiệp mà lo sợ, quỷ mọt, cung phụng con mụ đàn bà dâm đãng, đi thoát trước mắt này. Thế nhưng lúc này tình thế đã khác khi biết trong suốt hơn 15 năm qua hắn sống như một con chó, đầu lại mọc cặp sừng dài hơn 8 mét còn lại phải đi nuôi con kẻ khác, chui đít cho con kẻ khác, vậy mà hắn lại phải bị đối xử như con chó. Hắn không thể chịu được nữa, hắn tiếp tục vung tay một tát đệm thẳng lên gò má còn lại của Trần Ngọc Hà. À. Mụ ta lại hét lên một tiếng thảm thiết vô cùng. Đồ má mày! Sao mày đánh mẹ tao? Lê Đình Khương nhìn thấy mẹ mình bị đánh như thế liền cũng lao lên một cước đá xong phi đến. Thự! Lê Đình Lễ bị tập kích bất ngờ từ cho nên không kịp phản ứng liền ăn ngay một đạp vào hông trái khiến lao ta loạn choạng muốn ngã. Lê Đình Khương nhân lúc này liền cầm bình trà trên bàn hung hăng hướng đầu ba mình mà nện xuống choảng. Thanh âm chát chúa lại vang lên, đầu của Lê Đình Lễ bị đập trúng, máu tươi cùng trà cùng nhau hòa quyện loan ra rồi chạy khắp sàn nhà. Thằng nhất trùng! Mày dám đánh tao? Hôm nay tao phải giết chết lũ xúc vật chúng mày! Lê Đình Lễ đầu đầy má loạn choạng đứng dậy, hắn khập khiễng đi vào phòng bếp, rồi từ trong đó lấy ra một con dao kiểu Nhật chuyên dùng để phi lê cá. Chương 74, cha con giết nhau chương 74, cha con giết nhau. Lê Đình Lễ bước ra từ trong bếp với con dao nhọn hoắt trong tay. Máu tươi từ trên đầu hắn chảy xuống che phủ cả khuôn mặt. Bộ dạng của hắn lúc này không khác gì một tên sát nhân hàng loạt trong các bộ phim tiểu Mỹ. Lê Đình Lễ, ông điên rồi hả? Ông điên rồi. Trần Ngọc Hà lúc này đã hoảng sợ đến cùng cực, mụ ta hoang mang, lo lắng muốn chạy lên lầu trốn. Con chó cái, mày đứng lại cho tao. Hôm nay, tao nhất định phải giết chết con chó cái như mày. Sao mày dám lừa dối tao suốt mười mấy năm qua? Hôm nay tao phải giết chết mày. Giết chết con chó cái già mày. Đồ con đĩ, đồ gái già điếm túi. Lê Đình Lễ tức giận gầm lên, hắn muốn lao nhanh rồi đâm lên người con mụ đàn bà kia mấy chục nhát cho vừa lòng hạ dạ. Thế nhưng hôm nay hắn uống khá nhiều, đầu óc có chút không thanh tỉnh, vừa rồi lại bị thằng con hoang kia dùng bình trà đập lên đầu, máu tươi không ngừng chảy ra khiến cho thân thể của hắn có chút chịu không nổi. Nhưng lòng thù hận lúc này đã quá lớn, rượu vào đã khiến hắn mất đi lý trí, hắn đã không còn có thể dùng lý trí kiểm soát được bản thân nữa. Hắn lúc này chỉ dùng bản năng của một thành đàn ông khi đứng trước kẻ thù của mình mà thôi. Trần Ngọc Hà hoảng sợ đến cực điểm, lần đầu tiên trong đời bà ta cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng của mình đến như thế. Chân bà ta run lên cầm cập, thậm chí ngay cả chạy cũng không nổi, hai chân vô lực bò trên sàn nhà. Mụ ta cố gắng hết sức bò lên cầu thang, miệng không ngừng hô lớn van xin. Anh Lễ, đừng mà anh Lễ, em biết sai rồi mà. Anh tha cho em đi. Làm ơn, tha cho em đi. Anh Lễ, đừng mà, anh đừng có tới đây. Ha ha ha, mày cũng biết van xin tao. Ha ha ha, quá muộn rồi. Con điếm, mày là một con đĩ, một con chó cái NNZLN. Mày nói cho tao xem, mày bị bao thằng chơi nát này rồi. Hả? Con mẹ mày. Một tháng mày đi Hàn Quốc một lần. Mày đi đâu? Mày đi Hàn Quốc hay là mày đi tìm trai? Con mẹ mày. Con mẹ mày. Hôm nay tao đâm chết mẹ mày. Lê Đình Lễ càng lúc càng trở nên điên cuồng và mất kiểm soát. Hắn lao tới nắm lấy đôi chân thon dài trắng nõn à, làn da mịn màng như bạch ngọc của Trần Ngọc Hà lên rồi dùng sức kéo xuống một cái thật mạnh. À! Trần Ngọc Hà hét lên một tiếng thảm thương, mụ ta dùng hai tay của mình nắm thật chặt bậc cầu thang, thế nhưng mụ ta miệng lưỡi thì giỏi, đi chơi lên giường với đàn ông cũng giỏi. Nhưng riêng cái thể lực thì bà ta không khác gì một đứa trẻ 10 tuổi cả. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, mụ ta bị kéo lê xuống cầu thang. Chiếc váy ngủ ôm sát thân thể đầy đà của mụ ta bị tốc lên đến tận hông để lộ ra bờ mông gợi cảm căng tròn cùng khu vực thần bí nhất của mụ ta. Hừ, đúng mà một con mụ đàn bà dâm đãng. Đê tiện, ngay cả quần lót cũng không thèm mặt. Mày NNZLN lắm rồi phải không? Vậy hôm nay để tao xét nát LN của mày. Đi mẹ mày. Con chó cái. Lê Đình Lễ điên cuồng phát tiết. Hắn đè mụ ta xuống sàn nhà rồi trực tiếng nắm lấy cán dao hướng bụng dưới của Trần Ngọc Hà mà đâm xuống. À. Trần Ngọc Hà hét lên một tiếng. Thằng có. Không được làm hại mẹ tao. Lúc này Lê Đình Khương cũng đã xuống tới, trên tay của hắn chính là một cây gậy đánh gôn. Bụt. Cây gậy đánh gôn trực tiếp nện lên lưng Lê Đình Khương. À. Lê Đình Khương lại bị đánh một cú cực mạnh lên lưng khiến cho cả thân hình hắn chao đảo, con dao đang đâm xuống cũng bị làm cho chệch hướng. Trực tiếp cắm thẳng xuống chiếc đùi thon của Trần Ngọc Hà. Mụ ta ngay lập tức hét lên một tiếng cực kỳ bi thống, nhưng ít ra bộ phận kia của bà ta cũng không bị đâm trúng. Xem ra cũng bảo toàn được tính mạng. Dù sao đi chăng nữa, một giữa một vết dao đâm vào bụng và một vết dao đâm vào đùi thì vết dao nào sẽ ít nguy hiểm hơn chắc hẳn ai cũng biết. Lê Đình Khương một kích đánh trúng đích, nhưng hắn cũng không có dừng lại mà trực tiếp dùng sức liên tục dùng gậy đánh gôn đánh liên tiếp lên lưng, đầu cổ của Lê Đình Lễ. Lần này lao ta bị đánh phủ đầu như thế kết hợp với vết thương trên đầu vừa rồi, máu tươi trên đó vẫn không ngừng chảy ra khiến cho thân thể của hắn cũng đã không chống đỡ nổi nữa. Đầu trực tiếp bị ngã vật xuống sàn hôn mê bất tỉnh. Nhưng Lê Đình Khương vẫn còn đang trong điên loạn cùng say máu, hắn đã không còn quan tâm người mà hắn đang đánh là ai. Hắn đánh bằng hung khí gì và thậm chí hậu quả mà hắn có thể phải gánh chịu trong tương lai. Vào giờ phút này hắn chỉ biết hắn cần phải đánh chết gã đàn ông trước mắt, giết chết hắn ta thì từ nay về sau hắn sẽ được tự do, mẹ hắn cũng được an toàn. Lê Đình Khương liên tục dùng gậy đánh gôn nện liên tiếp vào đầu, vào gáy, vào lưng Lê Đình Lễ, hắn vừa đánh, vừa hét lên tao giết mày. Tao giết mày. Tao đập chết mẹ này. Thằng khốn. Tao giết mày. À, giọng hắn gào khản cả lên. Lúc này những căn nhà ở phụ cận cũng đã nghe thấy động tĩnh bên căn biệt thự này cũng ngay lập tức chạy qua xem tình huống như thế nào. Thế nhưng cửa căn biệt này này rất cao, lại kín kẽ, thật sự nếu không có chìa khóa ngay là người mở ra từ bên trong thì cũng sẽ rất khó để đi vào bên trong. Nhưng đây là khu dân cư tập trung hầu hết giới tinh anh của thị trấn Long Khánh cho nên giám dân quân tự vệ cùng cảnh binh địa phương không dám lơ là. Một khi nghe tin tức biến động thì ngay lập tức sẽ có người chạy sang. Dù sao đi chăng nữa khu Nguyễn Trãi này chỉ cách trung tâm hành chính thị trấn chỉ có hai con đường mà thôi. Rất nhanh một chiếc xe cảnh sát cơ động cùng lực lượng dân quân tự vệ đã chạy tới hiện trường, bên trong căn biệt thự những tiếng la hét thảm thiết, tiếng la thất thanh cũng đã im bặt mà dừng, thế nhưng từ trong đó là chuyển ra mùi máu tươi khiến cho tất cả những người ở đây sắc mặt càng trở nên trầm trọng. Không lâu sau Nguyễn Tư Tường Long cũng đi đến, trên người ông vẫn là trang phục đi làm hồi sáng, theo sau còn có chánh văn phòng Lương Văn Hưng. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao nơi này lại có mùi máu? Quản lý khu phố này đâu? Lực lượng chức năng đâu hết cả rồi? Nguyễn Tư Tường Long vừa đến đã quát lớn. Lương Văn Hưng nhìn thấy tình huống có chút không ổn liền ngay lập tức gọi cho trưởng phòng cảnh binh thị trấn Long Kháng là Đặng Quốc Phong thông chi và báo cáo tình huống. Đây là nhà của ai? Nguyễn Tư Tường Long trầm giọng hỏi. Ngay lập tức tổ trưởng lực lượng dân quân tự vệ chịu trách nhiệm tuần tra và quản lý an ninh khu vực này liền bước ra báo cáo. Báo cáo thông đốc. Đi thẳng vào vấn đề đi. Dâu ria đừng có nói. Nguyễn Tư Tường Long tức giận gầm nhẹ. Dạ. Dạ. Là nhà của giám đốc công ty cao su Hà Gòn. tên kia run sợ nói, là Lê Đình Lễ. Nguyễn Tư Tưởng lòng chau mày. Khi chiều lúc vừa mới từ cơ quan trở về thì thằng con trai của ông đã từng nhắc qua sự việc của người này. Ban đầu ông còn cho rằng đây là những lời đồn thổi vô căn cứ của mấy học sinh thôi. Thế nhưng ngày hôm nay lại trùng hợp Lê Đình Lễ lại xảy ra vấn đề. Như vậy sự tình bên trong tất có yêu không thể xem thường. Mở cửa đi, nếu có việc gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nguyễn Tư Tưởng lòng trầm giọng lên tiếng. Đám cảnh binh cơ động cùng lực lượng quân dân tự vệ nghe thống đốc nói như thế cũng ngay lập tức làm việc. Chương 75, công và chính không hợp nhau. Chương 75, công và chính không hợp nhau. Đám cảnh binh cơ động cùng quân dân tự vệ nhanh chóng dùng kỹ năng nghiệp vụ của mình trèo tường vào trong, đồng thời dùng búa phá khóa cổng. Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa nặng nghề màu vàng ám kim được chậm rãi mở ra. Nguyễn Tư Tưởng Long dẫn đầu bước vào với sắc mặt trầm muộn vô cùng. Vì lúc này khi càng bước vào gần căn nhà thì mùi máu tươi càng trở nên nồng nặng. Với kinh nghiệm từng lên chiến trường, chiến đấu sinh tử với bọn hồn hoặc Khmer đỏ, ông đã quá quen thuộc với mùi máu tanh này. Đây không phải là máu của heo, bò, gà, dê mà chính là máu người. Chỉ có máu người mới có mùi tanh tưởi đến thế này thôi. Mau gọi cứu thương. Ai không có phận sự thì đi ra ngoài tránh làm hỏng hiện trường. Nguyễn Tư Tưởng Long lạnh nhạt ra lệnh. Trưởng phòng cảnh binh thị trấn vừa bước vào trong cũng ngay lập tức nhận ra điều bất thường, nên ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại tăng viện thêm người, đồng thời tiến hành lập hàng rào cách ly, khống chế, kiểm soát những người đang đứng nhốn nháo bên ngoài. Bên trong nhà cửa vẫn đóng chặt, dường như cánh cửa cũng đã bị khóa từ bên trong, buộc lòng phải tiếp tục phá cửa. Ầm, 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 vì đây là cửa chống trộm kính cường lực cho nên cần phải dùng đến búa cứu hỏa chuyên dụng mới có thể mở được. Mãi hơn 10 phút sau cánh cửa kia mới bị cường lực phá ra. Ngay lập tức đập vào mắt mọi người là một tràng cảnh đẫm máu, kinh khủng đến cùng cực. Chỉ thấy trên cầu thang có một người phụ nữ không nhìn rõ mặt mày đang út mặt xuống dưới sàn, váy áo tốc lên đến tận ngực, toàn bộ thân dưới đều lộ ra bên ngoài, trên đùi còn bị cắm một con dao, dường như lưỡi dao đã xuyên thẳng vào trong xương đùi, động mạch chủ đã bị cắt đứt, máu tươi chảy ra lênh láng. Cách đó không xa còn có một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn rất trăm ngàn lần. Chỉ thấy một người đàn ông đang nằm gục dưới sàn, phần đầu đã bị đập nát bấy, máu tươi cùng óc bắn ra tung tóe. Dưới sàn máu tương chảy ra rồi đóng thành từng mảng lớn chói lọi giữa sàn nhà trắng tinh. Nằm trên vũng máu kia ngoài người đàn ông ra còn có một vị thiếu niên, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh. Nhanh, nhanh, cứu thương, mau vào cứu thương. Nguyễn Tư Tưởng Long hét lớn, ngay sau đó liên tiếp có mấy người mặc trang phục bác sĩ chạy vào, trên tay còn mang rất nhiều dụng cụ cấp cứu y tế. Đồng chí Lương Văn Hưng, nhanh chóng làm rõ vụ việc rồi sáng mai báo cáo cho tôi. Nguyễn Tư Tưởng Long sau khi quan sát một chút rồi ngay lập tức rời đi. Lương Văn Hưng có chút bất ngờ với mệnh lệnh từ vị tân thống đốc này, theo lẽ thông thường nếu tại địa phương quản hạt xảy ra những vụ đại trọng án như thế này, hơn nữa người bị hại còn mà một trong những vân vật cấp cao, có quyền lực trong thị trấn, thì thống đốc sẽ vô cùng chú trọng, thậm chí là phong bế tin tức, rồi còn phải thông qua họp thường vụ xem xét con nên đưa lên báo chí và truyền thông hay là không. Nay nếu giải quyết và xử lý thì sẽ xử lý như thế nào? Những vấn đề này không được đưa vào trong luật, thế nhưng đây là một số quy tắc ngầm mà bất kỳ người làm chính trị nào cũng phải hiểu. Đồng chí thống đốc, ý của thống đốc là gì? Lương Văn Hưng tỏ ra khó hiểu. Tuy Lương Văn Hưng là trưởng phòng cảnh binh thị trấn, xét về mặt chức danh, chức vụ và quyền hành thì Nguyễn Tư Tưởng Long sẽ cao hơn một bậc, thậm chí trên hội nghị thường vụ Nguyễn Tư Tưởng Long là một người nắm quyền hầu như tuyệt đối. Thế nhưng khối cảnh binh cùng quân đội lại thuộc về hai hệ thống riêng tách biệt với khối chính quyền. Khối cảnh binh có nghĩa vụ phải phối hợp cùng với khối chính quyền trong các lĩnh vực điều tra phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị. Nếu như khối cảnh binh có sai phạm gì thì cho dù là thống đốc thị ủy, thậm chí là tỉnh ủy cũng không có quyền trực tiếp xử phạt hay khai trừ, cắt chức, miễn giảm chức vụ cảnh binh. Cho dù người đó chỉ là cảnh binh xã đi chăng nữa, cho nên Lương Văn Hưng cũng không có e ngại vị tân thống đốc này cho mấy, hơn nữa việc này còn thuộc phạm vi của ông quản hạt, Nguyễn Tư Tưởng Long không có quyền trực tiếp chỉ đạo trong công tác này. Đồng chí Lương Văn Hưng, đồng chí không nghe rõ những gì tôi nói hay sao? Tôi yêu cầu đồng chí nhanh chóng điều tra, sáng mai cho dù có ra kết quả hay không thì nhất định phải mang báo cáo qua cho tôi. Nguyễn Tư Tưởng Long không cho Lương Văn Hưng một chút cơ hội nào cả. Phải biết Lương Văn Hưng lúc này cũng chỉ là trưởng phòng cảnh binh thị trấn tạm thời mà thôi. Còn vị nguyên trưởng phòng cảnh binh thị trấn đã bị bế đi hôm thứ 6 tuần trước rồi. Tuy như vậy nếu không có gì thay đổi thì Lương Văn Hưng cũng sẽ được đề cử làm trưởng phòng cảnh binh thị trấn mà thôi. Được rồi, đồng chí thống đốc, sáng ngày mai tôi sẽ đến báo cáo vụ án cho đồng chí. Lương Văn Hưng đáp lời phục tùng, thế nhưng thái độ lại không vừa lòng cho mấy. Nguyễn Tư Tưởng Long nhìn chằm chằm Lương Văn Hưng một cái thật sâu rồi mới xoay người rời đi. Theo sau đó là Chánh văn phòng Đặng Quốc Phong cũng đi theo sau. Thống đốc, chuyện này, đi được vài bước thì Đặng Quốc Phong tiến đến bên cạnh Nguyễn Tư Tư Long nhỏ giọng ý muốn nói chuyện gì đó, thế nhưng Nguyễn Tư Tưởng Long giơ tay ngăn lại, về nhà tôi rồi nói. Cậu cân nhắc người trực ban, có thông tin gì mới thì ngay lập tức báo cáo cho tôi. Vâng, thưa thống đốc. Đặng Quốc Phong cung kính. Chánh văn phòng là cơ quan chuyên trách các nhiệm vụ tiếp nhận, chỉnh lý, chuyển phát hồ sơ, công văn, văn bản, thông báo từ địa phương lên ủy ban và ngược lại. Đồng thời các chức vụ như thống đốc huyện ủy, chủ tịch ủy ban cấp bậc không đủ để được bố trí thư ký. Cho nên chánh văn phòng ngoài các công tác nói trên thì cũng đảm nhiệm luôn cả chức vụ thư ký cho thống đốc. Có thể nói chánh văn phòng là tay chân, là thân tín đắc lực cho thống đốc, chủ tịch. Mãi đến gần 8 giờ tối Nguyễn Tư Tưởng Long mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà thì Di Mai đã sớm chờ ngoài cửa. Anh Long, bên kia có chuyện gì sao? Di Mai thấp giọng hỏi thăm. Nguyễn Tư Tưởng Long chỉ có thể thở dài một hơi. Là nhà của giám đốc công ty cao su. Thật không ngờ khi chiều thằng Minh nó vừa nói đến người này, thì nửa tiếng sau người kia đã chết. Cái gì? không thể nào. Thằng Minh. Nó. Dì Mai trợn mắt thật to lo lắng nói. Khi chiều khi Minh Béo về nhà liền nói chuyện kia cho Nguyễn Tư Tường Long nghe. Ông ta ban đầu cũng không tin vào mấy cái chuyện phát ra từ miệng mấy đứa nhỏ. Nhưng lúc này lại có chuyện xảy ra khiến cho Nguyễn Tư Tường Long dù không muốn tin tưởng nhưng cũng phải có lòng đề phòng. Em giúp anh điều tra một chút về tên Lê Đình Cương kia, tốt nhất là thêm danh tính của người được gọi là chú ba kia. Nếu thật sự có người tên là chú ba hay là có mối liên hệ đại loại như thế cũng được. Nguyễn Tư Tường Long vội bước xuống bếp, lúc này trên bàn đã bày sẵn một bàn thức ăn, tuy nhưng món ăn này không có gì đặc sắc cả nhưng nó lại thấm đẫm sự yêu thương bên trong. Chỉ thấy trên bàn chỉ có một đĩa rau muống xào tỏi, một nửa con cá điêu hồng chiên sốt cà chua, cùng một bát nước rau muống luộc vắt thêm một quả quất vào. Bữa cơm này không được tính là đạm bạc, nhưng cũng không được tính là xa hoa. Nhưng khi nó xuất hiện trên bàn ăn của một vị thống đốc thị ủy thì lại rất là khác thường. Nguyễn Tư Tường Long vừa lên bàn ăn đã bắt đầu ngấu nghiến ăn, nhìn bộ dạng của ông ta không khác gì vừa mới nhịn đói 3 ngày cả. Trong này không có xấu, nếu có xấu thì sẽ ngon hơn. Tiếc thật. Ông ta vừa hút nước canh sùn sụt vừa nói. Giờ cũng là mùa xấu để em gọi về nhà xem có gửi vào trong này một chút không. Lâu rồi em cũng không có ăn xấu. Thèm chết đi được. Dì Mai ngồi cạnh bên dì cũng không có ngồi xuống ăn mà lấy sách ra đọc. Thôi. Như vậy phiền nhà em lắm. Mà thằng Minh đâu rồi? Nguyễn Tư Tường Long vừa ăn vừa hỏi. Thì còn đi đâu nữa? Xem ra nhà bên kia đối với tụi nó cũng rất tốt. Mấy ngày nay em thấy con bé vui tươi hơi hẳn. Dì Mai lộ ra một nụ cười thanh thuần, xinh đẹp vô cùng. Khi nhắc đến con gái Nguyễn Tư Tường Long lại càng trở nên đau đầu hơn. Được rồi. Khi nào anh có thời gian anh sẽ sang nhà bên kia thăm hỏi một chút. Chương 76, hiệu ứng cánh bướm chương 76, hiệu ứng cánh bướm Nguyễn Tư Tường Long vừa mới làm xong một chén cơm, đang định ăn thêm chén thứ hai thì bên ngoài lại có tiếng chuông. Anh cứ ăn đi. Để em ra ngoài. Dì Mai rất biết cách làm việc liền chậm rãi bước ra ngoài. Nguyễn Tư Tường Long lúc này dù cho rất là ngon miệng, muốn ăn thêm một bát cơm nữa, thế nhưng ông biết lúc này thị trấn đang rung chuyển, đặc biệt là sau cái chết của Lê Đình Khương nhất định sẽ có một cuộc phân tranh rồi sau đó sẽ là một loạt âm mưu, sâu xé thậm chí là dậu đổ bìm leo, bao nhiêu tội lỗi, xấu xa đều đổ hết lên đầu người đã chết cả. Lúc này bên ngoài công dì Mai cũng đã bước ra thấp giọng hỏi ai vậy? Vâng, tôi là phó trưởng cảnh binh thị trấn Trần Viết Nhật, tôi có chuyện quan trọng cần phải báo cáo cho đồng chí thống đốc. Mong chị chuyển lời rút. Trần Viết Nhật cung kính trả lời. Được rồi, mời anh vào. Dì Mai chậm rãi mở cửa cho Trần Viết Nhật chạy xe vào bên trong, thế nhưng người đàn ông này lại không có chạy xe vào mà trực tiếp dắt xe đi bộ vào trong. Trần Viết Nhật hiện đang giữ chức vụ phó trưởng cảnh binh thị trấn, thế nhưng ông ta chỉ chạy chiếc giờ giảm cũ, nhìn về kiểu dáng cùng mẫu mã thì chắc đây chính là loại giờ giảm nhập của Thái những năm 96. Vào thời điểm chiếc xe này ra mắt nhập về Việt Nam giá cũng ít nhất 20 lượng vàng. Trần Viết Nhật bước vào nhà, trên tay còn cầm một túi hồ sơ màu đen. Mời anh ngồi đợi một chút. Thống đốc đang dùng cơm. Dì Mai giọng rất là nhẹ nhàng thành tao mời Trần Viết Nhật ngồi xuống bàn tiếp khách. Trần Viết Nhật cũng do dự một chút rồi ngồi xuống bộ sofa được làm bằng gỗ. Không lâu sau thì Nguyễn Tư Tường Long cũng từ phía sau bếp bước lên, trên người ông vẫn là bộ quần áo khi nãy, không có gì thay đổi cả. Trần Viết Nhật vừa nhìn thấy Nguyễn Tư Tường Long liền đứng dậy. Chào thống đốc. Thôi được rồi. Đồng chí cứ ngồi xuống. Mai em pha cho anh bình trà ấm. Nhớ lấy loại trà móc câu bạch hạt nhé. Nguyễn Tư Tường Long thâm ý nhìn dì Mai rồi nói. Dạ. Em biết rồi. Dì Mai cúi thấp người rồi đi. Đồng chí Long. Cứ ngồi xuống đi. Đứng đó làm gì? Nguyễn Tư Tường Long quay lại thì vẫn nhìn thấy Trần Viết Nhật đứng thẳng cũng không có ngồi xuống liền quan tâm nói. Tuy Nguyễn Tư Tường Long nói như thế, nhưng Trần Viết Nhật cũng không có ngồi xuống mà đợi Nguyễn Tư Tường Long ngồi xuống rồi mới dám ngồi xuống. Hơn nữa phương thức ngồi vẫn còn rất là dè chừng, chỉ dám ngồi một nửa ngông, lưng thẳng tắp. Lúc này dì Mai cũng từ dưới bếp bước lên, trên tay còn có một khay gỗ, bên trên còn có một bộ bình trà được làm bằng gốm mắt tràng. Chiếc bình này có cấu tạo rất là tinh xảo, lượng nước trong bình chỉ vừa đủ dùng cho 10 chén trà nhỏ mà thôi. Khi chủ nhà dùng bình trà nhỏ này mang ra tiếp đãi khách nhân chính là thể hiện sự trọng thị đối với khách nhân. Đồng chí Long, mời dùng trà. Đây là trà Bắc Thái Nguyên, hương vị rất tốt. Nguyễn Tư Tường Long lúc này cho dù không hỏi mục đích của Trần Viết Nhật đến đây là để làm gì, nhưng nếu xét về thế cục thì ông cũng có thể nhận thức ra được Trần Viết Nhật đang muốn hướng mình đổ quân. Dạ, vâng. Đồng chí thống đốc. Trần Viết Nhật đang định dùng mấy lời khách khí nói thì Nguyễn Tư Tường Long liền lên tiếng. Ở đây toàn là người nhà thôi. Nếu chú Long không có gì dị nghị thì chú cứ gọi tôi là anh Long được rồi. Đứng có xưng đồng chí thống đốc. Xa cách lắm. Nguyễn Tư Tường Long thân thiện nói. Dạ, anh Long. Trần Viết Nhật nghe ra liền biết vị tân thống đốc này cũng đang muốn lôi kéo bản thân liền cũng mừng rỡ, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Anh Long, hôm nay em đến làm phiền anh vào giờ này là có chuyện cần phải báo cáo với anh. Trần Viết Nhật thấp giọng nói, lúc này trên tay còn lấy một sấp hồ sơ từ trong chiếc cặp táp hồ sơ của mình ra. Nguyễn Tư Tường Long cũng không có trực tiếp nhận lấy hồ sơ mà ngẩng đầu quan sát Trần Viết Nhật hỏi. Là vấn đề gì? Nếu là vấn đề của Lê Đình Khương thì không cần báo cáo, sáng mai Lương Văn Hưng sẽ báo cáo cho tôi. Nguyễn Tư Tường Long giọng có chút trầm xuống, thái độ lạnh nhạt hơn khi nay rất nhiều. Long thống đốc. Báo cáo này quả thật liên quan đến Lê Đình Cương, nhưng không phải liên quan đến cái chết của hắn, mà liên quan đến thứ sâu xa hơn. Trần Viết Nhật vừa nói mắt vừa liếc liếc về phương hướng khác. Nghe thế Nguyễn Tư Tường Long liền cầm lấy hồ sơ mở ra đọc thử. Ông ta càng đọc thì sắc mặt càng trở nên đen tối. Thì ra trong hồ sơ báo của Trần Viết Nhật về Lê Đình Cương ngoài hồ sơ, lý lịch, công tác, các mối quan hệ ra thì còn có những việc làm trong sáng vẫn trong tối của tên kia. có thể nói tội chồng thêm tội, tên kia chết như vậy thì còn quá nhẹ nhàng. Mà điều khiến cho Nguyễn Tư Tường Long để mắt tới nhất đó chính là trong hồ sơ có nhắc đến một người, trong lý lịch nhân thân của Lê Đình Khương đó chính là em trai thứ ba của bố vợ hắn là Trần Chí Thiện, hiện đang giữ chức giám đốc sở nội vụ tỉnh, và cũng là ô dù của Lê Đình Khương trong những năm qua. Được rồi, đồng chí, làm tốt lắm. Hiện tại tôi có một nhiệm vụ tuyệt mật, cần đồng chí làm. Đồng chí có tin chắc rằng bản thân có thể làm được việc này không? Bất chợt Nguyễn Tư Tường Long nghiêm giọng báo cáo đồng chí thủ trưởng, với tư cách là một cảnh binh nhân dân, tôi nhất định sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Dù nhiệm vụ có khó khăn, gian khổ, nguy hiểm đến như thế nào đi chăng nữa. Trần Viết Nhật kích động tư thế nghiêm trang nói. Được. Tôi tin tưởng đồng chí. Nguyễn Tư Tường Long cũng nhận thấy sự kiên định và khát vọng cầu tiến trong mắt Trần Viết Nhật nên cũng cho người này một cái cơ hội. Chừng nửa giờ sau Trần Viết Nhật mới vội vã rời đi. Một lúc sau Dì Mai mới bước ra dò hỏi. Anh Long, liệu người này có thể tin tưởng được không? Nếu không em có thể nhờ người bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến làm việc. Không cần đâu. Chuyện phía trên kia cũng đang rối lắm. Việc chúng ta dưới này tự mình có thể xử lý thì tự mình xử lý. Tình hình lúc này em cũng biết một hai. Nhắc đến chuyện này Dì Mai sắc mặt cũng có chút không tốt, liền cũng không nói gì, cứ như thế dọn dẹp bàn trà rồi đi xuống bếp. Vào những năm này nền kinh tế của chúng ta có thể nói là cực kỳ bất ổn, đặc biệt là sau năm 2008 khi nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng trầm trọng. Lúc này chính phủ đã đồng loạt đưa ra rất nhiều gói chính sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế non trẻ của đất nước với gói kích cầu lên đến 8 tỷ đô la. Thế nhưng gói kinh tế kích cầu này không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến cho lạm phát của chúng ta tăng lên đến 25 cao nhất trong khu vực. Và hơn nữa dòng tiền kích cầu này lại còn không được chảy vào đúng nơi cần nó nên đến, càng khiến cho tình hình kinh tế, chính trị của nước ta vào giai đoạn này lâm vào tình trạng bất ổn vô cùng. Đặc biệt là vào những năm 2010-2011 nền kinh tế dường như đã đi đến giới hạn của nó, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Cũng may trong thời khắc nguy cơ đó chính phủ Trung ương đã kịp thời đưa ra những quyết sách đúng lúc, đúng thời điểm, lật ngược lại thế cờ. Tạm gác lại chuyện tương lai, lúc này thị trấn Long Khang chuẩn bị bước sang một bước ngoặt lớn, một bước ngoặt có thể giúp cho Long Khang trở thành thị trấn phát triển đứng hai sau thành phố trấn biên trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Đông Hưng. Mà chuyện này đáng lẽ phải xảy ra một năm sau đó, chứ không phải vào ngay lúc này. Rất có lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm cho Phạm Long trùng sinh tạo thành. Chương 77, hiệu ứng cánh bướm vô hình chung thay đổi số phận của tất cả mọi người. Chương 77, hiệu ứng cánh bướm vô hình chung thay đổi số phận của tất cả mọi người. Trong lúc cả thị trấn đang biến thiên vì những tác động dường như vô tình của Phạm Long thì nguyên nhân tội đồ cho tất cả lại đang rất là thư thái, cùng chị Thủy đếm tiền tính thu nhập ngày hôm nay. Hôm nay tuy là ngày thứ hai, thế nhưng độ hot của cửa hàng bún đậu vẫn còn rất là nhiệt hỏa. Ngày hôm nay tổng doanh thu cửa hàng thu vào được tổng cộng 33.800.000, chỉ thua ngày hôm qua 5 triệu. Đây là một con số doanh thu cực khủng. Tuy đây không phải là lợi nhuận dòng vì nó còn chưa được tính vào các chi phí khác như nguyên vật liệu, phí nhân công, phí điện nước. Tổng lợi nhuận Phạm Long sẽ cùng Minh Phương tính tổng vào cuối tháng, cũng như là phát lương cho nhân viên. Không biết đến khi nào Minh Phương mới về nữa. Phạm Long có chút thở dài vì trong giây phút này hắn không thể thông báo tin mừng cho cô nàng. Long, mày nghe tin gì chưa? Phạm Long vừa mới bước về nhà thì ngay lập tức Minh Béo chạy ra bộ dạng phấn khích vô cùng. Biết cái gì? Chẳng lẽ mày kiếm được bạn gái? Phạm Long có chút xem thường nhìn thằng Minh Béo. Không. Cái gì? Ý mày là cái gì? Minh Béo tức giận lao đến. Thôi, tao giỡn ý. Ha ha ha, Phạm Long tiếp tục chê bừa. Tao không có giỡn nhây với mày hả? Minh Béo sụ mặt, cái mặt to béo của hắn run run lên trông vui vô cùng. Rồi, có chuyện gì? Phạm Long cũng không muốn đùa dai thêm nữa, dù sao lúc này cũng đã gần 10 giờ rồi. Giỡn thêm chút nữa là mai dậy không nổi. Là bố của thằng Cương. Tao mới nghe gì mai nói. Bố nó bị người đập chết tại nhà riêng, còn mẹ của nó thì bị đâm vào đùi, mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Còn thằng kia thì tâm thần điên loạn. Phát áo rồi. Minh Béo run run nói. Hả? Cái gì? Không thể nào. Phạm Long trợn trắng mắt không tin vào những gì thằng Minh Béo nói. Làm sao không thể? Tao còn nghe gì mai nói. Rất có khả năng đây là một vụ mưu sát có chủ đích vì cách đây không lâu nhà máy cao su có 6 người chết vì bị điện giật trong lúc làm việc. Phía bên công ty cao su cố ý giấu chuyện này, cho nên mới có thảm cảnh xảy ra. Minh Béo tỏ ra bản thân là người am hiểu, bắt đầu lên giọng phân tích. Đám thằng nhân, chị Tuyết cũng không biết tình hình ra sao, nghe thằng Minh Béo nói thế liền tin sái cổ. Thằng Minh Béo thấy mọi người bắt đầu tập trung nghe hắn phân tích thì cao hứng lắm, miệng năm miệng mới bắt đầu thao thao bất tuyệt vừa kể chuyện vừa bình luận. Có thể nói nếu dựa theo góc độ của Minh Béo, phân tích rất là có khả năng đúng sự thật. Nhưng Phạm Long là người trùng sinh, hắn biết được kiếp trước không có chuyện này phát sinh. Hắn còn nhớ năm đó khi cảnh binh tiến hành bắt tạm giam Lê Đình Lễ thì hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, bên ngoài hắn còn nuôi mấy con tình nhân gia tài bạc tỷ. Tuy hắn bị phán 30 năm, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu, truy thu để bồi thường lại cho quốc gia. Thế nhưng sau này khi ra tù hắn vẫn có thể thư thái sống hết quãng đường còn lại vì trong thời gian này, nhân lúc chính quyền vẫn chưa bắt điểm mấu chốt của hắn. Cho nên hắn ta đã tẩu tán không ít tài sản ra bên ngoài, chủ yếu là vàng cùng đô la. Thế nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, tội trạng của hắn ta có lớn đến đâu, ô dù, gốc rễ phía sau mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì trong đợt truy quét năm đó cũng bị gió thổi bật gốc, máy xúc vào moi ra tận cùng mấy cái rễ sâu. Nhưng Phạm Long có thể khẳng định một điều rằng Lê Đình Lễ không có chết. Nhưng lúc này Lê Đình Lễ đã bị giết chết, nguyên nhân là vì sao? Chẳng lẽ vì hắn đã trùng sinh? Thế nhưng từ sau khi trùng sinh hắn cũng không có làm gì hết, cũng không có đi tố cáo tội trạng của bất kỳ ai cả. nguyên nhân là chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện khi chiều hắn biểu ra nói cho Tường Minh cùng Tường Khánh nghe, sau đó Tường Minh lại kể cho ba của hắn nghe. Sau đó ba hắn lại quá mức vội vàng cho nên mới rút dây động rừng rồi mới dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của Lê Đình Cương. Lúc này Phạm Long tâm trạng vô cùng rối loạn, một mực tinh thần hắn lâm vào trầm tư. Anh Long, có chuyện gì vậy? Tường Khánh quan sát thấy thần thái của Phạm Long không được tốt cho lắm liền quan tâm đến hỏi. Không có gì, mình đi tắm trước đây. Phạm Long lấy cớ rồi rời đi. Nếu xét theo suy luận của Phạm Long, thì kể từ khi hắn trọng sinh đến này hắn chẳng làm việc vì liên quan, có ảnh hưởng đến những bước phát triển và kết cục như thế kia của Lê Đình Lễ. Thế nhưng nếu nhìn tổng quát tất cả các sự kiện từ trước đến nay thì Phạm Long đã vô hình chung thay đổi số phận của rất là nhiều người. Thậm chí ngay cả những người ở kiếp trước không hề liên quan tới hắn cũng bị những động thái của Phạm Long thay đổi số phận của chính mình. Đầu tiên những người có chuyển biến sớm nhất đó chính là bố mẹ của hắn. Chiếu theo kiếp trước, sau khi hắn rất tốt nghiệp cấp 2 thì ngay sau đó hắn bỏ nhà đi bụi, sống vất vưởng bên ngoài. Hàng ngày không lo chăm chỉ làm việc kiếm tiền, mà ngược lại dòng chơi kéo bè kết phái, trộm cắp đánh nhau. Còn mẹ hắn vì quá lao lực, lại phải thường xuyên lo lắng về hắn mất ăn, mất ngủ dẫn đến bệnh cũ tái phát rồi chuyển chứng nặng hơn rồi qua đời. Còn cha hắn thì ngày đêm lâm vào cảnh rượu chè, bê tha, nợ nần chồng chất rồi cuối cùng cũng đã tự quên sinh để một mình hắn sống trơ trọi cô độc suốt một đời. Mà lúc này thì sao mẹ hắn trong thời gian này ăn được, ngủ được, suốt ngày vui vẻ, sống cực kỳ thoải mái, không có một chút gì về áp lực tiền bạc, áp lực gia đình thậm chí kể từ khi nhận Tường Khánh làm con nuôi bà càng trở nên rạng rỡ hơn gấp nhiều lần. Còn ba hắn lúc này cũng đã bỏ rượu, sáng sớm cũng học theo hắn mua xe đạp, tập thể dục buổi sáng. Tuy dạo gần đây có dính vào vấn nạn ngồi quán cà phê đánh cờ tướng vào buổi sáng, nên thường bị mẹ hắn tàu nhỏ. Thế nhưng đây không phải là vấn đề gì quá lớn, đàn ông mà ai cũng cần phải có thú vui của mình chứ. Người kế tiếp đó chính là thằng nhân bạn nối khố từ nhỏ của hắn. Nếu chiếu theo tiến trình ở kiếp trước thì thằng nhân sau khi bị đưa vào lớp 10A-12 cái thằng này sẽ cùng bọn Trần Anh Hảo, Lưu Khánh, Lưu Cao, Nguyễn Triệu Ý hôn thành một chỗ, suốt ngày quậy phá, gây sự đánh nhau. Mà trong một lần đỉnh điểm là thằng nhân cùng đám người kia kéo thêm 10 chục thằng nữa kéo xuống trường Trương Vĩ Ký chém lột, dẫn đến công vào cuộc, rồi thằng nhân cũng bị lên hội đồng kỷ luật, thi hành án phạt cao nhất là bị đuổi khỏi trường. Kể từ ngày đó số phận của thằng nhân đi theo một đường rẽ khác, chính thức gia nhập vào câu lạc bộ xã hội anh em, nơi tận đáy cuối cùng của xã hội, nơi tập hợp tất cả các thể loại cặn bã nhất mà xã hội loài người tạo ra. Và đương nhiên với cái dạng có đầu nhưng không não của thằng nhân thì chỉ cần cho hắn một chút chỗ tốt, mấy em xinh tươi vớt ve thổi gió vào lỗ tai thì chuyện gì tên kia mà chẳng đi làm. Và cuối cùng kết quả của thằng nhân chính là tội tử hình, hắn bị bắt vào tội mua bán và vận chuyển trái phép ma túy, số lượng lên đến 10 kg. Nhưng lúc này thằng nhân như thế nào, tuy nó bây giờ vẫn còn học tại cái lớp cặn bã kia, thế nhưng nó đã không còn đi theo lũ cặn bã kia nữa, cuộc đời của hắn đã đi theo một ngã rẽ mới. Và mục tiêu trước mắt của thằng nhân đó chính là thi đậu vào trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường đào tạo ra các vận động viên điển hình, những huấn luyện viên, thậm chí là giáo viên. Với tài thăng thiên bẩn từ nhỏ rèn luyện qua các trận trèo rào hái trộm trái cây, hay là những buổi chiều hắn cùng Phạm Long đi chọc chó đã tạo cho thằng nhân một thể chất, một bản năng chạy trời sinh. Chương 78, nền tảng cho thời đại mới. Chương 78, nền tảng cho thời đại mới. Còn về cái chết của Lê Đình Lễ thì sao? Đây cũng là hiệu ứng cánh bướm do Phạm Long trọng sinh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lê Đình Lễ đó chính là hắn uống say, vừa bị áp lực công việc vừa bị sỉ nhục, khinh rẻ, coi thường của vợ và con trai, đặc biệt là khi biết Lê Đình Khương đứa con trai hắn yêu thương hết mực chăm sóc gần 20 năm qua lại là một cái nghiệt chủng. Hắn chỉ là một thằng hèn đổ vỏ cho kẻ khác mà thôi. Ngoài ra nếu như không có sự xuất hiện của Phạm Long, nếu Phạm Long cũng không giúp gia đình hắn mở cửa hàng mì cay 7 cấp độ thì sau trận đấu game tại tiệm internet Tuấn Khanh đám người Tường Minh, Tường Khánh, Lê Đình Cương cùng Long Bẩm Ngựa cũng không có đến cửa hàng nhà hắn ăn rồi bị sưng cái mỏ như cái mỏ heo. Thì như vậy Lê Đình Cương cũng không có bị nhập viện, mẹ hắn sẽ tiếp tục chuyến đi Hàn Quốc kéo dài nửa tháng của mình. Mà cho dù lúc này Lê Đình Lễ có thật sự biết Lê Đình Cương không phải là con trai của mình cũng sẽ không tức giận đến mức hóa điên như thế này. Hắn sẽ lấy tiền riêng của mình mang đi nuôi tình nhân, mang ra bên ngoài hợp thức hóa bằng nhiều bất động sản, vàng cùng đô la. Hắn cũng tự nuôi tình nhân bên ngoài, cũng có con riêng bên ngoài. Còn sự liên hệ với Trần Ngọc Hà đơn thuần chỉ là mối quan hệ lợi ích mà thôi. Còn tình nghĩa vợ chồng thì dẹp mẹ nó đi. Phạm Long thì không biết nguyên nhân nội hàm bên trong của sự việc, lúc này hắn chỉ biết tập trung mọi sức lực vào việc học cùng kiếm tiền. Đây là năm 2009 là thời gian tốt để xây dựng một nền tảng vững chắc, một bệ phóng cho tương lai. Với ưu thế là người trọng sinh, hắn tuy không nắm rõ hầu hết tất cả mọi sự kiện trong tương lai. Thế nhưng những điểm nhấn, những bước ngoặt phát triển trong tương lai thì hắn vẫn có thể nắm rõ một hai. Đầu tiên chính là sự kiện 2011 khi bị quyền chính thức đạt tới ngưỡng 100 lần. Đây là cơ hội để hắn tích lũy dòng tiền đầu tiên. Sự kiện thứ hai chính là một trong những bước ngoặt phát triển vượt trội của nền kinh tế đất nước là từ năm 2016-2021. Trong 5 năm tiếp theo lại vì nhiều sự kiện trên thế giới ảnh hưởng, khiến cho không những kinh tế Đông Lào suy thoái mà ngay cả nền kinh tế thế giới cũng suy thoái. Thế nhưng kể từ đầu năm 2025 đến những năm 2040 nền kinh tế Đông Lào phát triển một cách thần kỳ trở thành nền kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới. Biến Phú Quốc, Vũng Tàu, Đà Nẵng trở thành 3 siêu đô thị phát triển vượt bậc. Mà nguyên nhân chính cho sự phát triển này, ngoài sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước ra thì còn có một nhân tố bên ngoài thúc đẩy cũng không kém. Đó chính là vào năm 2026 Thái Lan chính thức khởi động thi công kênh đảo Cờ Dạ với tổng chi phí 35 tỷ đô la Mỹ, nối liền giữa vịnh Thái Lan và Ấn Độ Dương mà không cần phải đi ngang qua eo biển Malacca. Đây là đòn chí mạng đánh lên ba nền kinh tế lớn của Đông Nam Á lúc này là Singapore, Malaysia cùng Indonesia. Và đặc biệt tổn thất nghiêm trọng của nhất vẫn là Singapore. Nguồn thu chủ yếu của Singapore chính là từ các khoản thương mại dịch vụ, logistics, đóng và sửa chữa tàu thuyền, hàng hải, là trung tâm vận chuyển kho hàng, trạm dừng chân cho các con tàu viễn dương xuyên lục địa. Một khi kênh đảo Cờ Dạ được hình thành thì lưu lượng tàu thuyền đi ngang qua eo biển Mã Lập Cạ giảm đến 80. Như vậy chính là trực tiếp bóp nghẹt con đường sống của Singapore. Ngoài kênh đảo Cạ ra thì nguyên nhân thứ hai để cho Đông Lào phát triển trở thành một siêu cường quốc đó chính là chính sách đối ngoại cực kỳ mềm dẻo của Đông Lào, có thể đi giữa hai cực của thế giới là giữa Mỹ, các quốc gia phương Tây, các đồng minh của Mỹ và giữa Nga Trung Quốc. Chính sách ngoại giao cây tre cùng vị trí địa lý thuận lợi đã khiến Đông Lào trở thành cô gái vàng trong mắt tất cả các cường quốc trên thế giới. Vào thời điểm đó từng có chuyên gia phân tích rằng Đông Lào giống như một cô gái vàng tuổi đôi mươi. Ai có thể cưới Đông Lào về làm vợ tất sẽ làm chủ cả thế giới. Nhưng đáng tiếc Đông Lào vẫn luôn giữ thái độ trung lập với chính sách 4-0 tuyệt đối, đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Đông Lào để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ngoài hai yếu tố chủ lực này thì Đông Lào vẫn còn là một trong số ít những quốc gia đang phát triển, có tháp dân số trẻ, nguồn nhân lực dồi dào, là thị trường cực kỳ rộng lớn cho các thương hiệu quốc tế. Với giá nhân công rẻ chất lượng cao lại thêm được nhiều chính sách ưu đãi với các doanh nghiệp nước ngoài, vô hình chung đã tạo ra một môi trường sinh thái giúp cho Đông Lào phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội và cũng là thử thách cho các tập đoàn doanh nghiệp trong nước phát triển. Trong thời gian này cũng có những tập đoàn doanh nghiệp vươn lên mang tầm cỡ quốc tế, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp thua lỗ rồi dẫn đến một loạt các sai phạm, phải đến mức danh tán, tài tan vướng phải vòng lao lý. Mà những ví dụ điển hình như FLC Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh, Á Lì Bậy Bạ và bà Trùm Trương Mỹ Lan. Tạm gác lại những chuyện không liên quan đến mình, Phạm Long tiếp tục công trình và phát triển sự nghiệp của bản thân. Dựa theo kế hoạch ban đầu vào cuối tuần này hắn sẽ lên thành phố để mua các vật dụng, công cụ cần thiết để lập một con trâu cày bị quỷ và đương nhiên hắn còn phải mua thêm một chiếc PC. Vào cái thời đại này, cái thời đại mà thông tin và internet bùng nổ thì không có một cái máy tính trong nhà quả nhiên là một điều vô cùng bất tiện. Dựa theo giá thành và điều kiện kinh tế hiện nay của hắn thì lần này Phạm Long chỉ có thể chi tối đa là 35 triệu cho một con trâu cày cùng một dàn PC phổ thông. Chiếc PC này không cần cấu hình quá mạnh, chỉ cần tương thích và trâu là được vì hệ số IP của máy chính là địa chỉ của ví bị quỷ. Nếu không có chí ví bị quỷ này thì Phạm Long dù có đào được bị quỷ cũng không có một nơi để chứa. Thường một ví bị quỷ sẽ chứa khoảng 500 đồng bị quỷ. Cái ví này có tác dụng tương tự một cái ngân hàng chuyên dụng để bảo giữ, chứa tồn và quản lý bị quỷ. Khi bạn khai thác xong bị quỷ bạn có thể lưu trữ nó trong ví cũng có thể bán nó ra bên ngoài dưới hình thức giao dịch tự do trên các sàn giao dịch. Hay một cách khác bạn có thể tồn trữ những đồng bị quỷ này dưới dạng ngủ đông, không cho nó lên sàn giao dịch. Những chiếc ví bị quỷ được ngủ đông dạng này được giới trong ngành gọi là những chiếc ví cổ đại. Nếu vào năm 2021 trong tay bạn có một chiếc ví bị quỷ bên trong có chứa khoảng 200 đồng bị quỷ. Khi đó bạn tung 200 đồng bị quỷ lên thị trường, trong nháy mắt 200 đồng bị quỷ này sẽ biến bạn trở thành 1 triệu phú đô la theo đúng nghĩa đen của nó. Với giá khoảng 60.000 USD, một đồng bị quỷ thì bạn sẽ có tổng giá trị tài sản lên đến 12 triệu đô la. Nếu chuyển sang tiền Việt thì tương đương với con số 305 tỷ đồng. Và đặc biệt vào thời gian này thu nhập từ tiền ảo không thuộc diện phải chịu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Tuy trong giai đoạn này tại Đông Lào không hề cấp phép cho đồng bị quỷ sử dụng như một loại tiền tệ để lưu thông trên thị trường và các giao dịch bằng đồng tiền ảo sẽ không được pháp luật bảo vệ, nhưng cũng không hề đưa ra lệnh cấm và các hành vi tàng trữ, lưu hành và giao dịch bị quỷ. Có thể nói trong giai đoạn này nhà nước một mắt nhắm, một mắt mở cho thị trường tiền ảo, không đánh thuế, cũng không công nhận và cũng không cấm vô hình chung tạo ra tiền để cho sự phát triển loại tiền ảo sau này. Và đương nhiên hệ lụy kèm theo nó cũng rất nhiều. Một trong những số đó cái tên luôn đứng hàng đầu là đồng ti, tiếp theo là lần ạ. Chương 79, thuận mua thì vừa bán. Chương 79, thuận mua thì vừa bán. Trong lúc Phạm Long đang suy nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, con đường mà hắn chọn thì tại thị trấn Long Thanh lại là một đêm không ngủ. Không riêng gì những đơn vị đang điều tra vụ đại trọng án mà còn có rất nhiều người cũng bị mất ngủ, phải thức trắng đêm. Nhưng cũng sẽ có người khi biết được tin Lê Đình Khương chết thì vui mừng đến cực điểm, ăn ngon ngủ sâu thoải mái vô cùng. Mà người đó không ai khác đó chính là chú ba của vợ Lê Đình Lễ là Trần Thiện Nhân và đồng thời cũng là em trai ruột của ba vợ Lê Đình Lễ. Vào lúc gần 1 giờ sáng, sau cơn hôn mê sâu vì bị mất máu quá nhiều cũng như do tinh thần quá hỗn loạn, mà giờ phút này Trần Ngọc Hà mới tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Long Khang. Trần Ngọc Hà trong cơn mơ màng vừa tỉnh dậy thì ngay hét lớn một tiếng thảm thiết vô cùng, giống như sẽ có ai đó sẽ trong nháy mắt đoạt mệnh bà ta vậy. "Ngọc Hà, Ngọc Hà, con sao vậy? Đã có mẹ đây." "Không sao, không sao, con đã an toàn, con đã an toàn rồi." Ngay lập tức có một người phụ nữ trung niên ôm lấy Trần Ngọc Hà không ngừng trấn an ủi con mụ đàn bà lẳng lơ này. Đứng bên cạnh còn có một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, thế nhưng từ phong thái, tác phong đi đứng đều chứng tỏ người đàn ông này từng giữ những chức vụ rất cao. Phong thái người hơn người uy nghiêm, đỉnh đạt. Người đàn ông này không ai khác đó chính là Trần Thiện Nghĩa, anh trai của Trần Thiện Nhân và cũng là bố vợ của Lê Đình Lễ. Trần Ngọc Hà nghe thấy thanh âm quen thuộc của cha và mẹ ạ, thì ngay lập tức cả ta khóc ả lên trong sự kinh hoàng đến tột độ. Mẹ ơi cứu con. Thằng khốn nạn kia nó muốn giết con. Mẹ ơi cứu con không muốn chết. À ta điên loạn nói. Ngay lúc này một đoàn y bác sĩ đi vào, sau khi kiểm tra tình hình, nhận thấy bệnh nhân đang trong trạng thái hỗn loạn, cho nên ngay lập tức bác sĩ liền tiêm cho một mũi thuốc an thần để cho ả ta bình tĩnh trở lại. Mà lúc này Lê Đình Khương cũng tỉnh lại, tên này nhìn bề ngoài tâm thần có chút bấn loạn, bộ dạng không khác gì một cái xác vô hồn, nhưng thực ra hắn đang giả vờ đấy. Kỳ thực lúc cảnh binh phá cửa mà vào thì cũng đã nghe thấy động tĩnh, nhưng hắn không có vội ra mở cửa, thậm chí có tâm tư bỏ chạy. Vì hắn biết dù có trốn hắn cũng không thể chạy thoát được. Hơn nữa hắn cũng không cần phải chạy, vì hắn chỉ là đang phòng vệ chính đáng mà thôi. Với lại năm này hắn chỉ vừa mới 16 tuổi, vẫn nằm trong độ tuổi vị thành niên. Thì cho dù hắn có làm đến tội ác tại trời khác đi chăng nữa thì mức xử phạt của hắn sẽ vô cùng nhẹ. Với mối quan hệ của ông ngoại hắn, ông ba của hắn thì việc giúp hắn thoát khỏi tội này là vô cùng dễ dàng, không cần hắn quá quan tâm. Lúc này hắn chỉ cần diễn cho tốt nhiệm vụ của mình là được. Khu, 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 ông ngoại, ba ba, muốn giết con, ba muốn giết mẹ. Cứu con. Lê Đình Khương vừa mới mở mắt ra thì ngay lập tức hét lên với bộ dáng vô cùng lo lắng hoảng sợ. Trạng thái kích động vô cùng. Khương, không sao, không sao, có ngoại đây, có ngoại đây. Người phụ nữ kia lại đặt Trần Ngọc Hà xuống rồi ôm lấy Lê Đình Khương với bộ dạng yêu thương, đau xót cho cháu ngoại. Người ta thường nói rằng cháu ông chắc là cháu của ông, còn cháu bà chắc chắn là cháu của bà. Do nên dù cho con gái có làm chuyện gì bên ngoài, có lăn lộn với bao nhiêu thằng đàn ông đi chăng nữa thì đứa con trong bụng con gái chắc chắn chính là cháu của mình. Mà người đàn ông kia sắc mặt vẫn thâm trầm như nước, chỉ có thể nặng nề hít từng hơi thở thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ông bà ta thường có câu phụ nữ thường lo chuyện tình cảm, đàn ông lo chuyện đại sự bên ngoài. Và đặc biệt với một người từng trải qua mưa gió chính trị như ông thì ông càng hiểu rõ cái thị trấn này sắp biến thiên, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ cái chết của con rể ông. Thật Lê Đình Khương không phải là con trai của Lê Đình Lễ, chuyện này ông đã biết từ lâu, thậm chí ngay khi Lê Đình Khương chưa ra đời thì ông cũng biết Lê Đình Lễ chỉ là một thằng đổ vỏ cho con gái của ông. Thậm chí ngay cả cái thằng cháu hoang trước mắt là con của ai ông cũng đã biết rõ một. Việc này nếu như đứng trên cương vị của một người đàn ông, đó là việc không thể nào chấp nhận được. Cuộc hôn sự này nhất định sẽ bị tan ra. Vì không có bất kỳ một thằng đàn ông nào chấp nhận được đầu mình bị mọc hai cái sừng dài và còn phải nuôi con của thằng khác như thế. Nhưng đây chính là con gái của ông, là cháu trai của ông. Ông không thể làm điều đó. Nếu có trách thì chỉ có thể trách Lê Đình Lễ mà thôi, trách vì hắn ta có khuôn mặt đẹp trai, trách vì hắn ta có tham vọng nhưng không đủ lực lượng. Thuận thế thì cứ lầy thuyền, thuận mua thì vừa bán. Trên thế gian này không ai cho không ai bất kỳ điều gì cả. Quan trọng đó chỉ là sự cân bằng về lợi ích mà thôi. Trần Thiện Nghĩa ông ta cũng chẳng hề đối xử tệ bạc với Lê Đình Lễ, thậm chí ông còn vận dụng ưu thế của mình đẩy Lê Đình Khương lên đỉnh cao của sự nghiệp, công thành danh thoại. Thậm chí Lê Đình Lễ có tình nhân ở bên ngoài, ông ta cũng mắt nhắm mắt mở. Dù sao đi chăng nữa con gái của ông ta cũng không phải cái dạng phụ nữ thuộc đức gì. Con dại thì cái phải mang. Nhưng ông ta thật sự không ngờ rằng Lê Đình Lễ lại làm đến mức này. Dựa vào mối quan hệ của mình ông cũng đã biết đại khái của sự việc. Đây là một phần nhỏ của kết quả điều tra mà thôi. Mà nói đúng hơn là Lương Văn Hưng nói cho ông ta biết về vụ án tại nhà riêng của con gái cùng con rể của ông. Dựa theo kết quả thẩm định sơ bộ của pháp y cùng kết quả báo cáo hiện trường cho thấy cái chết của Lê Đình Lễ là do sự phòng vệ quá mức của Lê Đình Khương, tức là con trai của Lê Đình Lễ. Lúc khám nghiệm tử thi cho thấy trong máu của Lê Đình Lễ phát hiện ra một lượng lớn nồng độ cồn trong máu và chất kích thích tinh thần ạ lọ đi trồn mổ phìn, một chất kích thích có trong một loại nấm ảo giác thần kinh. Có thể xem đây là một loại mai thúy tự nhiên dưới dạng cây nấm. Ngoài ra tại hiện trường còn có phát hiện hai giấy chứng nhận xét nghiệm ADN có kết quả Lê Đình Khương không phải là con của Lê Đình Lễ. Và bà Trần Ngọc Hà lại bị đâm vào đùi có dấu hiệu bạo hành. Dựa vào kết quả điều tra sơ bộ có thể kết luận này Lê Đình Khương uống say, kết hợp với dung chất kích thích đã dẫn đến xung đột gia đình mà có ý định giết Trần Ngọc Hà để trả thù, đồng thời muốn giết luôn cả Lê Đình Khương. Trong tình thế cấp bách ảnh hưởng đến an nguy tính mạng, Lê Đình Khương đã phòng vệ quá mức cho phép dẫn đến nạn nhân tử vong. Bây giờ chỉ cần tổ chuyên án lấy lời khai của nhân chứng, người bị hại thì vụ án này sẽ được khép lại. Vấn đề của Lê Đình Khương cũng không có gì quá là lớn lao, cùng lắm là bị khép vào tội phòng vệ chính đáng quá mức cho phép. Chẳng án thì không thể, nhưng án treo hay là vào các trung tâm giáo dưỡng phục hồi tinh thần thì vẫn được, không đáng lo ngại. Thế nhưng hệ lụy sau cái chết của Lê Đình Lễ thì không có dễ dàng đến như thế. Cho dù ông đã không làm quan chính cũng gần 5 năm rồi, thế nhưng những chuyện mà Lê Đình Lễ cùng em trai của ông làm ông cũng biết một chút. Những sai phạm kia một khi bị đưa ra trước ánh sáng thì đừng nói là em trai ông, ngay cả ông thậm chí nhiều người khác cũng bị liên can vướng vào vòng lao lý. Đừng nói là an hưởng tuổi già mua một mảnh vườn nuôi cá và trồng thêm rau, chỉ sợ đến lúc đó cả đám phải hát khúc ca sau sắt hay là có đôi bàn chân lặng lẽ. Chương 80, vô tình nắm tay. Chương 80, vô tình nắm tay. Sáng ngày hôm sau Phạm Long vẫn như thường lệ, vào khoảng 5 giờ 20 phút hắn sẽ mang chiếc xe đạp thể thao hàng xỉ cổ tặng của mình ra đảo một vòng xung quanh công viên. Quả nhiên khi hắn vừa mới đến công viên thì nhìn thấy một cái thân ảnh mặc trang phục thể thao màu hồng đang khởi động. Phương, về hồi nào vậy? Phạm Long nhìn thấy Minh Phương thì ngay lập tức tăng tốc chạy đến. Mới về tối hôm qua. Làm sao bạn còn nhớ đến mình à? Giọng Minh Phương tỏ ra rất là khó chịu. Ủa, có chuyện gì vậy? Phạm Long trợn mắt, hắn ta không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Minh Phương đi có mấy ngày xong tự dưng về lại mặt nặng mày nhẹ với hắn. À, không có gì, chỉ vậy thôi. Minh Phương không thèm lý đến hắn, một mực lên xe chạy trước. Phạm Long nhanh chóng đuổi theo. Phương, có chuyện gì vậy? Bộ có ai nói gì với bạn à? Phạm Long ngơ ngác không hiểu gì cả, một mực đuổi theo hỏi. Minh Phương không có nói gì mà cứ một mực tăng tốc, Phạm Long thì ở đằng sau cứ đuổi theo, một người truy, một người đuổi, Rất nhanh sau đó Minh Vương thể lực không đủ liền không chạy nữa, trực tiếp dừng che bên cạnh một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Phạm Long cũng ngay lập tức theo sau Phương. Có chuyện gì vậy? Phạm Long thấp giọng dò hỏi. Đã bảo là không có gì mà. Thứ. Minh Vương miệng thì nói thế, nhưng thái độ này của nàng thì chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Con gái quả nhiên là một loại động vật cực kỳ quái lạ, không thể dùng lý trí bình thường để phán đoán cùng hình dung. Phạm Long từng nhớ có một câu thơ như thế này: em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại, em bảo anh đừng đợi sao anh lại về ngay. Ôi lời nói gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh ngốc thế không nhìn vào mắt em? Mà trong trường hợp này nếu Phạm Long không hỏi ra chuyện chắc chắn sẽ có vấn đề thật sự. Sau một lúc hỏi han tận tình thì cuối cùng Phạm Long mới xác định được nguyên nhân của tất cả vấn đề đó chính là Tường Khánh đang làm phục vụ tại cửa hàng của nhà hắn. Đồng thời cô nàng kia còn sống chung dưới một mái nhà với Phạm Long. Thật tình mà nói mối quan hệ giữa Phạm Long cùng Minh Phương là mối quan hệ rất là vi diệu, cả hai là bạn cùng bàn với nhau trong suốt 4 năm cấp 2. Tuy lúc này cũng không phải là mối quan hệ yêu đương, nam nữ, mà cho dù có tình cảm gì thì nó cũng chỉ là một chút cảm giác thích thích, một chút cảm giác rụt rụt thôi. Nếu Phạm Long không có cố gắng thi đậu vào Long Khang thì rất có khả năng cả đời này hai người sẽ không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Bởi vì số phận và tương lai của hai người cũng sẽ không có điểm giao nhau. Thậm chí cuộc đời và số phận của hai người chính là hai đường thẳng đối nghịch nhau. Một người sẽ tiến về một tương lai tươi sáng, bước đi trên thảm đỏ hoa hồng và sẽ giành được những gì tốt đẹp nhất của thế giới này. Mà người còn lại thì phải chật vật ở tầng đáy của xã hội, tương lai phía trước mà một mảng màu đen xám xịt. Không tương lai, không ngày mai, không gia đình, một kẻ thất bại cả một đời lầm lũi sống trong bóng tối. Nhưng vào thời điểm hiện tại Phạm Long đã khác, hắn đã không phải là một tên bất tài, vô dụng thất học như thời điểm này kết trước. Hắn đã dùng thực lực của chính mình để chứng minh cho mọi người và thế giới này thấy, hắn không phải là một kẻ bất, một kẻ vô dụng, một kẻ yếu đuối, kém cỏi bị người khác bắt nạt. Minh Phương là một cô gái có lý trí, không phải cái dạng xinh đẹp nhưng vô não, nàng có ý nghĩ và chính kiến của riêng mình. Nàng luôn hành động theo lý trí chứ không bao giờ hành động theo trái tim và cảm xúc, điều này của nàng rất giống người mẹ uy quyền của nàng. Rất có khả năng cái tính cách lạnh nhạt, trầm lắng, thích quan sát và lắng nghe này của nàng được di truyền từ mẹ của nàng. Thế nhưng những biểu hiện trước đó ngày hôm nay hoàn toàn đã bị đảo ngược. Thái độ dối hờn kia chắc chắn không phải là Minh Phương mà thường ngày Phạm Long quen biết. Hoặc cũng có thế bản tính của nàng vốn là như vậy, thế nhưng vì lý do đặc thù nào đó đã khiến nàng có bộ dạng băng lãnh, cao ngạo như tuyết như thế kia. Phạm Long sau biết nguyên cớ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời hắn cố gắng chậm rãi kể lại chuyện tại sao Tường Khánh lại ở luôn tại nhà hắn, đồng thời mẹ hắn cũng đã nhận Tường Khánh là con nuôi cho nên cô nàng kia mới gọi hắn là anh. Minh Phương nghe thế cũng có chút bán tín bán nghi, thế nhưng nỗi nghi hoặc trong lòng cũng đã có lời giải thích. Cô nàng này nhanh chóng trở lại khuôn mặt đạm mạc như thường. Mình nghe nói dạo gần đây tụi thằng Khương nó lại muốn gây sự với bạn. Minh Phương bất ngờ thấp giọng hỏi. À, chuyện này à? Không có gì, mình đã giải quyết được. Hơn nữa thằng kia giờ nó làm gì còn tâm trạng để gây sự với mình. Phạm Long lúc này khá là tùy ý nói. Chuyện kia khi sáng mình cũng nghe mẹ mình nói sơ qua. Là phòng vệ quá mức. Minh Phương vừa dắt xe đạp vừa nói. Hả? Phạm Long cũng dắt xe đi song hành khi nghe được cái tin này liền trợn mắt. Phòng vệ quá mức? Ai phòng vệ quá mức? Chẳng lẽ thằng Khương lùn kia nó giết ba nó? Phạm Long có chút hoảng sợ suy đoán. Cũng không quá rõ ràng. Mẹ mình rất ít khi bàn chuyện công việc ở nhà. Nhưng sáng nay trong lúc ba mẹ mình nói chuyện dưới bếp mình vô tình nghe được. Minh Phương nhỏ giọng. Ủa? Ba bạn về rồi hả? Phạm Long có chút quan tâm hỏi. Làm sao? Bạn muốn gặp bố mình à? Minh Phương lộ ra nụ cười lém lỉnh. Khu. Không có. Không có. Phạm Long bị câu hỏi bất ngờ này của Minh Phương là cho ho sặc sụa. À đúng rồi. Nói mới nhớ. Cửa hàng của chúng ta khai trương làm ăn như thế nào rồi? Nếu thua lỗ mà mình mách mẹ đấy. Hả? Vậy mà bạn không có cơ hội đó rồi. Bạn đoán xem doanh thu hai ngày này cả chúng ta là bao nhiêu? Khi Minh Phương nhắc đến chuyện này, ngực của hắn không nhịn được mà ưỡn lên cao. Bao nhiêu? 10 triệu không? Minh Phương thích thú hỏi. Không. Nhiều hơn cơ. Phạm Long tiếp tục cợt nhã, chê bừa. 20 không 40 đi. Minh Phương tỏ ra thích thú và vui vẻ hơn. Không. Còn hơn thế nữa. Phạm Long lắc đầu. Vậy là bao nhiêu, đừng nói là 70 nhá. Minh Phương có chút không tin. Đúng đấy. Tổng doanh thu khoảng 70 triệu. Phạm Long gật gù nói. Hả? Có thật không? Hay là lừa mình đó? Đừng nói mới khai trương được 3 ngày là sẽ lấy lại được 4 nhé. Mình không tin đâu. Minh Phương có chút nhíu môi rồi trực tiếp vọt lên xe chạy tiếp. Thật mà. Nhưng đây chỉ là tổng doanh thu, con số này vẫn chưa trừ chi phí đầu vào, nhân công, mặt bằng, điện nước, các chi phí phát sinh khác. Cho nên lợi nhuận dòng của chúng ta trong 2 ngày qua cũng không còn được bao nhiêu. Thế nhưng nếu chiếu theo tình hình này thì trong vòng 1 tháng sẽ thu hồi lại 4. Sang tháng sau sẽ có lợi nhuận. Phạm Long tự tin vô cùng. Vậy thì tốt. Ha ha ha. À. Minh Vương đang định nói gì đó thì bất ngờ bánh xe bị sụp xuống hố ga bên đường, do nàng không chú ý ngay lập ngã xuống, cả người lẫn xe đều phải đo đường, nằm dài dưới đất. Phương. Có sao không? Phạm Long cũng ngay lập tức xuống xe đỡ Minh Vương dậy. Trong lúc gấp rút, đôi bàn tay thô to của hắn vô tình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh kèm theo mấy phần lạnh lạnh của nàng.